Chương 1012, chữa trị vĩnh hằng lôi trì. Tâm tính sụp đổ Dương Thiên Bằng. Chương 1012, chữa trị vĩnh hằng lôi trì. Tâm tính sụp đổ Dương Thiên Bằng. Lôi kiếp tiên kim tới tay. Trương Cảnh đem lôi kiếp tiên kim cầm trong tay, trong lòng mừng rỡ không thôi. 20 năm qua, hắn một làm cho người ta vương điện, Hoạn Long Lý thị, Tử Trúc Sơn, tứ thánh tông nhóm thế lực võ giả, tìm kiếm lôi kiếp tiên kim tâm tích. Thế mà, lôi kiếp tiên kim vì chín đại tiên kim một trong, thực sự quá hiếm thấy. Nhân vương điện nhóm thế lực võ giả vẫn luôn không có tìm được lôi kiếp tiên kim manh mối. Hắn vốn là đều làm tốt tìm không thấy lôi kiếp tiên kim chuẩn bị. Lúc này, lôi kiếp tiên kim lại bị hắn lấy loại phương thức này đạt được. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được lôi kiếp tiên kim. Tiểu Dực mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Sát thực đáng giá chúc mừng." Trương Cảnh mỉm cười, trực tiếp triệu hắn đi ra Nhân Đạo Thánh Điện. Sau đó, hắn liền mang theo Tiểu Dực tiến nhập Nhân Đạo Thánh Điện bên trong, đem lôi kiếp tiên kim đặt tại vĩnh hằng lôi chỉ vị trí phía trên. Hắn lại suy nghĩ khẽ động, lấy ra trên trăm loại thần quang sáng chói bảo kim, cùng một chỗ đặt ở vĩnh hằng lôi chỉ vị trí bên trên. Chữa trị vĩnh hằng lôi chỉ. Sau đó, hắn điều động Nhân Đạo Thánh Điện lực lượng, bao trùm lôi kiếp tiên kim rất nhiều bảo kim, đối bọn nó tiến hành dung luyện. Trương Cảnh, Dương Thiên Bằng thể nội, quỷ dị cái bóng nhìn thấy tập kích Dương Thiên Bằng người là Trương Cảnh lúc, không khỏi không còn gì để nói. Dương Thiên Bằng, ngươi quá xui xẻo. Ngươi khí vận rõ ràng mạnh đến mức gần như người tiên, lại vẫn cứ bị Trương Cảnh khắc chế. Quỷ dị cái bóng trong lòng thở dài nói, bất quá, hắn không có gọi tỉnh Dương Thiên Bằng, cũng không có đối Trương Cảnh xuất thủ. Hắn thua ở Trương Cảnh trên tay số lần, không so Dương Thiên Bằng thua ở Trương Cảnh trên tay số lần ít. Bởi vậy, không chỉ có Dương Thiên Bằng, quỷ dị cái bóng cũng đối Trương Cảnh sinh ra tâm lý. Mấy khắc sau, Nhân Đạo Thánh Điện bên trong, vĩnh hằng lôi trì nơi ở, đột nhiên hiện ra một tấm to lớn vô cùng lôi điện trận đồ. Cái kia lôi điện trận đồ bên trong, lóe ra vô số lớn phù hiệu. Với anh, lôi điện trận đồ ầm vang chấn động, liền hóa thành một cái dài rộng cao đều là 10m cự đại lôi trì. Cái này trong lôi trì, vô số lôi điện ký hiệu, lôi điện đạo ngân, lôi điện trật tự chi liên, lôi điện dị thú đồ án các loại hiện lên. Một cỗ vạn lôi chi nguyên đạo vận, theo trong lôi trì khuyết tán mà ra. Rầm rầm rầm, đột nhiên, lôi trì trên không vang lên từng trận âm thanh sấm sét. Chỉ thấy từng cái vết nứt không gian tại lôi trì trên không hiện lên. Từng đạo các loại lôi điện, theo ức vạn thời không chỗ sâu du tẩu mà đến, dọc theo từng cái vết nứt không gian, hội tụ đến trong lôi trì. Rất nhanh, trong lôi trì liền xuất hiện một tầng thiện trạng thái dịch lôi điện. Vĩnh hằng lôi trì thành rồi. Trương Cảnh nhìn thấy một màn này, mừng rỡ không thôi. Vĩnh hằng lôi trì có thể quần quận không dứt hấp thu trừ giới tản mát tại ức vạn thời không chỗ sâu lôi điện, chuyển hóa làm Nhân Đạo Thánh Điện nguồn năng lượng, làm đến Nhân Đạo Thánh Điện có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển. Có thể nói, vĩnh hằng lôi trì cũng là Nhân Đạo Thánh Điện ngọn nguồn động lực. Ngoài ra, vĩnh hằng lôi trì bản thân cũng ẩn chứa cường đại lực công kích. Hoàn hảo vĩnh hằng lôi trì có thể trong nháy mắt bạo phát ức vạn lôi điện, đem một cái bên trong tiểu thế giới sinh linh đều diệt tuyệt. Bù bù, theo vĩnh hằng lôi trì sinh ra, cả tòa Nhân Đạo Thánh Điện cũng hơi rung động lên. Từng đạo sáng chói đại đạo đường vân tại Nhân Đạo Thánh Điện các nơi nổi lên. Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hai người đều cảm ứng rõ ràng đến Nhân Đạo Thánh Điện lực lượng đang nhanh chóng mạnh lên. Trương Cảnh còn nhận được Nhân Đạo Thánh Điện truyền đến một đạo tin tức. Xem hết một đạo này tin tức về sau, Trương Cảnh đại hỉ. Nguyên lai, vĩnh hằng lôi trì chữa trị về sau, Nhân Đạo Thánh Điện liền nắm giữ tại sâu trong hư không vĩnh hằng xuyên thẳng qua năng lực. Như vậy tốt quá. Trương Cảnh trong lòng tự đủ. Không có vĩnh hằng lôi trì Nhân Đạo Thánh Điện, mặc dù cũng có thể xuyên thẳng qua hư không, nhưng cần Trương Cảnh chính mình tiếp tục cung cấp năng lượng. Mà Nhân Đạo Thánh Điện dạng này thần khí chi vương, tiêu hao năng lượng quá mức khủng bố. Coi như Trương Cảnh pháp lực dồi dào, cũng vô pháp thời gian dài cho Nhân Đạo Thánh Điện cung cấp năng lượng. Lúc này, có vĩnh hằng lôi trì cho Nhân Đạo Thánh Điện cung cấp năng lượng, Nhân Đạo Thánh Điện cũng không cần lại lo lắng năng lượng thiếu thốn vấn đề, cũng một mực có thể tại sâu trong hư không xuyên qua. Cái này không thể nghi ngờ nhường Trương Cảnh sinh tồn cùng bỏ chạy năng lực tăng cường rất nhiều. Cẩn thận cảm thụ một lần Nhân Đạo Thánh Điện biến hóa sau khi, Trương Cảnh liền cùng Tiểu Dực theo Nhân Đạo Thánh Điện bên trong đi ra. "Chủ nhân." Tiểu Dực nhìn trên mặt đất đầu cao vút Dương Thiên Bằng, hỏi, "Hắn xử lý như thế nào?" "Xử lý như thế nào?" "Đương nhiên muốn nhiều tạ Dương huynh." Trương Cảnh mỉm cười nói, sửa sang lại một chút quần áo, sau đó thật sâu hướng Dương Thiên Bằng không người chào, "Dương huynh, đa tạ thành toàn." Hắn nói xong, liền mang theo Tiểu Dực, một lần nữa ẩn tàng tại hư không bên trong, cũng lần nữa lấy lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, che giấu trên người bọn họ linh hồn ba động. Đến mức đánh giết Dương Thiên Bằng. Nói đùa cái gì? Dương Thiên Bằng thế nhưng là hắn Trương Cảnh cứu tinh. Dương Thiên Bằng thể nội, quỷ dị cái bóng nhìn thấy Trương Cảnh thao tác, khóe miệng co quắp co lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Quỷ dị cái bóng vốn đang lo lắng Trương Cảnh muốn đối Dương Thiên Bằng bất lợi. Nói như vậy, coi như hắn đối Trương Cảnh có bóng ma tâm lý, cũng muốn xuất thủ đem Dương Thiên Bằng cứu đi. Thế mà, Trương Cảnh chẳng những không có giết Dương Thiên Bằng, lại còn không người cảm tạ Dương Thiên Bằng. Cái này khiến quỷ dị cái bóng lớn thở dài một hơi. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ, Trương Cảnh cái này rõ ràng nhất đem Dương Thiên Bằng trở thành chính mình giao hẹn. Không được, Trương Cảnh quá tà môn. Chờ Dương Thiên Bằng thức tỉnh về sau, nhất định phải làm cho hắn nghĩ biện pháp thoát khỏi Trương Cảnh, cách Trương Cảnh xa xa. Nếu không, vô luận Dương Thiên Bằng thu hoạch được cơ duyên gì, sau cùng đều chỉ có thể thành toàn Trương Cảnh. Quỷ dị cái bóng nghĩ như vậy. Lại qua mấy khắc đồng hồ, Dương Thiên Bằng chậm rãi mở hai mắt ra. Một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức theo đỉnh đầu hắn chuyển đến. Hắn duỗi tay lần mò, bất ngờ phát hiện đỉnh đầu của mình nhiều một cái nội sần. Sau đó, hắn nhìn mình bắt lấy lôi kiếp tiên kim bàn tay. Chỉ thấy bàn tay kia bên trong lôi kiếp tiên kim đã không cánh mà bay. Dương Thiên Bằng hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. A, ngao, ô, hoa. Dương Thiên Bằng đột nhiên giơ chân, cả người tâm tính đều sập, sắc mặt nhăn nhó, trong miệng phát ra đủ loại quái khiếu, dường như đã mất đi lời nói năng lực giống như. Một lúc lâu sau, tiếng nói của hắn năng lực mới khôi phục bình thường. Thiên sát, đến cùng là cái nào hèn hạ vô sỉ, đê tiện hạ lưu, không có chút nào tố chất người, đánh lên ta, còn cướp đi ta lôi kiếp tiên kim. Dương Thiên Bằng một bên giơ chân, một bên chửi ầm lên. A a a a, lôi kiếp tiên kim, ta lôi kiếp tiên kim a. Dương Thiên Bằng rất sụp đổ. Nếu như là bình thường bảo vật coi như xong, bị cướp liền bị đoạt, dù sao hắn cũng không thiếu bảo vật bình thường. Nhưng là, đây chính là chín đại tiên kim một trong lôi kiếp tiên kim. Cử thế khó kiếm, coi như hắn khí vận nghịch tiên, có thể được đến một khối, cũng rất không dễ dàng. Hắn không dám hứa chắc, mình còn có cơ hội lại đến một khối lôi kiếp tiên kim. Thế mà, như vậy cho bảo, vậy mà trong tay hắn bị ướp. Cái này khiến cái kia khó có thể tiếp nhận. Đừng phải thiếu, đánh lén ngươi người, là khắc tinh của ngươi. Quỷ dị cái bóng thanh âm, tại Dương Thiên Bằng trong đầu vang lên. Chính đang không ngừng giơ chân Dương Thiên Bằng, thân thể nhất thời cứng đờ, dường như hóa đá giống như. Cả người lấy một cái khác xoay tư thế, ngừng cách ở giữa không trung. Chương 1013, Hắc Ám Vượng Hoàng chương 1013, Hắc Ám Vượng Hoàng đánh lén ngươi người, là khắc tinh của ngươi. Một câu nói kia, làm đến ngay tại giơ chân Dương Thiên Bằng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cả người giống như đột nhiên hóa đá giống như. Lấy một cái khác xoay tư thế, ngừng cách ở giữa không trung. Một lát sau, Dương Thiên Bằng khoe miệng, có chút co quắp một chút, dần dần lấy lại tinh thần. Thật là hắn. Hắn bày ngay ngắn tư thế, sau đó hướng quỷ dị cái bóng hỏi. Là hắn. Quỷ dị cái bóng thanh âm, nhường Dương Thiên Bằng khoe miệng lần nữa hung hăng co lại. Dương Thiên Bằng một mặt biệt khuất hỏi, hắn làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây? Hắn lần này tiến vào Phượng Hoàng cổ giới lúc, đã tận lực tránh đi trường cảnh vị trí. Tiến vào giới này về sau, hắn cũng một mực bí mật quan sát xung quanh, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện trường cảnh tồn tại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì còn gặp được trường cảnh? Quỷ dị cái bóng ngữ khí yếu ớt, có lẽ là duyên phận gây nên. Dương Thiên Bằng mặt đen lại, nói tiếng người. Hắn tức giận nói. Quỷ dị cái bóng trầm mặc một lát, nói ra, trường cảnh xuất hiện thời cơ, xác thực quá trùng hợp. Loại tình huống này, đồng dạng chỉ có một khả năng, hắn một mực âm thầm theo dõi tại phía sau của ngươi. Cái gì? Dương Thiên Bằng mở trừng hai mắt, nhảy lên cao ba thước, hắn một mực đi theo phía sau của ta. Dương Thiên Bằng da đầu đều tê, cả người còn có một loại lạnh lẽo cảm giác. Hắn bản năng quét mắt một lần bốn phía, lại cảnh giác thôi động thần thức đối chung quanh hư không, đại địa tiến hành thám thức quét hình. Cứ việc thần thức nghiêm trọng nhận hạn chế, thần thức quét lướt phạm vi rất nhỏ, nhưng hắn còn nhịn không được làm như vậy. Hắn liền sợ Trương Cảnh giấu ở bên cạnh mình. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần lại một lần, đều không có phát hiện Trương Cảnh tồn tại. Nhưng hắn y nguyên không yên lòng, hắn cảm giác có một đôi con mắt vô hình nhìn mình chằm chằm, nhường hắn cực kỳ tâm thần bất định cùng bất an. Hắn là làm sao làm được? Dương Thiên Bằng nghi hoặc nói, ta vẫn luôn bí mật quan sát lấy bốn phía, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Ngươi hẳn là quên đi, Trương Cảnh nắm giữ tiên thuật xúc địa thành thốn. Quỷ dị cái bóng nhàn nhạt nói, xúc địa thành thốn chi thuật chính là không gian chi thuật. Hắn mượn nhờ này thuật ẩn độn tại sâu trong hư không, để ngươi không cách nào phát giác hắn tồn tại, rất dễ dàng bất quá. Dương Thiên Bằng vẫn là không hiểu, coi như thân thể có thể độn nhập sâu trong hư không, nhưng hắn linh hồn ba động đâu, làm sao ẩn tàng? Quỷ dị cái bóng phun ra sáu cái chữ, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Dương Thiên Bằng mở người, toàn minh bạch. Chợt hắn lại quét mắt một lần chung quanh hư không. Cứ việc trong hư không cái gì cũng không có, nhưng hắn vẫn là cảm thấy bất an. Siêu. Đột nhiên, hắn thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một tàn ảnh, tốc độ cao nhất hướng nơi xà phi độn mà đi. Mà lại, phi độn quá trình bên trong, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ quỷ dị vận bèo khói đen. Cái kia một cỗ quỷ dị vận bèo khói đen, bao trùm thân thể của hắn trong nháy mắt, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành hơn ngàn đạo thân ảnh. Sau đó, hơn ngàn đạo thân ảnh phân tán ra đến, dọc theo phương hướng khác nhau phi độn. Dương Thiên Bằng biến mất không lâu sau, Trương Cảnh cùng Tiểu Dực thân ảnh liền theo trong hư không hiện lên đi ra. Chủ nhân, Dương Thiên Bằng tựa hồ phát giác sự hiện hữu của chúng ta. Tiểu Dực nói ra, trong cơ thể hắn có một đạo quỷ dị cái bóng. Quỷ dị cái bóng khẳng định đem chúng ta tồn tại, nói cho Dương Thiên Bằng. Trương Cảnh bình tĩnh nói. Tiểu Dực cười cận, chủ nhân. Dương Thiên Bằng đột nhiên hóa thành ngàn đạo thân ảnh, cái này rõ ràng là muốn thoát khỏi chúng ta. Ai, không dễ đoạt, hắn vậy mà biến thông minh. Trương Cảnh một mặt đáng tiếc bộ dáng. Trên thân Dương Thiên Bằng vừa mới hiện lên khói đen, vậy mà cũng có cắt đứt khí tức cùng linh hồn ba động hiệu quả, làm đến Trương Cảnh không cách nào tiếp tục thông qua khí tức cùng linh hồn ba động truy tung hắn. Lại thêm, nơi này nghiêm trọng hạn chế thần thức. Trương Cảnh cũng vô pháp thông qua thần thức tìm tòi Dương Thiên Bằng tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, Trương Cảnh đến tiếp sau không cách nào tiếp tục theo đuôi Dương Thiên Bằng. Đáng tiếc, đến tiếp sau không cách nào tiếp tục cọ Dương Thiên Bằng cơ duyên. Trương Cảnh thở dài một hơi. Đáng tiếc, Tiểu Dực cũng thở dài một hơi. Bọn hắn cọ cơ duyên đã cọ nghiện, hiện tại phát hiện không cách nào tiếp tục cọ cơ duyên, đều có chút thất lạc. Mấy ngày kế tiếp, Trương Cảnh bọn hắn một bên hướng thần bí xào huyệt chỗ sâu tiến lên, một bên không ngừng thăm dò. Mấy cái ngày thời gian, bọn hắn lại đạt được mấy lần nhỏ cơ duyên. Chỉ là loại này nhỏ cơ duyên, cùng theo đuôi Dương Thiên Bằng lúc thu hoạch cơ duyên, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Cái này để bọn hắn nhiều lần hoài niệm Dương Thiên Bằng. Chỉ tiếc, bọn hắn đến tiếp sau đều không có phát hiện Dương Thiên Bằng tung tích. Ngâm. Đột nhiên, một trận sục sôi to rõ tiếng vỡ hót, theo thần bí xảo huyệt chỗ sâu truyền ra, vang vọng ức vạn thời không. Một tiếng này tiếng vượng hót bên trong, ẩn chứa một tia bao trùm vô lượng chúng sinh phía trên ý chí ba động. Giống như là có một tôn chí cao sinh linh, ngồi ngay ngắn sông dài vận mệnh phía trên, lạnh lùng quan sát vô lượng chúng sinh tại sông dài vận mệnh bên trong giãy giụa. Giờ khắc này, toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều bản năng sinh ra kính sợ cùng cung bái cảm giác. Rất nhiều người đều bản năng quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, hướng phương hướng âm thanh truyền tới cung bái. Liền xem như đại thánh, cũng muốn hao phí một phen khí lực mới có thể vượt qua cùng thoát khỏi loại kia quỳ bái xúc động. Cái kia là bực nào tồn tại? Phượng Hoàng cổ giới bên trong, rất nhiều người đều rung động hướng tiếng phượng hót truyền đến phương hướng nhìn qua. Thần bí trong xảo huyệt, Trương Cảnh đang nghe cái kia một tiếng phượng minh về sau, liền phát hiện trong cơ thể mình phượng hoàng huyết mạch không bị khống chế sôi trào. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ gặp được một tôn vô tận cổ lão hắc ám phượng hoàng, lơ lửng tại hỗn độn chỗ sâu. Cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng quá lớn, nó thân thể so Côn Khư cổ tinh một cái châu còn muốn lớn. Nó trên thân đan xen vô tận đạo và lý. Nhìn thấy cái kia hắc ám phượng hoàng trong mắt, Trương Cảnh thật giống như gặp được đại đạo bản thân. Bản năng, Trương Cảnh cũng cảm giác cái này một tôn hắc ám phượng hoàng sinh mệnh tầng thứ, viễn siêu chuẩn đế, thậm chí đế tôn, chính là một tôn trường sinh bất tử, cùng đạo cùng tồn tại tiên. Cái này hắc ám phượng hoàng, chẳng lẽ đã thành tiên sao? Trương Cảnh tâm thần chấn động, vạn trượng sóng to phun trào. Cùng lúc đó, hắn phượng hoàng huyết mạch mãnh liệt sôi trào, cùng ý thức của hắn giao cảm, thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ nồng đậm tính sợ cảm giác cùng cùng bái cảm giác. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một thanh âm tại ý thức của hắn bên trong không ngừng quanh quẩn, quỳ xuống, cúng bái. Trương Cảnh chỉ là suy nghĩ khẽ động, liền đem trong lòng cái kia cúng bái xúc động chấn áp xuống. Mà lúc này, tại hắn tâm thần chỗ sâu hiện lên cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng, cũng biến mất không còn tâm tích. Ý thức của hắn về tới trong hiện thực. Bất quá, hắn y nguyên cảm giác được, có một cỗ cổ lão mà mênh mông năng lượng ba động, không ngừng theo thần bí xào huyệt chỗ sâu nhất truyền đến, không ngừng ảnh hưởng trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch. Làm đến trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch thủy chung sao động. "Chủ nhân." Tiểu Dực nhìn về phía Trương Cảnh, thần sắc kính sợ nói, vừa mới cái kia một tiếng vỡ minh, là từ nơi này thần bí xào huyệt chỗ sâu nhất đi ra. Thanh âm kia thật là đáng sợ. Hẳn là cái này phượng hoàng cổ giới bên trong còn có một tôn cực kỳ đáng sợ phượng hoàng y nguyên tồn tại lấy. Trương Cảnh bình tĩnh nói, nếu như phượng hoàng cổ giới bên trong còn có đáng sợ như vậy phượng hoàng tồn tại lấy, phượng hoàng cổ giới năm đó liền sẽ không hủy diệt. Trong này hẳn là có huyền cơ khác, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Cảnh nói xong, liền mang theo Tiểu Dực lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần bí xảo huyệt chỗ sâu nhất bao táp mà đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thần bí trong xảo huyệt, Dương Thiên Bằng, Mạnh Trường, Man Sơn, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, tất cả đều tốc độ cao nhất hướng thần bí xảo huyệt chỗ sâu nhất bay vút đi. Chương 1014, Hỗn Độn Vượng Xảo. Chương 1014, Hỗn Độn Vượng Xảo. Sau một ngày, Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hai người xuất hiện tại thần bí xảo huyệt chỗ sâu nhất. Một cái xương mù hỗn độn tràn ngập cự tổ chim lớn, thu vào tầm mắt của bọn họ. Lại một cái xảo huyệt. Tiểu Dực lấy làm kinh hãi. Chỉ sợ cái này một cái mới thật sự là xảo huyệt, chúng ta lúc trước chỗ xảo huyệt chỉ là cái này xảo huyệt sắc ngoài. Trương Cảnh một mặt ngưng trọng nói, tới gần nơi này cái xảo huyệt về sau, trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch càng phát ra sinh động. Trong mơ hồ, vậy mà nhường hắn có một loại trở về nhà cảm giác. Cái này xảo huyệt, chẳng lẽ là vừa mới trong hoàng hốt nhìn thấy cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng phượng xảo? Trương Cảnh nhịn không được nghĩ như vậy. Lập tức, hắn suy nghĩ khẽ động, đem phượng hoàng cổ lệnh lấy ra ngoài. Chỉ thấy phượng hoàng cổ lệnh giờ phút này có chút nóng lên, lại chấn động mãnh liệt lấy. Hẳn là cái gọi là thành tiên cơ duyên, liền ở cái này trong xảo huyệt sao? Trong mắt Trương Cảnh bắn ra lượng đạo tinh quang. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo tay áo tiếng xé gió truyền đến. Trương Cảnh hai người chú ý tới, càng ngày càng nhiều thân ảnh đi tới cái này hỗn độn xảo huyệt phụ cận. Bọn hắn đều tới. Trương Cảnh gặp được Mạnh Trường, Man Sơn, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ đám người thân ảnh. Dương Thiên Bằng vậy mà không có tới. Trương Cảnh quét mắt mọi người một chút, phát hiện không có Dương Thiên Bằng thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nếu như Dương Thiên Bằng ở chỗ này liền tốt. Vô luận cái này hỗn độn trong xảo huyệt có bảo vật gì xuất thế, hắn đều không cần cùng những người khác cạnh tranh, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Dương Thiên Bằng là được rồi. Ha ha ha, Phượng Hoàng cổ lệnh đối với nơi này phản ứng mãnh liệt, hẳn là tiên duyên liền ở cái này trong xảo huyệt. Man Sơn chằm chằm trong tay Phượng Hoàng cổ lệnh, nhìn thấy Phượng Hoàng cổ lệnh kịch liệt chấn động, mừng rỡ không thôi. Mạnh Trương, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, từng cái chằm chằm trong tay chấn động mãnh liệt Phượng Hoàng cổ lệnh, cả đám đều hớn hở ra mặt. Cái gì? Tiên duyên liền ở cái này trong xảo huyệt? Những cường giả khác nghe được Man Sơn lời nói, gặp lại Mạnh Trương đám người phản ứng, tâm thần ảo ảo kịch chấn. Lập tức, trong mắt bọn họ đều toát ra một tia nóng rực chi sắc. Vì cái gì, chỉ có Phượng Hoàng cổ lệnh mới có thể thu được thành tiên cơ duyên? Thật không công bằng. Đột nhiên, có người âm trầm nói. Sau một khắc, hiện trường không khí liền phát sinh biến hóa. Rất nhiều cường giả đều vô tình hay cố ý quét mắt Trương Cảnh, Mạnh Trương, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ trở tay cầm Phượng Hoàng cổ lệnh người. Từng đôi mắt bên trong đều tràn ngập tham lam cùng sát ý chủ nhân. Tình huống có chút không đúng. Tiểu Dực truyền âm nói, cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Trương Cảnh khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Man Sơn, Mạnh Trương, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người cũng phát hiện vô số cường giả dị thường. Bất quá, bọn hắn đều rất bình tĩnh. Với anh, đột nhiên có năm tôn đại thánh bạo khởi, hướng Trương Cảnh đánh tới. Đem ta làm thành quả hồng mềm sao? Trương Cảnh lạnh lùng cười một tiếng, một cái tay bắt lấy Tiểu Dực, thân ảnh hư không tiêu thất. Nam đạo cuồng bạo công kích, đánh vào Trương Cảnh vị trí bên trên, trong nháy mắt đem cái kia một vùng không gian đánh nát. Mà Trương Cảnh thân ảnh thì trống rỗng xuất hiện tại một cái đại thánh sau lưng, bàn tay duỗi ra, như thiểm điện nắm cái này một cái đại thánh cổ. Sau đó, bàn tay hắn mãnh liệt một lần phát lực, liền răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cái này đại thánh cổ bóp gãy. Cái gì? Mặt khác đối Trương Cảnh xuất thủ đại thánh, nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại một hồi. Bọn hắn ào ào lần nữa đối Trương Cảnh xuất thủ. Bất quá, Trương Cảnh thân ảnh lần nữa hư không tiêu thất, hoàn mỹ tránh khỏi sở hữu công kích. Hắn đột nhiên xuất hiện tại một cái đại thánh trước mặt, một chỉ điểm tại đối phương mi tâm phía trên. Phúc. Ngón tay của hắn tựa như là một thanh xuyên thủng vạn giới tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng cái kia đại thánh đầu. Còn có một đạo sắc bén chi cực bạch kim kiếm khí, theo cái kia đại thánh cái hốt xuyên qua mà ra, trong hư không lưu lại một đầu dài tới mấy chục dặm vết nứt không gian. Còn lại ba cái đại thánh thấy thế, chỗ nào không biết bọn hắn đây là đá vào tấm sắt. Bọn hắn không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Bọn hắn hóa thành ba đạo mơ hồ tàn ảnh, phân tán mà chạy. Bất quá, bọn hắn chạy ra không đến 10m, liền bị 6 tôn thân mặc màu đen đế bào thần hồn quanh bay trở về. 6 tôn cao giai đại thánh thần hồn, ba cái đổ bay trở về đại thánh, nhìn đến cái kia lục đạo tràn ngập nồng đậm âm khí thân ảnh, sắc mặt ảo ảo đại biến. Trương Cảnh không có cho cái kia ba tôn đại thánh càng nhiều cơ hội. Hắn lạnh lùng một kết pháp quyết, sử xuất trước đây không lâu học được hô phong hoán vũ chi thuật. Hô, một trận cuồng phong gào thét thanh âm, đột nhiên vang vọng đất trời. Đầy trời hắc phong hiện lên, hô khiếu thiên địa. Ba tôn đại thánh, trong nháy mắt liền bị đầy trời hắc phong thiên đao vạn quả, trên thân bị cắt chém ra vô số sâu đủ thấy xương vết máu. Sau đó, chín đầu hắc long theo đầy trời hắc phong bên trong hiện lên, đối với ba tôn đại thánh phun ra từng đạo màu đen dòng nước lũ. Trong khoảnh khắc, ba tôn đại thánh liền biến thành vô số mảnh vỡ. Trương Cảnh phất ống tay áo một cái, liền đem sở hữu mảnh vỡ thu vào đỉnh bên trong thế giới. Thành tiên dụ hoặc quá lớn. Man Sơn, Mạnh Trương, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, thực lực cùng bối cảnh tại Đông Cực trong tinh vực đều cực kỳ kinh người. Lúc bình thường, Đông Cực tinh vực cơ bản không có người dám ra tay với bọn họ. Nhưng giờ khắc này, tại thành tiên cơ duyên dụ hoặc phía dưới, rất nhiều đại thánh đều ào ào ra tay với bọn họ, muốn cướp đoạt trên tay bọn họ Phượng Hoàng cổ lệnh. Mà Man Sơn bọn người cũng triển khai sắc bén chí cực phản kích, đem sở hữu xuất thủ đại thánh toàn bộ đánh giết. Bọn hắn quá mạnh. Rất nhiều cường giả nhìn lấy Trương Cảnh, Man Sơn bọn người, cả đám đều tâm thần run rẩy. Một số vốn là dục dịch người, toàn cũng không dám động. Mà Man Sơn bọn người, lúc này đều nhìn về Trương Cảnh. Bọn hắn sớm tại Lục Ngô xuất hiện trong sơn cốc chỉ thấy qua Trương Cảnh, biết Trương Cảnh thực lực kinh người. Mà đối với Trương Cảnh ở trong sơn cốc lấy cớ bỏ chạy hành động, bọn hắn cũng cực kỳ bất mãn. Giờ phút này, lần nữa ở chỗ này nhìn thấy Trương Cảnh, bọn hắn ánh mắt bên trong đều toát ra một chút không tốt. Chư vị, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, xem ra chúng ta duyên phận không cạn. Trương Cảnh nhìn thấy Man Sơn bọn người đang nhìn mình, cười nhạt một tiếng. Đạo hữu. Man Sơn nhìn chằm chằm Trương Cảnh hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải nói đi cho chúng ta viện binh sao? Ngươi cứu binh đâu? Mạnh Trương, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu kiếm chủ cũng lạnh lùng nhìn lấy Trương Cảnh, muốn nhìn Trương Cảnh giải thích thế nào. Ê! Trương Cảnh một mặt hoảng hốt nói, a, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn thấy ta lúc ấy dọn tới cứu binh sao? Ta dọn tới cứu binh, đã đối thiếu niên kia chuẩn đế xuất thủ a. Man Sơn bọn người sững sờ, nghĩ đến bọn hắn lần nữa trở về sơn cốc lúc, đã biến mất không thấy gì nữa sơn cốc. Chẳng lẽ sơn cốc kia chỗ lấy biến mất cũng là Trương Cảnh dọn tới cứu binh cách làm? Ngâm. Không đợi Man Sơn bọn người làm rõ Trương Cảnh lời nói là thật là giả, hỗn độn trong xảo huyệt lại lần nữa truyền ra một thanh âm vang lên hoàn toàn ức vạn thời không tiếng vỡ hót. Chỉ thấy một tôn cự lớn hắc ám phượng hoàng hư ảnh tại hỗn độn tràn ngập trong xảo huyệt nổi lên, nhưng lại rất nhanh biến mất. Thiên duyên nhất định liền tại bên trong. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn vỡ xảo, ánh mắt nóng rực. Bạch. Đột nhiên có một cái đại thánh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hỗn độn phượng xảo vọt tới. Sau đó vọt thẳng tiến vào hỗn độn phượng xảo bên trong. A, hắn vậy mà không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản. Chẳng lẽ không cần phượng hoàng cổ lệnh cũng có thể đi vào hỗn độn phượng xảo? Rất nhiều cường giả hơi sững sờ, lập tức toàn điên cuồng. Bọn hắn nào ảo hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hỗn độn phượng xảo phóng tới. Trương Cảnh sắc mặt hơi đổi một chút, cũng mang theo tiểu dực vù một chút vọt vào hỗn độn phượng xảo bên trong. Man Sơn bọn người cũng không lo được cùng Trương Cảnh tính toán đơn đoán, ảo ảo lấy tốc độ nhanh nhất xông vào hỗn độn phượng xảo. Chờ tất cả mọi người không sai biệt lắm tiến vào hỗn độn phượng xảo về sau, lại có một đạo hắc vụ cuốn thân ảnh bèo một tiếng vọt vào. Chương 1015, ba giọt đế huyết. Chương 1015, ba giọt đế huyết. Hỗn độn phượng xảo, khói đen tràn ngập. Tất cả mọi người đều thuận lợi xông qua khói đen, tiến nhập hỗn độn phượng xảo bên trong, trong lúc đó cũng không có ngộ đến bất kỳ chướng ngại. Tiến vào hỗn độn phượng xảo về sau, Trương Cảnh liền gặp được vòi rồng, hỏa sơn, lôi hải, bích hồ, rất nhiều cảnh tượng treo lơ lửng giữa không trung bên trong. Mà lại, những cảnh tượng này bên trong, tất cả đều lóe ra vô số đại đạo phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Bèn, một cái đại thánh, hóa thân một tôn vạn thước cao ngân sắc cự nhân, cưỡng ép xé rách một đạo vòi rồng, xâm nhập trong đó, bàn tay lớn vồ một cái, liền theo long cuốn chỗ sâu bắt lấy một khối lóe ra vô số màu xanh đạo văn bảo kim. Cái kia, đó là Tốn Phong Vạn Thật. Có người kinh hô, rất nhiều người đều đỏ mắt. Tốn Phong Vạn Thật, mặc dù so ra kém tiên kim, nhưng cũng là luyện chế đại thánh pháp khí đỉnh cấp vật liệu. Tốn Phong Vạn Thật ẩn chứa phong chi bản nguyên cùng phong chi pháp tắc lực lượng, lấy nó luyện chế ra tới pháp khí, vô luận là uy lực, so với bình thường đại thánh pháp khí phải cường đại hơn nhiều. Lúc này, lại có một bóng người hướng một ngọn núi lửa phóng tới. Đó là một cái yêu tộc đại thánh, đầu đầy tóc đỏ, đỉnh đầu một cái màu vàng độc giác. Lít nha lít nhít hỏa diễm đạo ngân, giống như thủy triều theo hỏa sơn bên trong bộ phát ra, co rửa tại một cái kia yêu tộc đại thánh trên thân. Một cái kia yêu tộc đại thánh, đỉnh lấy vô số hỏa diễm đạo ngân trùng kích, cưỡng ép xâm nhập trong núi lửa, từ đó lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hỏa hồng tinh thể. Mùi lửa thần tinh. Rất nhiều cường giả nhận ra hỏa hồng tinh thể là mùi lửa thần tinh, nhất thời lần nữa đỏ mắt. Mùi lửa thần tinh, bình thường chỉ có trăm vạn năm trở lên hỏa sơn mới có cơ hội thai nghén mà ra. Bên trong ẩn chứa thuần túy nhất hỏa chi bản nguyên. Đối tu luyện hỏa chi đại đạo võ giả mà nói, mùi lửa thần tinh là bảo vật vô giá, có thể dùng đến xúc tiến đạo hạnh, khôi phục thương thế, bố trí đại trận, luyện chế pháp khí, tác dụng đông đảo. Nhìn thấy liên tiếp có người theo phong bạo cùng hỏa sơn bên trong thu được tốn phong vàng thật, mùi lửa thần tinh dạng này chất bảo, những người khác tất cả đều ngồi không yên. Mọi người hào hào hướng những cảnh tượng kia bên trong phóng đi, tranh đoạt bảo vật trong đó. Rất nhiều người vừa tới gần những cảnh tượng kia, liền bị trong đó lực lượng bị rung động giết. Còn có rất nhiều người, cái này bị cái khác người cạnh tranh đánh chết. Trong lúc nhất thời, mưa máu bay tán loạn, đại lượng võ giả vẫn lạc. Với anh, Trương Cảnh một quyền bung ra, nhấc lên vạn trượng khí lãng, làm vỡ nát một cái ngũ sắc vòng xoáy. Sau đó, tay hắn vồ lấy một giọt chất lỏng năm màu, liền theo vỡ nát ngũ sắc vòng xoáy chỗ sâu bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Một giọt này chất lỏng năm màu, chỉ có chừng đầu ngón tay, trong đó hiện ra kim một thủy hỏa thổ các loại dị tượng, tản mát ra nồng đậm ngũ hành khí tức. Một giọt ngũ hành thần dịch, không tệ. Trương Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngũ hành thần dịch. Tiểu Dực, cho ngươi. Hắn đem một giọt này ngũ hành thần dịch giao cho Tiểu Dực. Tiểu Dực tiếp nhận ngũ hành thần dịch, thần sắc đại hỉ. Nàng tu luyện là ngũ hành đại đạo, một giọt này ngũ hành thần dịch đối nàng tu luyện có to lớn xúc tiến tác dụng. Quá tốt rồi, có một giọt này ngũ hành thần dịch, ta tấn thăng thánh nhân cửu trọng thiên cũng không có cái gì chướng ngại. Tiểu Dực mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tiếp đó, Trương Cảnh lại cướp đoạt mấy loại bảo vật. Man Sơn, Mạnh Trương, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người cũng nào nào thu được không ít bảo vật chân quý. Ngâm. Đột nhiên, lại có một tiếng kinh thiên động địa tiếng phượng hót vang lên. Đông đảo chính tại tranh đoạt bảo vật võ giả đều không hẹn mà cùng hướng tiếng phượng hót vang lên vị trí nhìn qua. Sau một khắc, bọn hắn chỉ thấy một cái to lớn huyết sắc tế đàn theo sâu trong hư không nổi lên. Đó là một cái to lớn hình tròn huyết sắc tế đàn, nhìn ra đường kính ước chừng khoảng 1 mét. Trên tế đàn đứng sừng sững lấy một tôn cự lớn hắc ám phượng hoàng tượng đá. Ngoài ra, toàn bộ huyết sắc tế đàn đều bị một cái to lớn kết giới bao phủ lại. Trương Cảnh nhìn về phía cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng tượng đá trong nháy mắt, tâm thần ầm vang chấn động. Cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng tượng đá, cùng hắn trong hoàng hốt nhìn thấy cái kia một tôn đứng sừng sững ở hỗn độn chỗ sâu cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng, xem ra cơ hồ giống như lúc. Duy nhất một điểm bất đồng là cả hai lớn nhỏ có chỗ khác nhau, lại là một cái to lớn phượng hoàng tế đàn. Chẳng lẽ cái kia một tôn hắc ám phượng hoàng là viễn cổ phượng hoàng nhất tộc chỗ tế tự phượng hoàng tộc thần minh? Rất nhiều người nhìn thấy cái kia to lớn phượng hoàng tế đàn về sau, trên mặt đều chạy lộ ra vẻ cân nhắc. Nếu như nói nơi này có tiên duyên, như vậy tiên duyên nhất định cùng cái này phượng hoàng tế đàn có quan hệ. Có người nói lấy. Rất nhiều người nghe vậy, nhìn về phía phượng hoàng tế đàn ánh mắt lập tức biến đến nóng bỏng lên. Lúc này, từng sợi sợi tóc lớn nhỏ huyết quang theo hắc ám phượng hoàng trong pho tượng tràn ra khắp nơi mà ra. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia từng sợi huyết quang hội tụ thành ba giọt máu tươi. Cái kia ba giọt máu tươi hiện lên trong nháy mắt, liền ào ào tản ra áp sập vạn cổ thanh thiên khí tức. Toàn bộ hỗn độn phượng xảo trong nháy mắt phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, lôi điện oanh minh. Đồng thời, vô cùng mây đen cùng lôi điện cấp tốc hướng hỗn độn phượng xảo bên ngoài tràn ra khắp nơi mà đi, bao phủ toàn bộ phượng hoàng cổ giới. Giờ khắc này, phượng hoàng cổ giới bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều có loại thiếu oxy ngạt thở cảm giác. Hỗn độn phượng xảo bên trong, mọi người cảm ứng được cái kia ba giọt máu tươi phát ra khí tức về sau, liền toàn bộ ào ào biến sắc. Đế huyết, đây là ba giọt đế huyết. Một cái đại thánh, thanh âm khàn khàn nói. Hai tay của hắn nắm tay, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ba giọt máu tươi, trong ánh mắt toát ra từng tia vẻ điên cuồng. Ba giọt đế huyết. Tim của mọi người nhảy, tất cả đều để lọt vẫn chậm một nhịp. Sau đó, trên mặt của bọn hắn, tất cả đều toát ra từng tia vẻ điên cuồng. Man Sơn, Mạnh Trương, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, cũng tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm ba giọt máu tươi, hô hấp gia tốc. Ba giọt đế huyết. Hơn nữa, còn là ba giọt đế tôn cấp phượng hoàng tinh huyết. Giờ khắc này, Trương Cảnh cũng vô pháp tỉnh táo. Hắn đến đây phượng hoàng cổ giới mục đích, cũng là hy vọng có thể tìm tới một giọt phượng hoàng tinh huyết. Lúc này, hắn chẳng những tìm được phượng hoàng tinh huyết, vẫn là ba giọt đế tôn cấp phượng hoàng tinh huyết. Nếu như hắn có thể thu được trong đó một giọt phượng hoàng tinh huyết, như vậy hắn tuyệt đối có thể đem tiên hoàng thể chú tạo thành công. Vô luận như thế nào, ta ít nhất phải đoạt được một giọt phượng hoàng tinh huyết. Trương Cảnh trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Thiên duyên nói chuyện quá mức phiêu miểu, nhưng ba giọt đế huyết lại là chân chân thật thật. Nếu như ai có thể thu được một giọt đế huyết, đem có thể nghịch thiên cải mệnh. Có người run giọng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh. Siêu 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 siêu, rất nhiều người đột nhiên động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ cao nhất hướng phượng hoàng tế đàn phong tới. À, rất nhiều người vừa mới đụng chạm lấy bao phủ lại phượng hoàng tế đàn kết giới, đột nhiên liền kêu thê lương thảm thiết lên, trên thân ảo ảo bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Thời gian mấy hơi thở, sở hữu đụng chạm lấy kết giới người liền toàn bộ hóa thành cho bụi. Trong đó còn bao gồm ba tôn đại thánh. T. Mọi người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, như là giữa mùa đông bị tạt một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh tới chân. Một đám ngu xuẩn, nơi này rõ ràng là tiên duyên nơi ở, các ngươi không có phượng hoàng cổ lệnh, cũng như toan nhúng chạm tiên duyên. Man Sơn cười lạnh, thân thể khẽ động, liền bay tới kết giới trước đó, hắn lấy trong tay phượng hoàng cổ lệnh, sờ nhẹ kết giới. Nhất thời, phượng hoàng cổ lệnh chấn động, vang lên một tiếng to rõ tiếng vỡ hót, sau đó một đạo phượng hoàng hư ảnh theo phượng hoàng cổ lệnh bên trong nổi lên, bao phủ lại Man Sơn thân thể. Man Sơn bước chân vừa nhấc, liền xuyên qua kết giới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Trương Cảnh, Mạnh Trường, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, đều lấy phượng hoàng cổ lệnh sờ nhẹ kết giới, lại mượn nhờ phượng hoàng hư ảnh, tiến nhập trong kết giới. Đông đảo không có phượng hoàng cổ lệnh võ giả, nhìn thấy một màn này, tất cả đều đấu kỵ đến gần như điên cuồng, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn. Chương 1016, chuẩn đế lần lượt hiện thân. Chương 1016, chuẩn đế lần lượt hiện thân phượng hoàng tế đàn. Trương Cảnh xuyên qua kết giới trong nháy mắt, liền trực tiếp sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, chống rông xuất hiện tại ba giọt đế huyết trước đó, lấy tay hướng ba giọt đế huyết chụp tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Man Sơn, Mạnh Trường, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, cũng nào nào hướng ba giọt đế huyết bay nào mà đi. Man Sơn bọn người không có Trương Cảnh tốc độ nhanh. Bất quá, Man Sơn bọn người trên mặt lại không có chảy lộ khẩn trương chút nào chi sắc, tựa hồ hoàn toàn không sợ ba giọt đế huyết bị Trương Cảnh cướp đi. Mà Trương Cảnh lấy tay chụp vào ba giọt đế huyết trong nháy mắt, da đầu đột nhiên tê dại một hồi, trong lòng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Không tốt. Trương Cảnh biến sắc, thân thể trong nháy mắt hư không tiêu thất. Oanh, ba đạo mãnh liệt thần lực đột nhiên đánh vào Trương Cảnh vừa mới vị trí trên, trực tiếp đem phía kia hư không chôn bụi. Sau đó, ba đạo thân ảnh nổi lên. Một người trong đó, thân thể chừng cao 10 mét, tóc hoa râm, toàn thân lại mọc đầy cứng rắn màu đen bảy rồng, ánh mắt lánh cốc. Cả người giống như là một tòa đứng thẳng ở giữa trời thái cổ ma sơn đồng dạng, tản ra làm cho người run rẩy khí tức ba động. Một đạo khác thân ảnh, là một cái dung mạo lạnh lùng tóc bạc trung niên. Cả người hắn tỏa ra lấy vô lượng thần quang, sau lưng càng là mở rộng ra trọn vẹn 10 cái to lớn quang chi thần cánh. Mỗi một cái quang chi thần cánh đều kéo dài vào thời không chỗ sâu. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này tóc bạc trung niên trong nháy mắt, đều không hiểu sinh ra một loại ảo giác, giống như cái này tóc bạc trung niên là hết thảy quang mang khởi nguyên. Đạo thứ ba thân ảnh, đây là một cái thon gầy áo vàng đạo nhân. Cái này áo vàng đạo nhân, ánh mắt thâm thúy mà âm oan, phía sau hắn lơ lửng một tôn to lớn vô cùng kim loan hư ảnh. Kết giới biên giới, đột nhiên tạo nên từng tia gợn sóng không gian, Trương Cảnh thân ảnh dần dần nổi lên. Tam tôn chuẩn đế. Trương Cảnh nhìn cái kia ba đạo thân ảnh, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn theo cái kia ba đạo thân ảnh trên thân, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Rất rõ ràng, cái kia ba đạo thân ảnh đều là chuẩn đế. Ba cái chuẩn đế. Kết giới bên ngoài, đông đảo đại thánh cảm ứng được cái kia ba đạo thân ảnh trên người tán phát ra khủng bố cảm giác áp bách, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết, chỉ có áp đảo đại thánh phía trên chuẩn đế mới lại phát ra khủng bố như thế cảm giác áp bách. Toàn thân trải rộng vảy rồng lão giả, tóc bạc trung niên, áo vàng đạo nhân, cũng không có quá mức để ý Trương Cảnh đào thoát. Bọn hắn hiện thân về sau, liền ào ào đưa tay, phân biệt hướng một giọt đế huyết chụp tới. Bất quá, không chờ bọn họ bắt lấy đế huyết, mặt khác ba cái tay liền chống rông xuất hiện, đem chụp vào đế huyết ba cái tay cả lại. Bù bù, sáu cánh tay đụng vào nhau, một cổ áp lực chí cực năng lượng ba động, chớp mắt quét tán ra. Toàn bộ phượng hoàng tế đàn hư không, chớp mắt toàn bộ vỡ nát. May ra, cái này một cỗ năng lượng ba động, cũng không có ảnh hưởng đến ba giọt đế huyết. Ba giọt đế huyết có chút rung động, tản mát ra một chút chấn áp vạn cổ thời không đáng sợ ba động, triệt tiêu sáu cánh tay giao phong sinh ra dư âm năng lượng. Man cổ, Phạm Vũ, Kỳ Vũ, ba người các ngươi muốn chia cắt ba giọt đế huyết, lao đạo ta lại không đồng ý. Một cái gánh vác cổ kiếm đạo nhân áo đen, trong hư không hiện lên, cười lạnh quét mắt toàn thân trải rộng vảy rồng lão giả đám ba người. Huyền chất tử, không nghĩ tới, ngươi còn chưa có chết. Man cổ, Phạm Vũ, Kỳ Vũ đạo nhân, nhìn thấy đạo nhân áo đen, đồng tử cũng hơi co rụt lại. Cách đó không xa, Man Sơn, Mạnh Trương, Phạm Thanh Đản, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ đều nhìn Cửu Tiêu kiếm chủ một chút. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Huyền Chân Tử là Vân Hải giới 6 vạn năm trước đệ nhất cường giả, cũng là một tôn uy chấn tinh không chuẩn đế. Cửu Tiêu kiếm chủ cùng Huyền Chân Tử cùng là Vân Hải giới võ giả. Huyền Chân Tử đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định là Cửu Tiêu kiếm chủ mang tới. Cửu Tiêu kiếm chủ đối mặt Man Sơn đám người ánh mắt, một mặt lạnh nhạt, Huyền Chân Tử đúng là theo hắn tiến đến, hơn nữa còn là lao sư của hắn. Huyền Chân Tử nói không sai, cái này ban dọn đế huyết, cũng không thể do các ngươi tam đại thế lực chia cắt. Hư không bên trong, lại hiện ra một bóng người. Cái này một cái cầm giữ có mái tóc dài màu xanh lam thanh niên, tóc của hắn một mực rủ xuống đến bên chân của hắn. Người thanh niên này trên thân tản ra lấy đông lạnh tuyệt vạn giới giống như khủng bố hàn ý, hắn hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ trong kết giới không gian liền đã nổi lên màu lam bông tuyết. T, hắn là Phong Tuyết Thánh Tông 9 vạn năm trước tông chủ Băng Phách lão tổ. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn sống. Kết giới bên ngoài, có đại thánh nhận ra thanh niên tóc lam thân phận, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lại là Băng Phách lão tổ. Tục truyền, hắn đã từng giận dữ, đem cả một cái tiểu thế giới 100 ức sinh linh, toàn bộ băng phong. Còn có người run giọng nói: chắc không được Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bị Lục Ngô hoành thành một đoàn xương máu về sau, còn có thể sống sót. Xem ra, là thanh niên tóc lam này che lại tính mạng của hắn. Trương Cảnh nhìn lấy thanh niên tóc lam thân ảnh, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Băng Phách lão tổ, Man Cổ, Phạm Vũ, Kỳ Vũ tam đại chuẩn đế, nhìn thấy Băng Phách lão tổ hiện thân, đồng tử lần nữa có chút co rụt lại. Lập tức, bọn hắn quét mắt một lần hư không, lạnh lùng nói ra, còn có một vị đạo hữu, ngươi cũng hiện thân đi. Vậy, trong hư không lần nữa hiện lên một bóng người. Cái này một tôn thân ảnh, tựa hồ cũng không muốn để người ta biết thân phận chân thật của hắn, lấy thần quang phụ thân, để cho người ta thấy không rõ hắn hình dáng. Sau một khắc, sáu đại chuẩn đế đồng thời động, ào ào hướng ba giọt đế huyết bay nào mà đi. Đồng thời, cũng đồng thời đối mặt khắc năm tôn chuẩn đế, phát động công kích. Trong nháy mắt, sáu tôn chuẩn đế trong hư không triển khai đại chiến. Cái này sáu tôn chuẩn đế tốc độ thực sự quá nhanh, liền xem như đại thánh đều thấy không rõ bọn hắn giao thủ quá trình, chỉ có thể nhìn thấy lục đạo mơ hồ tàn ảnh tại cực tốc lấp lóe cùng va chạm. Cái kia sáu bóng người mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra làm cho người dùng mình cơn bão năng lượng. Toàn bộ phượng hoàng trong tế đàn không gian hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vỡ, vô số không gian tái phiến hội tụ vào một chỗ, như quần quận như là hoa tuyết trong hư không lăn qua lăn lại. Giờ khắc này, vô luận là Trương Cảnh, vẫn là Man Sơn, Mạnh Trường, Phạm Thanh Đản, Phong Tuyết, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, căn bản cũng không dám tới gần sáu tôn chuẩn đế giao phong vị trí. Bọn hắn tất cả đều bay tới khoảng cách sáu tôn chuẩn đế xa nhất kết giới biên giới, không ngừng né tránh cùng ngăn cản từng đạo cơn bão năng lượng xâm nhập. Không nghĩ tới, lần này vậy mà tới nhiều như vậy chuẩn đế. Trương Cảnh nhìn lục đạo điên cuồng lấp lóe cùng giao phong tàn ảnh, khẽ nhíu mày. Có những này chuẩn đế tồn tại, hắn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đoạt một giọt phượng hoàng tinh huyết, vô cùng khó khăn. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Trương Cảnh trong lòng thầm đủ, một bên đến lấy lục đạo giao phong bên trong chuẩn đế thân ảnh, một bên âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội. Đột nhiên, Kim Vũ đạo nhân, cũng tức là Kim Loan Thần Sơn chuẩn đế, thân ảnh đột nhiên thoát ly chiến trường, quỷ mị xuất hiện tại Mạnh Trường trước người, sau đó một phát bắt được Mạnh Trường, mang theo Mạnh Trường bay ra kết giới. Tất cả mọi người, bao quát Man Cổ chờ năm tôn chuẩn đế, tất cả đều bị Kim Vũ đạo nhân làm ngộng. Chẳng lẽ Kim Vũ đạo nhân cứ thế từ bỏ đế huyết? Không đúng, Kim Vũ đạo nhân cùng Mạnh Trường khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ đế huyết, sự tình có chút không đúng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, thân ảnh khẽ động, liền chuẩn bị xông ra kết giới. Thế mà đúng lúc này, trong tay hắn Phượng Hoàng cổ lệnh đột nhiên kịch liệt chấn động, bộc phát ra một cỗ vô cùng hung mãnh lực lượng, trực tiếp theo trong bàn tay hắn tránh thoát mà ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Man Sơn, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người trên tay Phượng Hoàng cổ lệnh cũng nào nào tránh thoát mà ra. Vù vù, chín cái Phượng Hoàng cổ lệnh lơ lửng tại kết giới trên không, phát ra một cỗ thần bí chấn động. Toàn bộ kết giới mặt ngoài cấp tốc hiện lên vô số kinh khủng ngọn lửa màu đen. Trong kết giới, Trương Cảnh bọn người cùng nhau biến sắc. Chương 1017, Huyết Tế chương 1017, Huyết Tế Phượng Hoàng tế đàn. Trong kết giới, Trương Cảnh bọn người nhìn lấy kết giới mặt ngoài bốc cháy lên mãnh liệt hắc hỏa, cùng nhau đổi màu. Bọn hắn coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng ý thức được nguy cơ. Ầm ầm, Man Cổ, Phạm Vũ, Huyền Chất Tử, Băng Phách lão tổ, còn có thần bí chuẩn đế, năm đại chuẩn đế đồng thời xuất thủ, đối kết giới phát động công kích. Nhất thời, toàn bộ kết giới đều chấn động mãnh liệt lên, nổi lên từng đạo vết nứt. Hữu dụng. Trương Cảnh, Man Sơn, Phạm Thanh Đản, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người thấy thế, ánh mắt ảo ảo sáng lên, cũng đối kết giới triển khai công kích. Răng rắc răng rắc, kết giới trên vết nứt càng ngày càng nhiều. Ha ha, uổng phí sức lực. Kết giới bên ngoài, Kim Vũ đạo nhân cười lạnh, hai tay đột nhiên một kết phát quyết. Bù bù. Lơ lửng tại kết giới bên trong chín cái Phượng Hoàng cổ lệnh lần nữa chấn động, liền hóa thành chín đạo lưu quang, dung nhập trong kết giới. Nhất thời, chín đạo Phượng Hoàng hư ảnh, còn có vô số đạo ngân cùng phù văn, tại kết giới nổi lên hiện. Vốn là không ngừng rung động kết giới, lập tức ổn định lại. Kết giới phía trên từng cái vết nứt, cũng cấp tốc lấp đầy. Năm đại chuẩn đế cùng Trương Cảnh bọn người, phát hiện công kích vô hiệu về sau, chỉ có thể lựa chọn dừng tay. Kim Vũ lão quỷ, các ngươi Kim Loan Thần Sơn muốn làm gì? Man Cổ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm kết giới bên ngoài Kim Vũ đạo nhân, trải rộng vảy rồng khôi vị thân thể, tản mát ra như thực chất sắc cơ. Phạm Vũ chờ tứ đại chuẩn đế, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Vũ đạo nhân. Kim Vũ đạo nhân, thong dong cười một tiếng, chúng ta muốn làm gì, các ngươi không phải nhìn thấy không? Kim Vũ, chín cái Phượng Hoàng cổ lệnh, còn có cái gọi là thành tiên cơ duyên, đều là các ngươi Kim Loan Thần Sơn cố ý thả ra à? Cực Quang Thánh Địa Phạm Vũ chuẩn đế, nhìn chăm chú Kim Vũ đạo nhân hai mắt. Kim Vũ đạo nhân còn chưa mở miệng, Mạnh Trương liền vừa cười vừa nói, Phạm Vũ tiền bối, ngươi nói không sai. Chín cái Phượng Hoàng cổ lệnh là chúng ta Kim Loan Thần Sơn thả ra. Phượng Hoàng cổ giới bên trong có thành tiên cơ duyên, cũng là chúng ta thả ra tin tức. Mọi người nghe vậy, đồng tử nhất thời có chút co rụt lại. Kết giới bên ngoài vô số cường giả, nhìn thấy trước mắt đột biến, đều ý thức được nguy cơ. Rất nhiều người đều chuẩn bị rời đi cái này nhất cá thị phi chi địa. Thế mà, còn không chờ bọn hắn khởi hành, liền thấy chín đạo Kim Vũ đạo nhân hư ảnh, đã đem toàn bộ hỗn độn phượng xảo vây quanh lại. Nhất thời, vô số cường giả cả đám đều sắc mặt xám trắng, không dám núp đích. Các ngươi Kim Loan Thần Sơn, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Huyền Chân Tử sắc mặt tái xanh hỏi. Mạnh Trương quét mắt một lần trong kết giới mọi người, trên mặt toát ra một cái để cho người ta dùng mình nụ cười, chủ thượng nói bụng, chúng ta Kim Loan Thần Sơn chỉ là chủ thượng tìm kiếm một số đồ ăn mà thôi. Mạnh Trương lời này vừa nói ra, chỗ có người thần sắc kỳ biến. Mạnh Trương lời nói, chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức, quá mức kinh người. Kim Loan Thần Sơn chính là uy chấn Đông Cực Tinh vực tinh không bá chủ, trước tạm sau từng sinh ra hai vị đế tôn. Coi như đặt ở toàn bộ Đại La Tinh vực bên trong, Kim Loan Thần Sơn cũng là bài danh phi thường cao song đế đạo thống. Dạng này một cái song đế đạo thống, thế mà nguyện ý khuất phục tại cái nào đó sinh linh phía dưới, còn tôn gọi nó là chủ thượng. Sinh linh kia, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Ngoài ra, Kim Loan Thần Sơn không khỏi quá mức làm cản, dám đem bọn hắn nhiều người như vậy trở thành đồ ăn, hiến tế cho sinh linh kia. Chẳng lẽ Kim Loan Thần Sơn liền không sợ xúc phạm nhiều người tức giận? phải biết, bọn hắn những ngày người, rất nhiều đều đến trải qua kinh người, thế lực sau lưng, chưa chắc so Kim Loan Thần Sơn yếu. Nếu như bọn hắn thế lực sau lưng tức giận, liên thủ đối phó Kim Loan Thần Sơn, đủ để đem Kim Loan Thần Sơn giải điên, đem chúng ta đều trở thành đồ ăn. Trương Cảnh nghe được Mạnh Trương lời nói, sắc mặt nhất thời hơi trầm xuống. Giờ khắc này, hắn không tránh khỏi nghĩ đến xem bốn đại tinh vực sinh linh làm thức ăn lương tiên tộc. Chẳng lẽ Kim Loan Thần Sơn đã đầu nhập vào tiên tộc một vị nào đó cường đại tồn tại? Các ngươi Kim Loan Thần Sơn có thể nghĩ đến làm như vậy hậu quả? Man Cổ, Phạm Vũ, Huyền Chất Tử, Băng Phách Lao Tổ, còn có Thần Bí Chuẩn Đế, đều ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Kim Vũ Đạo Nhân cùng Mạnh Trương. Kim Vũ Đạo Nhân cùng Mạnh Trương đối mặt năm đại chuẩn đế bao hàm sát ý ánh mắt, lại lạnh nhạt tự nhiên. Thổ sư, bắt đầu đi, chắc hẳn chủ thượng nóng lòng không kịp đợi. Mạnh Trương đối Kim Vũ Đạo Nhân nói, là nên bắt đầu. Kim Vũ Đạo trong mắt người hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, lập tức hai tay một kết pháp quyết. Ngâm. Trong chốc lát, Phượng Hoàng trong tế đàn hắc ám Phượng Hoàng tượng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vượng hót. Sau một khắc, huyết sát Phượng Hoàng tế đàn đột nhiên nở rộ vô lượng huyết quang, vô số quỷ dị huyết sát chú văn giống như là thủy triều theo Phượng Hoàng trong tế đàn quét sạch mà ra. Cái kia như thủy triều huyết sát chú văn lan tràn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ hỗn độn phượng xào, sau đó hướng toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới lan tràn mà đi. Mười hơi về sau, huyết sát chú văn đã trải rộng toàn bộ Phượng Hoàng cổ giới. À, Phượng Hoàng cổ giới bên trong rất nhiều thực lực đồng dạng võ giả chạm đến huyết sắc chú văn trong nháy mắt, liền lập tức kêu thảm hòa tan làm từng bãi huyết thủy. Sau đó, từng bãi huyết thủy lại hóa thành từng đạo máu chảy, hướng Phượng Hoàng tế đàn phương hướng chạy xuôi mà đi. Không đến một phút, liền có vượt qua 10 vạn võ giả hóa thành huyết thủy. Hỗn độn trong xảo huyệt, kết giới bên ngoài, rất nhiều thánh nhân phía dưới võ giả cũng đang bị huyết sắc chú văn bao phủ trong nháy mắt, ào ào kêu thảm hóa thành từng bãi huyết thủy. Chỉ có thánh nhân cùng đại thánh mới có thể bằng vào chính mình quy tắc chi lực, ngăn cản cái kia quỷ dị huyết sắc chú văn ăn mòn. Trốn, nhanh chạy khỏi nơi này. Kết giới bên ngoài đông đảo thánh nhân cùng đại thánh sợ hãi nhìn lấy những cái kia không ngừng hướng mình lan tràn mà đến huyết sát chú văn, bọn hắn lại cũng không lo được Kim Vũ Đạo Nhân chín đạo hư ảnh uy hiếp, ào ào dựng lên đột quang, hướng hỗn độn xào huyệt bên ngoài phi độn mà đi. Thử, muốn chạy trốn? Kim Vũ Đạo Nhân cười lạnh, hắn chín đạo hư ảnh liền bắt đầu đối những cái kia thánh nhân cùng đại thánh đại khai sát giới. Chín đạo hư ảnh ào ào duỗi ra một cái che khuất bầu trời cự thủ, hướng những cái kia thánh nhân cùng đại thánh chấn áp tới. Những này hư ảnh cứ việc chỉ là Kim Vũ Đạo Nhân hóa thân, thực lực không vàng mười Vũ Đạo Nhân mười, nhưng cũng không phải bình thường thánh nhân cùng đại thánh có thể chống đỡ. Từng cái thánh nhân cùng đại thánh ào ào bị từng cái che khuất bầu trời cự thủ đánh nát thành mưa máu. Sở hữu huyết dịch đều hội tụ thành từng đạo máu chảy, chảy vào Phượng Hoàng trong tế đàn, hướng cái kia một tôn hắc ám Phượng Hoàng tượng chạy xuôi mà đi. Trong kết giới, Trương Cảnh bọn người nhìn lấy một màn trước mắt, sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn hắn cúi đầu nhìn lấy dưới chân như huyết sắc như thủy triều phun trào vô số huyết sắc chú văn, đều rõ ràng cảm nhận được trong đó xâm thực chi lực. Nếu như bọn hắn không phải thực lực đủ mạnh, tạm thời còn có thể chống cự cái kia xâm thực chi lực, chỉ sợ bọn họ cũng cùng bên ngoài kết giới rất nhiều võ giả mở dạng, hóa thành từng bãi huyết thủy. Đáng chết, bọn hắn đây là đem tất cả chúng ta đều trở thành tế phẩm, chuẩn bị tế cho cái này một tôn hắc ám Phượng Hoàng điều tượng sao? Trương Cảnh bọn người nhìn lấy điên cuồng thôn vệ lấy từng đạo máu chảy hắc ám Phượng Hoàng tượng, trong lòng đều cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bọn hắn đều có một loại cảm giác không ổn, cái này một tôn hắc ám Phượng Hoàng tượng, tựa hồ ngay tại dần dần xuống tới. Mà trực giác nói cho bọn hắn, một khi hắc ám Phượng Hoàng tượng chân chính xuống tới, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Chương 1018, tượng sống, run rẩy nguy cơ. Chương 1018, tượng sống, run rẩy nguy cơ. Từng đạo máu chảy không ngừng tuôn hướng hắc ám Phượng Hoàng tượng, bị nó thôn phệ. Hắc ám Phượng Hoàng tượng từ từ tản mát ra một chút làm cho người hít thở không thông khí tức, phản phất muốn dần dần xuống tới. Trương Cảnh bọn người đều theo hắc ám Phượng Hoàng tượng bên trong cảm ứng được nguy cơ to lớn. Mặc kệ sau đó có thay đổi gì, trước đem Phượng Hoàng tinh huyết nắm bắt tới tay. Trương Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh khẽ động, chống rông xuất hiện tại hắc ám Phượng Hoàng tượng trước đó. Hắn lấy tay hướng ba giọt đế huyết chụp tới, chuẩn bị đem ba giọt đế huyết trước vào tay. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Man Cổ, Phạm Vũ, Huyền Chất Tử, Băng Phách Lao Tổ, Thần Bí Chuẩn Đế cũng không hẹn mà cùng lấy tay hướng ba giọt đế huyết chụp tới. Bạch. Đúng lúc này, hắc ám Phượng Hoàng tượng hai mắt có chút lóe qua một tia tinh quang. Một đạo quang mang nhàn nhạt, trong nháy mắt theo hắc ám Phượng Hoàng tượng phía trên khuếch tán ra, tạo thành một con cháo, đem hắc ám Phượng Hoàng tượng cùng ba giọt đế huyết đồng thời bao phủ ở bên trong. Phanh, vô luận là Trương Cảnh, vẫn là năm vị chuẩn đế, bàn tay chạm đến lồng ánh sáng trong nháy mắt, đều bị một cỗ bài sơn đảo hải mãnh liệt lực lượng đánh bay. Trương Cảnh cả cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành xương máu. Đáng chết. Trương Cảnh thân sắc trong nháy mắt âm trầm như nước. Man Cổ chờ năm vị chuẩn đế, thân sắc cũng rất khó coi. Ha ha ha, cái kia ba giọt đế huyết là chủ thượng ban cho chúng ta Kim Loan Thần Sơn khen thưởng, chỉ bằng các ngươi cũng dám nhúng chàm ba giọt đế huyết. Mạnh Trương cười lạnh nói. Chợt, hắn cũng chăm chú nhìn ba giọt đế huyết, trong mắt lộ ra từng tia cuồng nhiệt cùng vẻ chờ mong. Mạnh Trương, yên tâm đi. Lần này chúng ta đem sự tình làm được như thế xinh đẹp, đem Đông Cực tinh vực mấy chục vạn tinh anh đều hiến tế cho chủ thượng nhất định thật cao hứng. Chủ thượng luôn luôn thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Kim Vũ Đạo người thanh âm tại Mạnh Trương bên tai vang lên. Mạnh Trương y nguyên nhìn chằm chằm ba giọt đế huyết không thả, nói ra, ta chỉ hy vọng ta Kim Loan thánh thể có thể mượn nhờ đế huyết lực lượng, lột xác thành Kim Loan thần thể. Trong kết giới, Trương Cảnh bọn người đều theo hắc ám Phượng Hoàng tượng phía trên, cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt nguy cơ. Chư vị, không thể tiếp tục như vậy. Cực Quang Thánh Địa Phạm Vũ Chuẩn Đế quét mắt mọi người một chút, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải liên thủ ngăn cản cái này Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng tiếp tục thôn phệ huyết dịch, nếu không đến sau cùng chúng ta đều sẽ biến thành thức ăn của nó. Trương Cảnh bọn người nghe vậy, trong lòng đều nhất trận lâm nhiên. Đúng, chúng ta nhất định phải liên thủ đối địch. Mọi người cấp tốc đã đạt thành liên thủ hiệp nghị. Ầm ầm, Man Cổ, Phạm Vũ, Huyền Chân Tử, Băng Phách Lao Tổ, Thần Bí Chuẩn Đế chờ năm đại chuẩn đế, trong nháy mắt tất cả đều bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa ba động. Man Cổ sau lưng hiện ra một tôn cao bằng trời thái cổ long tượng hư ảnh, tản mát ra chấn áp cửu thiên thập địa nặng nề uy áp. Phạm Vũ trên người 10 cái quang chi thần cánh, mở rộng vào thời không chỗ sâu, bên mông biển lớn đồng dạng quang mang cùng vô cùng huyền ảo đạo ngân, giống như là thủy triều theo hắn 10 cái quang chi thần cánh bên trong tôn trào ra. Huyền Chân Tử sau lưng thì hiện lên một đạo đen như mực kiếm ảnh. Cái kia một đạo kiếm ảnh chỉ có dài ba thước, lại tản mát ra làm người sợ hãi cùng run rẩy kiếm ý, dường như một kiếm liền có thể chém xuống ức vạn tinh thần giống như. Băng Phách Lao Tổ trên thân cái kia một cố đông lạnh tuyệt vạn giới hàn ý, càng khủng bố hơn. Thần Bí Chuẩn Đế nhìn từ bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được hắn nguy hiểm hơn. Độc thủ, năm đại chuẩn đế độc thủ, bành trướng quần quần lực lượng từ trên người bọn họ điên cuồng tiết ra, bao phủ Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng bốn phía không gian, như toan chôn vùi hoặc cắt đứt từng đạo không ngừng tuôn hướng Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng máu chảy. Trương Cảnh, Man Sơn, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người cũng ảo ảo xuất thủ. Trương Cảnh trầm ngâm một lát sau, thế ra Trảm Tiên Kiếm. Hắn tay nắm Trảm Tiên Kiếm, toàn lực thôi động Tiên Thuật Bạch Đế Trảm Tiên Kiếm quyết. Trảm Tiên Kiếm lúc này hóa thành một đạo sắc bén vô cùng trắng bạc kiếm ảnh, tản mát ra khai thiên tích địa, chém chết vạn giới khí tức. Trắng bạc kiếm ảnh có chút rung động, đến bằng ước và tính, lông châu lớn nhỏ kiếm mang, theo trắng bạc kiếm ảnh bên trong bắn ra, hóa thành kinh khủng kiếm khí phong bạo, hướng từng đạo máu chảy quét sạch mà đi. Đây là tám đại tiên thuật một trong Bạch Đế Trảm Tiên Kiếm quyết. Man Sơn, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ đều khiếp sợ nhìn Trương Cảnh một chút. Thì liền Man Cổ chờ chuẩn đế đều ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu như là bình thường, nhìn thấy Trương Cảnh sử xuất Bạch Đế Trảm Tiên Kiếm quyết, bọn hắn không thể nói được sẽ có mưu đồ. Nhưng giờ khắc này, tại cộng đồng nguy cơ sinh tử trước đó, bọn hắn đều không có đối Trương Cảnh làm cái gì. Mà Man Sơn rất nhanh cũng tế ra Long Tượng Cổ Tổ để lại Hắc Kim Sừng Thú. Phạm Thanh Đàn thì tế ra Cực Quang Thánh Địa Đế Khí, Cực Quang Thần Điện. Cửu Tiêu Kiếm Chủ thì tế ra một thanh kinh khủng hắc kiếm. Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ thì thần thái ngưng trọng tế ra một mảnh huyết sắc lục lăng hình bông tuyết. Ầm ầm, toàn bộ Phượng Hoàng tế đàn đều bị Trương Cảnh đám người lực lượng bao phủ, tầng tầng hư không không ngừng chôn bụi. Kết giới bên ngoài, Kim Vũ đạo nhân cùng Mạnh Trương hai người nhìn thấy trong kết giới tình cảnh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, nếu không phải bọn hắn dụng kế đem những này người vây ở Phượng Hoàng tế đàn trong kết giới, bọn hắn lần này mưu đồ chỉ sợ căn bản không thể nào thành công. Trong kết giới, tất cả mọi người thi triển thủ đoạn, muốn chôn vùi hoặc cắt đứt không ngừng tuôn hướng Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng máu chảy, ngăn cản Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng xuống tới. Thế mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thủ đoạn của bọn hắn đối cái kia từng đạo không ngừng tràn vào Phượng Hoàng tế đàn máu chảy, thế mà không có nửa điểm tác dụng. Cái kia từng đạo máu chảy, tựa hồ không tồn tại ở hiện thực thế giới đồng dạng, mọi người lực lượng cùng công kích, căn bản không ảnh hưởng được bất luận cái gì một đạo máu chảy. Từng đạo máu chảy, ý nguyên tiếp tục không ngừng tuần hướng Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng. Ha ha ha, các ngươi vậy mà mưu toan phá hủy cùng cắt đứt chủ thượng tế phẩm, các ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Kết giới bên ngoài, Mạnh Trương một mặt mỉa mai quét mắt Trương Cảnh bọn người, chủ thượng là bực nào tồn tại? Các ngươi những này người, mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở chủ thượng trong mắt cũng chỉ là hơi cường tráng một điểm con kiến thôi. Một đám con kiến cũng vọng tưởng phá hủy, cắt đứt chủ thượng tế phẩm, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Người này nên giết. Trong kết giới, Trương Cảnh bọn người nghe được Mạnh Trương thanh âm, trong lòng đều đối Mạnh Trương sinh ra mãnh liệt sát ý bất quá. Bọn hắn giờ khắc này càng lo lắng cho mình an nguy. Bọn hắn đều không nghĩ tới, những cái kia tuôn hướng Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng máu chảy sẽ quỷ dị như vậy, vậy mà không nhận lực lượng của bọn hắn cùng công kích ảnh hưởng. Mà càng để bọn hắn bất an là, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng khí tức càng ngày càng kinh khủng. Mà lúc này, Hắc Ám Phượng Hoàng hai mắt đột nhiên chuyển động một cái. Nó xuống lại. Trong nháy mắt, Trương Cảnh bọn người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn đều có một loại ảo giác, cái kia Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng tựa hồ chính đang quan sát bọn hắn. Mà lại, vẫn là lấy một loại nhìn thức ăn ánh mắt đang quan sát bọn hắn. Trong nháy mắt, Trương Cảnh bọn người cũng cảm giác mình linh hồn bị một cái bàn tay vô hình siết trong tay giống như. Trong lòng bọn họ cảm giác nguy cơ đều đạt tới cực điểm. Đáng chết. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Trương Cảnh nhìn lấy Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng, lạnh cả người, giọt giọt mồ hôi lạnh theo trên gương mặt của hắn chạy xuôi xuống. Cái này Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Nhưng trong lòng của hắn sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Hắn cứ việc nắm giữ Cửu Đỉnh, Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh vỡ, Nhân Đạo Thánh Điện rất nhiều át chủ bài. Nhưng giờ khắc này, những này át chủ bài đều không cho được hắn cảm giác an toàn. Không chỉ có Trương Cảnh, thì liền Man Cổ chờ chuẩn đế, giờ khắc này đều thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 1019, ứng long buông xuống chương 1019, ứng long buông xuống Hắc Ám Phượng Hoàng Tượng hai mắt đột nhiên chuyển động, dường như sống lại. Trương Cảnh bọn người cũng không khỏi tê cả da đầu, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thể để cho nó triệt để xuống tới. Man Cổ hét lớn một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, mái đầu bạc trắng múa may của loạn, trải rộng vảy rồng vĩ nạn thân thể, lóe lên vô số lớn phù hiệu, tản mát ra cuồng bạo năng lượng ba động. Giống. lơ lửng tại man cổ sau lưng thái cổ long tượng hư ảnh, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nâng lên như trụ trời bàn chân khổng lồ, một chân hướng Hắc Ám Phượng Hoàng tượng dẫm đi. Giết! Phạm Vũ, Huyền Chân Tử, Băng Phách Lao Tổ, Thần Bí Chuẩn Đế chờ tứ đại chuẩn đế, cũng đồng thời đối Hắc Ám Phượng Hoàng tượng sử xuất sát chiêu. Tứ đạo đủ để trong nháy mắt oanh sát ước vạn sinh linh khủng bố công kích, ầm vang hướng Hắc Ám Phượng Hoàng tượng đánh tới. Xem ra, không thể tiếp tục bảo lưu lại. Trương Cảnh hít sâu một hơi, cũng triệu hoán ra Nhân Đạo Thánh Điện, một cái to lớn họng pháo theo Nhân Đạo Thánh Điện bên trong kéo dài mà ra, sau đó đột nhiên bắn ra một chùm diệt thế lôi quang. Nếu như là bình thường, nhìn thấy Trương Cảnh triệu hồi ra Nhân Đạo Thánh Điện cái này đế khí, những người khác nhất định sẽ rất khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, tử vong nguy cơ lửa xém lông mày, tất cả mọi người không lo được nhiều như vậy. Man Sơn, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu Kiếm Chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người đều hào hào toàn lực thôi động đế khí hoặc chuẩn đế khí, hướng Hắc Ám Vượng Hoàng Tượng oanh sát mà đi. Ầm ầm, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích, liên tục không ngừng đánh vào bao phủ Hắc Ám Vượng Hoàng Tượng lồng ánh sáng phía trên. Công kích như vậy, nếu như nhằm vào là một cái bên trong cỡ nhỏ thế giới, đều đủ để đem băng diệt. Thế mà, những công kích này đánh vào một cái kia thật mỏng lồng ánh sáng trên lúc, một cái kia xem ra mỏng như cánh ve lồng ánh sáng, lại chỉ là tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, lại ngay cả vết nứt đều không có thêm ra một đạo. Ngược lại là mọi người công kích, giống như là kích thích Hắc Ám Vượng Hoàng Tượng, một tia áp sập 3000 đại thế giới khủng bố bị áp, đột nhiên theo Hắc Ám Vượng Hoàng trong pho tượng lan tràn ra. Ngâm. Hắc Ám Vượng Hoàng trong pho tượng, truyền ra một tiếng ẩn chứa vẻ tức giận vừa mình. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Phượng Hoàng tế đàn chấn động, lên tới vài triệu tỷ huyết sắc chú văn, nổi lên. Trương Cảnh bọn người, trong nháy mắt liền cảm nhận được huyết sắc chú văn xâm thực chi lực bạo tăng, làm đến bọn hắn không thể không phân ra càng nhiều lực lượng, ngăn cản cái kia một cỗ xâm thực chi lực. Cùng lúc đó, một vòng huyết sắc gợn sóng, đột nhiên theo Phượng Hoàng trong tế đàn khuyết tán mà ra, cũng trong nháy mắt quét ngang Phượng Hoàng cổ giới mỗi khắp ngóc ngách. Giờ khắc này, sở hữu còn tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong võ giả, đều bị cái này một vòng huyết sắc gợn sóng quét trúng. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại Phượng Hoàng cổ giới các ngóc ngách vang lên. Trừ kết giới bên trong Trương Cảnh bọn người, còn có Kim Loan Thần Sơn Mạnh Trường cùng Kim Vũ đạo nhân bên ngoài. Phượng Hoàng cổ giới bên trong tất cả những người khác, giờ khắc này tất cả đều kêu thảm, hóa thành từng bãi huyết thủy. Đến tận đây, mấy chục vạn tiến vào Phượng Hoàng cổ giới Đông Cực tinh vực tinh anh, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trong đó, thậm chí còn bao gồm rất nhiều Kim Loan Thần Sơn võ giả. Mà đông đảo võ giả hóa thành từng đạo máu chảy, cũng tất cả đều ào ào hướng Phượng Hoàng tế đàn chạy xuôi mà đi. Mà lại, những này máu chảy tốc độ di chuyển là lúc trước những cái kia máu chảy nghìn lần, vạn lần. Dường như nhấn xuống ra tốc khóa giống như, vô số đạo máu chảy xuyên qua hư không mà tới, tràn vào Hắc Ám Phượng Hoàng trong pho tượng. Trương Cảnh bọn người trợn mắt nhìn tình cảnh này, lại bất lực. Ha ha ha, chủ thượng liền muốn thức tỉnh. Các ngươi liền chuẩn bị là chủ thượng đỡ nói đi. Mạnh Trương tiếng cười, tại Trương Cảnh bọn người bên tai vang lên, nhường Trương Cảnh bọn người càng thêm bất an. Ngoan, đột nhiên, Hắc Ám Phượng Hoàng tượng cánh cũng có chút đông lúc đích. Trong nháy mắt, một cỗ lớn phù hiệu tràn đầy cơn bão năng lượng, hướng Trương Cảnh bọn người của tới. Trương Cảnh biến sắc, đội vàng thôi động Nhân Đạo Thánh Điện tiến hành ngăn cản. Phanh, Nhân Đạo Thánh Điện ầm vang chấn động, Trương Cảnh liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực phản chấn, hướng hắn cuốn tới. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn bị chấn vỡ. Phốc, miệng hắn nổi lên một cỗ dị sắc vị, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cũng đổ bay tới kết giới biên giới. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện những người khác cũng ào ào bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Đáng chết, cái này Hắc Ám Vượng Hoàng còn không có triệt để thức tỉnh, liền đã khủng bố như thế. Nếu như nó triệt để thức tỉnh lời nói, ta chỉ sợ cánh mạng khó đảm bảo. Trương Cảnh trong lòng bị tín một tầng bóng ma. Mà lúc này, Hắc Ám Vượng Hoàng tượng tái sinh biến hóa, chỉ thấy từng sợi tiên quang theo nó thân trên tuôn ra, chui vào ba giọt đế huyết bên trong một giọt đế huyết bên trong. Mà cái kia một giọt đế huyết cũng lập tức biến đến trở nên khác thường, bên trong ẩn ẩn hiện lên một đạo huyền ảo khó lường trật tự thần liên. Nhìn chăm chăm vào ba giọt đế huyết Mạnh Trương cùng Kim Vũ đạo nhân, thấy cảnh này, thần sắc cũng không khỏi cuồng hỉ. Xem ra chủ thượng đối với chúng ta lần này làm sự tình phi thường hài lòng, vậy mà đem chính mình một tia pháp tắc chi lực quán chú vào một giọt đế huyết bên trong. Có cái này một tia pháp tắc chi lực, cái kia một giọt đế huyết chỉ sợ liền muốn lột xác thành chân tiên chi huyết. Kim Vũ đạo nhân run giọng nói. Mạnh Trương ánh mắt cơ hồ dính tại cái kia một giọt đế huyết phía trên, hắn hô hấp biến thành ồ ồ, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn có thể thôn phệ một giọt này đế huyết, không phải nói là tiên huyết, như vậy hắn Kim Loan thánh thể liền nhất định có thể lột xác thành Kim Loan thần thể, siêu việt Đại La Tinh vực trí cường thể chất. Trương Cảnh bọn người tự nhiên cũng chú ý tới cái kia một giọt đế huyết biến hóa. Chỉ bất quá, giờ khắc này, bọn hắn đã hoàn mỹ quan tâm đế huyết biến hóa. Bọn hắn chỉ muốn làm sao mới có thể sống sót. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ. Ngâm. Hắc Ám Vượng Hoàng Tượng lần nữa truyền ra một tiếng vương hót. Trong nháy mắt, vô số hướng Hắc Ám Vượng Hoàng Tượng lưu động mà đến máu chảy, lần nữa gia tốc. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, sở hữu máu chảy liền toàn bộ tràn vào Hắc Ám Vượng Hoàng trong pho tượng. Sau một khắc, Hắc Ám Vượng Hoàng Tượng thay đổi. Nó trong nháy mắt huyết đục hóa thành một tôn chân chính Hắc Ám Vượng Hoàng. Từng cây Hắc Ám phong vũ đều hơi rung nhẹ lên. Cùng lúc đó, một cỗ cuồn cuộn chí cực, vô biên vô hạn, làm người tuyệt vọng uy áp theo Hắc Ám Phượng Hoàng trên thân bộ phát ra. Chỉ trong nháy mắt, Trương Cảnh bọn người liền khó có thể đứng thẳng, cơ hồ bị cái kia một cỗ uy áp ép tới tại chỗ nằm xuống. Bọn hắn kịp thời điều chỉnh tư thế, ào ào đặt mông ngồi xuống, lúc này mới lộ ra không có khó chịu như vậy. Bất quá, coi như thế, trong lòng bọn họ đều tràn đầy tuyệt vọng. Cái kia một tôn Hắc Ám Phượng Hoàng quá mạnh. để bọn hắn hoàn toàn không sinh ra đối kháng dũng khí. Bạch. Lúc này, Hắc Ám Vương Hoàng đầu đột nhiên nhất chuyển, quét mắt Trương Cảnh bọn người một chút. Ánh mắt kia quá mức lãnh khốc cùng vô tình, không có bất kỳ cái gì một điểm sinh linh nên có cảm xúc. Thật giống như hai thanh băng lãnh chí cực thần kiếm, thật sâu đâm vào Trương Cảnh trời linh hồn của con người chỗ sâu. Trong ngay mắt, Trương Cảnh bọn người cũng cảm giác mình linh hồn bị đóng băng. Hắc Ám Vương Hoàng cũng không có nói bất luận cái gì một câu, chỉ là há hốc miệng ra. Xong, Trương Cảnh tâm thần khẽ run lên. Những người khác trên mặt cũng ào ào toát ra vẻ tuyệt vọng. Thế mà, đúng lúc này, cái kia Hắc Ám Vương Hoàng lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Cao Thiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Trương Cảnh bọn người hơi sững sờ, cũng ngẩng đầu hướng Cao Thiên nhìn qua. Sau một khắc, bọn hắn liền toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một con khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng to lớn long trảo, cách lấy vô số cái đại thế giới, hướng Vương Hoàng tế đàn vị trí đánh tới. Cái kia long trảo những nơi đi qua, cái này đến cái khác đại thế giới, như bọt khí đồng dạng phá diện. Còn có tầng tầng thời không, cũng đại long trảo lực lượng xuống không ngừng phá diện. Dạng này một màn, nhìn đến Trương Cảnh bọn người tâm thần run rẩy. Lực lượng như vậy, đã hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là đế tôn, chỉ sợ cũng không có dạng này thực lực. Long trảo tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, lúc mới nhìn, còn cách lấy vô số cái đại thế giới. Nhưng trong một chớp mắt, liền xuất hiện tại Phượng Hoàng trên tế đàn không, một tiếng ầm vang tiếng vang, hung hăng đánh vào Phượng Hoàng tế đàn kết giới phía trên, cũng chớp mắt đem kết giới phá hủy. Sau đó, cái kia long trảo tiếp tục hung hăng hướng Hắc Ám Phượng Hoàng chụp tới. "Ứng Long, ngươi còn chưa có chết." Hắc Ám Phượng Hoàng lần đầu mở lời. Chương 1020, Long Phượng đấu pháp, lần nữa cấp lấy. Chương 1020, Long Phượng đấu pháp, lần nữa cấp lấy. "Ứng Long, ngươi còn chưa chết." Hắc Ám Phượng Hoàng lần đầu mở lời. Theo thanh âm của nó vang lên, nó hai cánh đột nhiên một tấm, liền chống đỡ từ bên trên chấn áp xuống to lớn long trảo. Oanh ầm, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chạm vào nhau. Thiên địa phảng phất dừng lại trong nháy mắt. Sau đó, một vòng ngưng luyện đến thực chất hủy diệt gợn sóng, đột nhiên quyết tán, đảo qua hư không. Toàn bộ hỗn độn vượng xào hư không, chớp mắt chôn bụi, hóa thành một mảnh thâm thúy đến làm cho người run rẩy, thuần túy hắc ám hư vô. Đỏ như máu vượng hoàng tế đàn, cũng trong nháy mắt từng khúc băng diệt, hóa thành một biển. Phượng hoàng trong tế đàn, Trương Cảnh mấy người cũng bị hủy diệt gợn sóng quét trúng. Nguy hiểm. Trương Cảnh tại hỗn độn gợn sóng quét tới trong nháy mắt, đồng tử có chút co rụt lại, liền không chút do dự trực tiếp thôi động thể nội chín vị bảo đỉnh, còn có người nói thánh điện cùng lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Bất quá, cho dù có cái này ba đại pháp khí hộ thể, hắn y nguyên bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Mà bay ngược trong lúc đó, hắn cũng thoáng nhìn màn cổ chờ năm vị chuẩn đế cùng Man Sơn đám người tình huống. Năm vị chuẩn đế thực lực mạnh mẽ, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có thụ thương. Man Sơn, Phạm Thanh Đàn, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ thì toàn bộ bị chấn nát một phần thân thể. Ngoài ra, Trương Cảnh còn nhìn thấy Kim Vũ đạo nhân cùng Mạnh Trương hai người cũng bị hủy diệt gợn sóng quét bay. Trong đó, Mạnh Trương nửa người cũng phịch một tiếng, hóa thành xương máu. Trương Cảnh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, chợt trong lòng đại hỉ. Nghe cái kia Hắc Ám Phượng Hoàng lời nói, trước mắt cái này kinh khủng long trảo là Ứng Long. Trong lòng Trương Cảnh hiện lên ở phá toái chi địa nhìn đến Ứng Long cùng Hắc Ám Phượng Hoàng chiến đấu tình cảnh. Hiện tại, hắn cơ bản xác nhận, Ứng Long cũng là cái kia một đầu bọc ra hai cái long dược cựu trảo thần long, trước mắt cái này một đầu Hắc Ám Phượng Hoàng cũng là hắn lúc trước nhìn thấy Hắc Ám Phượng Hoàng. Hai cái này hiển nhiên sớm có ân oán, cũng không phải đột phát xung đột. Ngay tại Trương Cảnh suy nghĩ tung bay thời khắc, hai cái to lớn vô biên long dược đột nhiên che khuất toàn bộ hỗn độn vượng xào, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Hỗn độn vượng xào bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu một cái, liền gặp được một đầu to lớn vô biên thần long. Cái này thần long sinh ra cựu trảo, lại lưng dài hai cánh, mà lại thần long chỗ phát ra uy áp hoàn toàn không tại Hắc Ám Phượng Hoàng phía dưới. Đây chính là Ứng Long. Trương Cảnh có chút run sợ. Cái này sao có thể? Trên đời này làm sao vẫn tồn tại có thể cùng chủ thượng chống lại sinh linh? Kim Vũ đạo nhân cùng Mạnh Trương đều trừng lớn hai mắt, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Cái này một long một phượng, không khỏi thật là đáng sợ. Chẳng lẽ bọn chúng đã thành tiên sao? Man cổ bọn người tâm thần run rẩy. Trong hư không, Ứng Long lạnh lùng quan sát phía dưới Hắc Ám Phượng Hoàng, phô thiên cái địa sắc cơ từ trên người nó lan tràn ra. Ứng Long, Đế Vũ đã chết, ngươi thủ hộ giới này còn có ý nghĩa gì? Hắc Ám Phượng Hoàng đồng dạng lạnh lùng nhìn lấy Ứng Long, lạnh giọng nói, giới này sinh linh, bất quá ta chờ lương thực, ngươi không bằng cùng bọn ta cùng một chỗ nuốt, tăng thêm tự thân. Ứng Long không nói gì, chỉ là đột nhiên một chảo đánh xuống. Trong chốc lát, thiên địa vạn đạo đều tại gào thét, giống như thiên địa vạn đạo đều muốn bị long chảo chỗ xé rách. Trương Cảnh bọn người cảm ứng được một con kia long chảo chỗ phát ra năng lượng ba động, tất cả đều ngạc nhiên đổi màu. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái kia không chỉ là một cái long chảo, mà chính là do vô số đạo và lý tụ hợp mà thành khủng bố pháp tắc, một loại cùng thiên địa vạn đạo cân bằng khủng bố pháp tắc. Cái kia một chảo phía dưới, thì liền trong hư không đại đạo, tựa hồ cũng muốn bị long chảo chỗ ma diệt. Ứng Long, ngươi ngu xuẩn mất khôn. Hắc Ám Vượng Hoàng nhìn thấy Ứng Long xuất thủ lần nữa, không khỏi giận tím mặt. Nó hai cánh chấn động, trực tiếp phóng lên tận trời, vô tận ngọn lửa màu đen từ trên người nó tuôn trào ra. Với anh, long chảo cùng phượng xí lần nữa đụng vào nhau, lại một vòng hủy diệt gợn sóng quét ngang hư không. Mọi người cũng lần nữa bị hủy diệt gợn sóng quét chúng, hoặc là chật vật bay ngược, hoặc là thân chịu trọng thương, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Kết giới đã vỡ, Hắc Ám Phượng Hoàng lại bị Ứng Long cuốn lấy, không rảnh bận tâm chúng ta, chính là chạy trốn sau cùng thời cơ. Trương Cảnh sau cùng nhìn Ứng Long cùng Hắc Ám Phượng Hoàng một chút, quay người liền chuẩn bị bỏ chạy. Thế mà đúng lúc này, hắn ngoài ý muốn gặp được một vệ hồng quang hướng mình bay tới. Hắn bản năng khẽ vươn tay bắt lấy một màn kia hồng quang. Cái này, đây là ba giọt đế huyết bên trong một giọt. Trương Cảnh nhìn lấy trong lòng bàn tay một giọt đế huyết, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chợt hắn nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình vậy mà như thế chuyện tốt, thế mà lấy loại phương thức này thu được một giọt phượng hoàng tinh huyết. Ta vận khí này không so Dương Tiên bằng kém a. Trương Cảnh cố nén kích động trong lòng, liền vội vàng đem một giọt này phượng hoàng tinh huyết thu vào đỉnh bên trong thế giới. Đáng tiếc, ta một giọt này đế huyết cũng không phải cái kia một giọt bị hắc ám phượng hoàng quán chú pháp tắc chi lực đế huyết, cũng không biết cái kia một giọt đế huyết sau cùng tiện nghi ai. Trương Cảnh mang theo tiếc nuối nghĩ đến, rất rõ ràng, cái kia một giọt bị hắc ám phượng hoàng quán chú pháp tắc chi lực đế huyết càng thêm huyền diệu cùng cường đại. Hắn bản năng nhìn lướt qua hư không. Sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn lần nữa gặp được một giọt đế huyết, hơn nữa còn là cái kia một giọt bị hắc ám phượng hoàng quán chú pháp tắc đặc thù đế huyết. Chỉ thấy cái kia một giọt đế huyết ngay tại hướng một đạo quỷ dị hắc vụ cuốn thân ảnh bay đi. Không đúng, không phải một giọt đế huyết, là hai giọt đế huyết. Trương Cảnh còn không có lấy lại tinh thần, bất ngờ phát hiện một phương hướng khác cũng có một giọt đế huyết hướng cái kia một đạo quỷ dị hắc vụ cuốn thân ảnh bay đi. Hai giọt đế huyết vậy mà đều hướng cái kia người bay đi. Vận khí của hắn không khỏi quá nguy tiên. Trương Cảnh nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ hắn là Dương Tiên Bằng? Trương Cảnh trong lòng hơi động, khoe miệng hiện ra mỉm cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất. Quá tốt rồi, hai giọt đế huyết muốn tới tay. Ta lần này làm hoàn toàn chuẩn bị, lấy bí pháp hoàn toàn che giấu thân phận cùng linh hồn ba động, nhất định sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên. Dương Tiên Bằng nghĩ như vậy, liền đưa tay chộp một cái, chuẩn bị tiếp được cái kia một giọt đặc thù đế huyết. Bất quá, hắn lại bắt một cái không. Một bàn tay đoạt trước một bước cướp lấy cái kia một giọt đế huyết. Dương Minh, cảm ơn. Thanh âm quen thuộc tại Dương Tiên Bằng bên tai vang lên, làm đến thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại thấy được một thứ từ trong hư không dò xét xuất thủ trưởng, hướng mặt khác một giọt đế huyết chụp tới. Đừng a! Trong lòng Dương Tiên Bằng tiêu gạo, liền xung tới, chuẩn bị cướp đoạt cái kia một giọt đế huyết. Chỉ là, không đợi hắn tới gần, cánh tay kia trưởng liền mang theo đế huyết cùng một chỗ biến mất. Trương Cảnh, trong chớp nhoáng này, Dương Tiên Bằng cả người dường như choáng váng đồng dạng, ánh mắt đờ đẫn đợi tại nguyên chỗ. Mà Trương Cảnh cướp lấy sau khi thành công, liền điên cuồng thôi động xúc địa thành thốn chi thuật, tại sâu trong hư không, không ngừng lấp lóe cùng phi độn, điên cuồng hướng Phượng Hoàng cổ giới chi chạy ra ngoài. Sau một lát, hắn rốt cục trốn ra Phượng Hoàng cổ giới. Rốt cục trốn ra được. Trương Cảnh thở nhẹ nhõm một cái thật dài, về nhìn một cái Phượng Hoàng cổ giới. Thế mà, hắn cái này nhìn một cái, liền bất ngờ phát hiện, một đôi to lớn đôi mắt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là một đôi to lớn mắt rồng. Chương 1021, Thiên Hoàng Thể. Chương 1021, Thiên Hoàng Thể. Một đôi to lớn mắt rồng thu vào Trương Cảnh trong tầm mắt. Cái kia một đôi mắt rồng quá khổng lồ, giống như lượng bằng mặt trời. Nhìn thấy cái kia một đôi mắt rồng trong nháy mắt, Trương Cảnh hơi sững sờ. Cứ việc cái kia một đôi mắt rồng ánh mắt bình tĩnh như gương, tựa hồ không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia sinh linh nên có cảm xúc, nhưng là Trương Cảnh lại có một loại cảm giác, cái kia một đôi mắt rồng chính lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá chính mình. Đột nhiên, cái kia một đôi to lớn rồng trong mắt quang mang lóe lên, Trương Cảnh trong ý thức liền có thêm một phần huyền ảo khó lường tinh văn. Cái này, đây là hoàn chỉnh hô phong hoán vũ chi thuật. Trương Cảnh nhìn lấy trong ý thức hiện lên kinh văn, tâm thần kịch chấn. Cái này ứng long, chẳng lẽ cũng là tám đại thần tướng một trong? Trương Cảnh nghĩ như vậy, lần nữa hướng cái kia một đôi to lớn mắt rồng nhìn qua. Thế mà, cái kia một đôi to lớn mắt rồng lại đã biến mất không còn tăm tích. Bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trương Cảnh hít sâu một hơi, lần nữa thôi động xúc địa thành thốn chi thuật, đột nhập không gian loạn lưu bên trong. Sau đó, hắn liền triệu hồi ra nhân đạo thánh điện, tiến vào nhân đạo thánh điện bên trong nghỉ ngơi, cũng nhường nhân đạo thánh điện hướng thiên âm giới phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Nhân đạo thánh điện bên trong, Trương Cảnh ngồi xếp bằng. Lần này tiến vào Phượng Hoàng cổ giới, thật quá nguy hiểm, kém một chút liền chết. Trương Cảnh hồi tưởng lại lần này kinh lịch, lòng còn sợ hãi. Hắn vẫn cho là, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm cựu đỉnh, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện chờ mấy món chí cường pháp khí che chở, nên sẽ không lại gặp phải nguy cơ chí mạng. Mà lần này kinh lịch, cho hắn biết, y nguyên có hắn không cách nào ứng đối tồn tại cùng nguy cơ. Mặt đối hắc ám Phượng Hoàng loại tồn tại này, hắn lần này có thể thuận lợi đào thoát, đúng là may mắn. Xem ra, thực lực của ta, y nguyên không đủ a. Trương Cảnh thật sâu cảm thán. Chợt, hắn nghĩ tới lần này thu hoạch, trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười. 480 gốc thần dược cấp dưỡng hồn thảo, một gốc dược vương cấp dưỡng hồn thảo. Đại lượng ngũ sát thổ. Lục Ngô một đạo này tiên tộc chuẩn đế tàn hồn, còn có hắn tiên thuật ngũ thần diệt giới. Cùng đại lượng tiên tộc bí mật. Lôi kiếp tiên kim. Ba giọt đế huyết. Bản đầy đủ hô phong hoán vũ chi thuật. Còn có rất nhiều cái khác bảo vật chân quý. Trương Cảnh đơn giản kiểm kê một lần này thu hoạch, khóe miệng đều muốn ép không được. Lần này thu hoạch, thực sự quá kinh người. Trọng yếu nhất chính là, Phượng Hoàng tinh huyết tới tay. Hơn nữa, còn là ba giọt đế huyết. Trong đó một giọt, thậm chí đã lột xác thành tiên huyết. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền nhìn về phía đỉnh bên trong thế giới bên trong ba giọt đế huyết. Ta vốn là chỉ muốn tìm tới một giọt phổ thông phượng hoàng tinh huyết, hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, sau đó chú thành thiên hoàng thể. Nhưng không nghĩ tới, ta lại thu được ba giọt đế tôn cấp phượng hoàng tinh huyết. Nhất là trong đó một giọt phượng hoàng tinh huyết, tựa hồ đã siêu việt đế huyết, lột xác thành tiên huyết. Trương Cảnh kích động nghĩ đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba giọt đế huyết. Sau cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại cái kia một giọt thuế biến sau đế huyết phía trên. Chỉ thấy cái kia một giọt đế huyết bên trong mơ hồ hiện ra một đạo huyền ảo khó lường trật tự thần liên. Cái kia một đạo trật tự thần liên, tản mát ra từng kia huyền diệu đạo vận, dường như ẩn chứa vô cùng đạo và lý. Một đạo này trật tự thần liên cho Trương Cảnh cảm giác, tựa hồ có thể 3000 đại đạo cân bằng, bất hủ bất diệt, cùng hoàn vũ cùng tồn tại. Một đạo này trật tự thần liên quá cường đại. Nếu như thôn vệ luyện hóa một giọt này đế huyết, ta thiên hoàng thể nhất định có thể chú tạo thành công. Mà lại, thiên hoàng thể uy năng cùng tiềm lực, chỉ sợ không trên đất hoàng thể cùng nhân hoàng giới thể. Trương Cảnh hít sâu một hơi, không do dự nữa, suy nghĩ khẽ động, liền đem cái kia một giọt thuế biến sau đế huyết triệu hoán đi ra, sau đó há miệng ra, liền đem một giọt này đế huyết nuốt xuống. Oanh, giống như thảm họa hủy diệt đồng dạng, một cỗ dồi dào đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, theo cái kia một giọt đế huyết bên trong bộc phát ra. Cơ hồ trong nháy mắt, Trương Cảnh toàn thân huyết nục cùng kinh mạch liền vỡ vụn, chỉ còn lại có một cỗ khung xương. Nhưng rất nhanh, khung xương cũng vỡ vụn. Cả người hắn hóa thành vô số sáng chói hạt nhỏ, bị một đoàn không ngừng bành trướng cùng bạn bèo năng lượng bao trùm. Thiên đạo pháp thân, đạo pháp thân, nhân đạo pháp thân, đồng thời nổi lên, cũng đồng thời thôi động thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, chín vị bảo đỉnh, nhân đạo thánh điện chờ pháp khí, đem cái kia vô số sáng chói hạt nhỏ cùng khuấy động năng lượng, hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Cái kia một đoàn không ngừng va chạm cùng bạn bèo năng lượng, nhìn qua giống như một đoàn tinh vân, bên trong lơ lửng một đầu ngang qua tinh vân trật tự thần liên. Giờ khắc này, cái kia một đầu trật tự thần liên đột nhiên run lên, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số đại đạo phù văn, cùng cái kia vô số hạt nhỏ cấp tốc dung hợp. Trương Cảnh thân thể mặc dù vỡ vụn vì vô số hạt nhỏ, nhưng ý thức của hắn vẫn còn ở đó. Giờ khắc này, hắn phát hiện thân thể của mình hóa thành mỗi một viên hạt nhỏ đều tại tiến hành thăng hoa cùng nhảy vọt. Cùng lúc đó, vô số cùng phượng hoàng có liên quan đại đạo cảm ngộ, cũng giống như là thủy triều tại ý thức của hắn bên trong hiện lên. Những năm này, hắn một mực tại thôi diễn lý tưởng mình bên trong thiên hoàng thể. Trên cơ bản, hắn đã đem thiên hoàng thể áo nghĩa đều thôi diễn đi ra. Nhưng thủy chung thiếu ít một chút nói không rõ mấu chốt đồ vật, thật giống như có một đạo vô hình cách trở, nhường hắn thủy chung không cách nào chú tạo ra thiên hoàng thể. Mà giờ khắc này, cái kia một đạo vô hình cách trở sụp đổ. Giờ khắc này, hắn vô số nhục thân hạt nhỏ, thiên đạo pháp thân, còn có thái thủy nguyên phượng thiên kinh, còn có thiên hoàng trung, toàn cũng bắt đầu mãnh liệt thủy biến. Bù bù, đột nhiên, vô số hạt nhỏ chấn động, cũng trong hư không cấp tốc gây dựng lại. Sau đó không lâu, một tôn cự lớn hỗn độn vương hoàng xuất hiện ở trong hư không. Cái này một tôn hỗn độn vương hoàng, trên thân hiện lên chu thiên tình đấu, gánh vác thiên kiền địa chi đạo đồ. Hỗn độn vượng hoàng hai cánh hơi động một chút, một cỗ hỗn hợp có âm dương ngũ hành, chu thiên tinh tú, bốn mùa thời tự, 24 tiết khí rất nhiều đại đạo pháp tác hạo hãn vĩ lực, liền quét sạch mà ra. Trong chớp mắt, trong hư không cấp tốc hiện ra một mảnh mênh mông viễn cổ tinh không. Cái này một mảnh tinh không bên trong, Nhật Nguyệt Vũ Tinh, Tử Vi Tinh Cung, Thái Vi Tinh Cung, Thiên Thị Tinh Cung, Nhị Thập Bát Tinh Tú rất nhiều tinh hận, từng cái hiện lên. Đồng thời, tinh không bên trong, đủ loại thiên tượng biến ảo, khí hậu luân chuyển, xuân hạ thu đông bốn mùa không ngừng luân chuyển. Một lát sau, hỗn độn vượng hoàng thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành một người mặc hỗn độn pháp bào Trương Cảnh. Cái này một cái Trương Cảnh, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, như cao cao tại thượng thiên đạo, nhìn xuống thiên địa vạn vật diễn biến. Hắn vây tay một cái, thiên hoàng trung liền ở sau lưng hắn hóa thành một cái to lớn thiên kiền địa chi la bàn. Cùng đi qua thiên kiền địa chi la bàn so sánh, thời khắc này thiên kiền địa chi la bàn cũng phát sinh một chút huyền diệu biến hóa. Một chút sương mù hỗn độn theo thiên kiền địa chi trong la bàn chạy xuôi mà ra, đồng thời mỗi một sợi sương mù hỗn độn bên trong đều lóe ra từng cái huyền ảo lớn phù hiệu. Một lát sau, hỗn độn pháp bảo Trương Cảnh thân thể lại nhoáng một cái, liền biến trở về Trương Cảnh bản tôn dáng vẻ. Thiên hoàng thể rốt cục thành rồi. Trương Cảnh cảm ứng đến thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt thiên hoàng thể lực lượng, khóe miệng có chút dương lên, không kìm được vui mừng. Chương 1022, sắp đột phá. Chương 1022, sắp đột phá. Đây chính là thiên hoàng thể. Nhân đạo thánh điện bên trong, Trương Cảnh ngồi xếp bằng, cẩn thận trải nghiệm lấy thiên hoàng thể huyền diệu. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình mỗi một tế bào đều cùng trong cõi u minh một viên viễn cổ tinh thần sinh ra liên hệ chặt chẽ. Mà thân hồn của hắn cũng cùng âm dương, ngũ hành, thời không, tinh thần chờ đại đạo pháp tắc hô ứng lẫn nhau. Chu thiên tinh thần vận hành quy luật, còn có bốn mùa thời tự, khí hậu biến hóa quy luật, đều rõ ràng chiếu rọi tại tinh thần của hắn bên trong. Hắn chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể phạm vi lớn cải biến giữa thiên địa thiên thời khí hậu. Quả như ta đoán, thiên hoàng thể tiềm lực cùng huyền diệu, không trên đất hoàng thể cùng nhân hoàng giới thể. Thậm chí, bởi vì chú tạo thiên hoàng thể lúc, dung hợp một tia hắc ám phượng hoàng pháp tắc, làm đến thiên hoàng thể hiện giai đoạn uy năng, càng mạnh hơn địa hoàng thể cùng nhân hoàng thể. Trương Cảnh tự nói lấy, rồi ra một ngón tay, một sợi hỗn độn chi khí theo đầu ngón tay hắn phía trên lan tràn ra. Chỉ thấy cái kia một sợi hỗn độn chi khí bên trong tràn ngập từng kia huyền diệu tiên quang. Cái kia huyền diệu tiên quang bên trong vô số đại đạo phủ văn chìm nổi, tàn mát ra một kia siêu thoát đạo vận, dường như thiên địa vạn đạo cũng vô pháp áp chế cái này một kia tiên quang. Trương Cảnh cong ngón đúng ra, cái kia một sợi hỗn độn chi khí liền như thiểm điện bắn ra mà ra. Với anh, cái kia một sợi hỗn độn chi khí giống là một thanh hỗn độn thần kiếm đồng dạng, vậy mà trực tiếp trong hư không mở ra một cái tiểu thế giới, mà lại vô số đại đạo phù văn tại bên trong tiểu thế giới chìm nổi, diễn hóa xuất nhật nguyện tinh thần, núi non sông suối, rừng rậm thảo nguyên các loại sự vật. Chỉ là một sợi khí thể mà thôi, vậy mà mở ra một cái chân thực tiểu thế giới, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, tiểu thế giới này thiếu khuyết đầy đủ pháp tắc trèo trống, rất nhanh liền chôn vùi tại hư không loạn lưu bên trong. Hắc ám vượng hoàng quán chú vào đế huyết bên trong một tia pháp tắc. quá mức huyền diệu cùng thật không thể tin, coi như đế tôn nắm giữ đại đạo pháp tắc, chỉ sợ cũng khó có thể so sánh. Hẳn là, cái kia một tia pháp tắc, quả nhiên là tiên đạo pháp tắc. Trương Cảnh tự nói lấy, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cái kia một tia pháp tắc đã dung nhập hắn thiên hoàng trong cơ thể. Bởi vậy, cái kia một tia pháp tắc càng là cường đại, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Đối với hắn mà nói, đây là thiên đại hảo sự. Nhưng là, nếu như cái kia một tia pháp tắc thật là tiên đạo pháp tắc, như vậy, cái này cũng mang ý nghĩa trên đời này thật có tiên tồn tại. Làm một cái võ giả, lại có ai hướng tới thành tiên đâu? Trương Cảnh cũng không ngoại lệ. Đế tôn mạnh hơn, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng cuối cùng cũng có thọ tận ngày, cuối có một ngày sẽ hóa thành một năm cát vàng. Chỉ có trở thành chân tiên, mới có thể trường sinh bất tử, cùng tiên đồng thọ. Đi qua, Trương Cảnh cảm thấy mình cách tiên rất xa. Bởi vậy, rất ít nghĩ liên quan tới thành tiên sự tình. Nhưng tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Phượng Hoàng cùng Ứng Long về sau, hắn đột nhiên đã cảm thấy tiên cách hắn có lẽ cũng không xa. Mà dung nhập thiên hoàng thể một tia tiên đạo pháp tắc, cũng để cho hắn thấy được hy vọng thành tiên. Ta thiên hoàng trong cơ thể, dung nhập một tia tiên đạo pháp tắc. Nếu như trên đời thật có thể thành tiên, như vậy ta đã đoạt chiếm được tiên cơ. Trương Cảnh tự nói lấy, trong mắt bắn ra lượng đạo tinh quang. Một lúc lâu sau, hắn bình phục tâm tình, đứng lên. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền đem thân ở trong đỉnh thế giới Tiểu Dực kêu gọi ra. Tiểu Dực vừa thấy được Trương Cảnh, lập tức liền kích động đối Trương Cảnh nói, chúc mừng chủ nhân, tâm nguyện được đền bù, thành công chú tạo thiên hoàng thể. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù một mực đợi tại đỉnh bên trong thế giới, nhưng Trương Cảnh cũng không có cắt đứt nàng đối với ngoại giới cảm giác. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, trên thân Trương Cảnh phát sinh hết thảy, nàng cũng đều biết. Lần này, có thể theo Phượng Hoàng cổ giới bên trong trốn tới, đúng là may mắn. Có thể thu được ba giọt đế huyết, còn mượn trợ đế huyết chú tạo thiên hoàn thể, càng là may mắn bên trong may mắn. Trương Cảnh một mặt cảm thán nói. Tiểu Dực tán đồng gật gật đầu. Nàng chính mắt thấy Trương Cảnh tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong kinh lịch, cũng biết lần này Trương Cảnh gặp phải đến cỡ nào nguy hiểm. Có thể nói, nếu như không phải Ứng Long đột nhiên buông xuống Phượng Hoàng cổ giới, Trương Cảnh lần này chỉ sợ liền muốn biến thành hắc ám Phượng Hoàng đồ ăn. Tiểu Dực, một giọt này đế huyết, liền giao cho ngươi luyện hóa. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem một giọt đế huyết đưa đến Tiểu Dực trước mặt. Tiểu Dực nhìn trước mắt đế huyết, tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra thật sâu khát vọng. Chủ nhân, cái này quá chân quý. Tiểu Dực run giọng nói, ngươi hẳn là đem một giọt này đế huyết lưu cho mấy vị chủ mẫu. Nàng mặc dù đối một giọt này đế huyết tràn đầy khát vọng, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, lấy thân phận nàng, một giọt này đế huyết hẳn là còn chưa tới phía nàng. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, nhận lấy đi. Mấy vị chủ mẫu sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta về sau tự nhiên sẽ vì bọn nàng tìm kiếm cái khác đế huyết. Nghe được Trương Cảnh nói như vậy, Tiểu Dực cũng không có kiểu cách nữa. Bất quá, nàng cũng không dám giống như là Trương Cảnh như thế, trực tiếp nuốt đế huyết. Đế huyết bên trong năng lượng quá mức quần quật cùng dồi dào. Nàng có tự mình hiểu lấy, rõ ràng nếu như chính mình trực tiếp nuốt đế huyết, rất có thể sẽ bị đế huyết bên trong bộc phát ra lực lượng, trực tiếp chôn bụi. Nàng cố nén kích động, duỗi ra một cái tay, đem đế huyết nâng ở trong lòng bàn tay, ngồi xếp bằng xuống, lại cẩn thận từng ly từng tí thôi động pháp lực, theo đế huyết bên trong rút ra một tia lực lượng, hòa tan vào thân thể. Trương Cảnh nhìn thấy Tiểu Dực cẩn thận như vậy, cười nhạt một tiếng, hắn cho rằng Tiểu Dực cẩn thận là đúng. Hắn liền ở bên cạnh, thay Tiểu Dực hộ pháp, để phòng bất chắc. Sau đó không lâu, Tiểu Dực đột nhiên đem đế huyết thu hồi, sau đó theo nhân đạo thánh điện bên trong liền xông ra ngoài. Ầm ầm, một mảnh quần quần kết số, trong nháy mắt buông xuống, bao phủ Tiểu Dực thân thể. Trương Cảnh nhường nhân đạo thánh điện dừng lại, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn kết số bên trong Tiểu Dực, tự nói nói, Tiểu Dực lần này nên có thể tấn thăng thánh nhân cửu trọng thiên. Mà giờ khắc này, hắn cũng nghĩ đến chính mình tình huống. Thiên hoàng thể chú tạo sau khi thành công, đạo hạnh của hắn cũng đạt tới thánh nhân cực hạn, khó có thể tiếp tục tiến thêm. Mà lại, thiên hoàng thể, địa hoàng thể, nhân hoàng thể tam đại thể chất, còn có thiên đạo pháp thân, đạo pháp thân, nhân đạo pháp thân tam đại pháp thân, tất cả đều dục dịch, tựa hồ muốn lập tức tấn thăng càng cao tầng thứ. Trương Cảnh biết, là nên tấn thăng đại thánh thời điểm. Hắn suy nghĩ khẽ động, mở ra thuộc tính bảng. Cảnh giới, thánh nhân cửu trọng thiên, cần 100 vạn điểm nghệ thuật đột phá. Chế phủ, cấp 15, 100 vạn 3000 vạn, thập tứ giai cấp 15, điểm nghệ thuật 1.07 triệu 7000, 10 vạn, lục nô cùng mấy chục đạo tiên tộc tàn hồn trong trí nhớ, đều ẩn chứa không ít chế phủ kinh nghiệm ký ức. Trương Cảnh hấp thu những ký ức kia về sau, chế phủ liền tấn thăng đến cấp 15, mà hắn điểm nghệ thuật cũng tăng lên 10 vạn. Cái này cũng làm đến hắn tổng điểm nghệ thuật đột phá 100 vạn. Điểm nghệ thuật đã phá 100 vạn, có thể tấn thăng đại thánh. Trương Cảnh trong mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp, hoàn toàn có thể cùng đại thánh đỉnh phong bá chủ so sánh. Như vậy, làm hắn tấn thăng đại thánh cửu trọng thiên về sau, thực lực của hắn lại đem đạt tới hạng gì tầng thứ? Có thể hay không đối cứng chuẩn đế? Đối với cái này, Trương Cảnh lòng mang chờ mong. Nửa giờ sau, Tiểu Dực kiếp số biến mất. Chủ nhân, ta tấn thăng thánh nhân cửu trọng thiên đỉnh phong. Tiểu Dực một mặt kích động bay trở về. Rất không tệ. Trương Cảnh mỉm cười gật một cái, nói ra, tiếp đó, nên ta đột phá. Chủ nhân, ngươi muốn tấn thăng đại thánh? Tiểu Dực mở trừng hai mắt, rất là kinh hỉ. Chương 1023, tiếp số buông xuống. Gặp lại 3000 đại đạo hư ảnh. Chương 1023, tiếp số buông xuống. Gặp lại 3000 đại đạo hư ảnh. Chủ nhân, ngươi muốn tấn thăng đại thánh? Tiểu Dực mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Trương Cảnh. Trương Cảnh khẽ gật đầu, ta kiếp số, sợ là có chút dữ dằn, ta, ngươi trước xa cách nơi này. Tốt. Tiểu Dực gật một cái. Nàng đi theo Trương Cảnh nhiều năm, rất rõ ràng Trương Cảnh kiếp số cùng những người khác là hoàn toàn không giống, lại so với bình thường kiếp số đáng sợ nhiều lắm. Lần này, Trương Cảnh muốn tấn thăng đại thánh, dẫn động kiếp số, tuyệt đối sẽ vô cùng khủng bố. Nếu như nàng áp sát quá gần, một khi hơi bị cướp mấy liên lụy, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Siêu. Tiểu Dương hóa thành một đạo tàn ảnh, theo nhân đạo thánh điện bên trong bay ra, hướng nơi xa phi độn mà đi. Trương Cảnh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiểu Dực, cho đến Tiểu Dực bay ra ngoài trăm vạn dặm, hắn mới đột nhiên bước ra nhân đạo thánh điện. Bắt đầu đi. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền dẫn động trong cõi u minh kết số. Hô, trong chốc lát, chỗ này hư không loạn lưu bên trong, thổi lên vô biên cho hát phong bạo. Đây là kiếp số khí tức hình thành phong bạo. Cái này cho hát phong bạo, ảnh hưởng phạm vi phi thường rộng, quét sạch bốn phía trăm vạn dặm. Vô hình vô chất kiếp số khí tức, vậy mà thực chất hóa. Ngoài trăm vạn dặm, Tiểu Dực nhìn cái kia vô biên vô tận cho hát phong bạo, cảm thụ được cái kia vô tận không rõ khí tức, nhất thời tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Trên mặt của nàng không khỏi toát ra một vẻ sầu lo. Kiếp số khí tức đã thực chất hóa sao? Trương Cảnh nhìn lấy bốn phía gào thét cho hát phong bạo, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn sớm có dự cảm, hắn lần này tấn thăng đại thánh, muốn thuận lợi sống qua kiếp số, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thế mà tình huống so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cho hát phong bạo quét sạch trăm vạn dặm, không rõ khí tức, giống như là thủy triều đồng dạng phun trào, cảnh tượng như vậy, nhường trong lòng của hắn sinh ra một chút bất an. Thần sắc của hắn cũng biến thành nghiêm trọng lên. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần đề phòng. Oanh phanh, đột nhiên, một đạo khai thiên tích địa giống như lôi mình, vang vọng hư không. Chỉ thấy mênh mông sơn hát phong bạo bên trong, có một đầu tím đen dây dài, từ phía đông bắc vô cùng nơi xa, từ nam chí bắc chân trời, kéo dài đến tây nam chí cực. Dây dài xé rách mênh mông sơn hát phong bạo, xé rách hư không vô tận, giống như một đầu thật sâu vết thương, tản mát ra nhan sắc hơi nhạt vầng sáng, giống như máu tươi đồng dạng chảy xuôi mà ra. Rầm rầm rầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, cái kia một đầu từ nam chí bắc chân trời dây dài bên trong, đột nhiên bắn ra trăm ngàn vạn đạo sấm sét điện hỏa. Trong chốc lát, bên ngông sơn hắc phong bạo bị kéo thành phấn vụ, mà một phương này thứ nguyên hư không cũng như chiếc gương vỡ nát. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia một đầu dây dài, hai mắt bên trong hiện ra ngàn vạn trăm đạo sấm sét điện hỏa hư ảnh. Đến rồi, Trương Cảnh tự nói lấy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền bị phô thiên cái địa kinh lôi điện hỏa bao phủ. Chém. Dây đặc kinh lôi điện hỏa chi bên trong truyền ra một tiếng sắc bén thét dài, một đạo to lớn bạch kim kiếm ảnh từ vô cùng kinh lôi điện hỏa bên trong lao ra. Lần này kết số quả nhiên hung hiểm. Trương Cảnh đứng lặng tại một đạo to lớn bạch kim kiếm ảnh bên trong, tay cầm chạm tiên kiếm, mái tóc màu đen múa may của loạn, toàn thân tản ra chém chết vạn giới sắc bén kiếm ý, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, lúc này hơi sững sờ. Hắn phát hiện, hắn đã thân ở vũ trụ tinh không bên trong, bốn phía là sáng chói trong sao. Hiển nhiên, hư không loạn lưu khó có thể chịu đựng kiếp số lực lượng, triệt để sụp đổ, mà hắn cũng về tới tinh không bên trong. Mà hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp được cái kia một đầu từ nam chí bắc chân trời dây dài cũng đi theo sâu trong hư không đi ra. Lúc này, vô cùng tử điện lôi hỏa lại lần nữa theo dây dài bên trong bắn ra. Vô cùng lôi quang, đồng thời lập lòe, tiếng sấm theo sát phía sau, trăm ngàn vạn nhớ tiếng sấm chồng chất cùng một chỗ, làm đến phụ cận rất nhiều tinh thần đều cùng nhau chấn động. Rất nhiều tiểu hành tinh trực tiếp ngay tại vô cùng lôi quang bên trong nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ. Trương Cảnh thân ảnh lại lần nữa bị trăm ngàn vạn kia tử điện lôi hỏa bao phủ. Phụ cận một chút sinh mệnh cổ tinh bên trong cường giả đều nghe được cái kia kinh khủng tiếng sấm, cũng cảm ứng được cái kia biển động đồng dạng kiếp số ba động. Đây là ai tại độ kiếp? Động tĩnh lại to lớn như thế. Rất nhiều cường giả lập tức chui vào tinh không quan sát tình huống. Thế mà làm những này người nhìn thấy cái kia một đầu từ nam chí bắc trăm vạn dặm chân trời dây dài cùng trăm ngàn vạn đạo theo dây dài bên trong bắn ra mà ra kinh lôi điện hỏa lúc, toàn đều cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế kiếp số. Cái này, đây là đại thánh kiếp. Chỉ là dạng này đại thánh kiếp quá mức khoa trương. Một cái lao đại thánh run giọng nói, đến tột cùng là bực nào nhân vật nghịch tiên mới có thể dẫn phát dạng này kiếp số. Còn có đại thánh thất thần nói, với anh vô cùng kinh lôi điện hỏa chi bên trong đột nhiên dâng lên một cái to lớn vô cùng bàn tay. Cánh tay kia trưởng trong lòng bàn tay, hiện lên ức vạn nhật nguyện tinh thần, mà sở hữu nhật nguyện tinh thần đều dọc theo từng cái quỹ tích huyền ảo vận chuyển. Cự trưởng những nơi đi qua, mảng lớn kinh lôi điện hỏa, hết thảy đều bị ép diệt. Một lát sau, cự trưởng biến mất, một tôn tuấn lãng thanh niên, theo dày đặc kinh lôi điện hỏa chi bên trong đạp không mà ra. Đây là cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn, nhìn đến rất nhiều người cường giả ngẩn người. Nhưng rất nhanh liền có người lấy lại tinh thần. Cái này là Nhân Vương Điện tiên thuật trưởng trung thế giới. Hắn là người hay là Vương Điện đương đại điện chủ Trương Cảnh? Có người chấn kinh nói, hiện tại Cực Quang Thánh Địa, Long Tượng cổ tộc, Phong Tuyết Thánh Tông, còn có Vân Hải giới người đều đang tìm hắn, hắn vậy mà tại nơi này tấn thăng đại thánh. Còn có người nói, đại thánh nhất trọng tiên. Trương Cảnh cẩn thận cảm ứng đến thể nội bạo tăng lực lượng, song tinh quang trong mắt nổ bắn ra. Chợt, hắn lấy thần thức quét lướt bốn phía tinh không một lần, liền phát hiện trăm vạn dặm bên ngoài, có không ít cường giả chính đang quan sát hắn độ kiếp. Ngược lại là kinh động đến không ít người. Trương Cảnh tự nói lấy, đối với những người này cũng không thèm để ý, hắn lần nữa ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn qua. Chỉ thấy cái kia một đầu từ nam chí bắc trăm vạn dặm dây dài đã từ từ biến mất. Hiển nhiên, cái này nhất trọng kiếp số đã vượt qua. Bất quá, Trương Cảnh không có nửa điểm buông lỏng. Đây chỉ là đệ nhất trọng kiếp số mà thôi. Tiếp đó, còn có bát trọng kiếp số. Mà lại, một trọng so một trọng đáng sợ. Hắn không chút do dự liền dẫn động đệ nhị trọng kiếp số. Ầm ầm, trong chớp mắt, hư không sôi trào, kiếp số khí tức hóa thành cho hát phong bạo, lần nữa quét sạch phương viên trăm vạn dặm. Cùng lúc đó, dòng dã 3000 đạo ngang qua chân trời lớn đạo hư ảnh, tại Trương Cảnh trên đỉnh đầu nổi lên. 3000 đại đạo hư ảnh. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn phía trên 3000 đầu lớn đạo hư ảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này 3000 đầu lớn đạo hư ảnh, khơi gợi lên hắn độ thánh nhân kiếp lúc nhớ lại. Hắn tại độ thánh nhân kiếp tầng kiếp số cuối cùng lúc, liền có 3000 đại đạo hư ảnh buông xuống. Khi đó, hắn kém một chút liền bị 3000 đại đạo hư ảnh triệt để bại diệt. Hắn không nghĩ tới, lần này sẽ lần nữa gặp phải 3000 đại đạo hư ảnh. Mà lại, lần này 3000 đại đạo hư ảnh, rõ ràng càng thêm ngưng thực, cũng càng khủng bố hơn. Cái này, đây là trong truyền thuyết 3000 đại đạo. Trăm vạn dặm bên ngoài, rất nhiều cường giả nhìn đến cái kia 3000 đại đạo hư ảnh, cũng toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua 3000 đại đạo tồn tại, nhưng vẫn là lần đầu thấy được 3000 đại đạo hiện lên. Hơn nữa, còn là lấy kiếp số phương thức xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chương 1024, trong lịch sử kinh khủng nhất đại thánh kiếm ấy. Chương 1024, trong lịch sử kinh khủng nhất đại thánh kiếm ấy. 3000 đại đạo. Vậy mà lại có dạng này kiếp số. Trăm vạn dặm bên ngoài, mọi người thông qua thần thức, nhìn cái kia 3000 đầu lớn đạo hư ảnh, trong lòng đều dâng lên vạn trượng sóng to. Mà 3000 đại đạo hư ảnh chỗ phát ra khí tức, để bọn hắn làm run rẩy cùng hồi hộp. Giờ khắc này, Trương Cảnh thần sắc biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Lần trước, hắn chỉ thiếu một chút, liền bị 3000 đại đạo hư ảnh đánh diệt. Lần này, hiện lên 3000 đại đạo hư ảnh mạnh hơn, hắn không dám có nửa điểm kinh thị. Bất quá, hiện tại ta cũng không phải năm đó ta. Trương Cảnh tự nói lấy, Thiên đạo pháp thân, Đạo pháp thân, Nhân đạo pháp thân, đồng thời tại phía sau hắn nổi lên. Thiên đạo pháp thân, người mặc hỗn độn pháp bào, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân thần quang lưu động. Thần quang bên trong, ẩn ẩn có vô số nhật nguyệt tinh thần hiện lên, cũng có xuân hạ thu đông chờ bốn mùa cảnh tượng không ngừng diễn hóa mà ra. Đạo pháp thân, người mặc huyền hoàng pháp bào, mặt mỉm cười, tản mát ra rồi rào, nặng nề, mênh mông khí thế, cho người ta một loại tài đức vẹn toàn cảm giác. Nhân đạo pháp thân, người mặc pháp bào màu vàng nóng, song mi như kiếm, ánh mắt sắc bén, như là một tôn thống ngự chư thiên vạn linh hoàng giả, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, thiên địa nhân tam tôn pháp thân, đồng thời lơ lửng tại sau lưng Trương Cảnh, khí tức tụ hợp, thần quang giao dung, trong lúc mơ hồ hợp thành một cái hài hòa thống nhất tổng thể. Nơi xa, một số đạo hạnh cao thâm đại thánh, gặp đến đứng chung một chỗ thiên địa nhân tam đại pháp thân lúc, không hiểu ở giữa, tựa hồ thấy được thiên thời, địa lợi, nhân hòa dung hợp lẫn nhau. T. Quả nhiên như nghe đồn đồng dạng, Trương Cảnh đồng thời tu hành ba loại đại đạo. Hắn không chỉ có đồng thời tu hành ba loại đại đạo, càng làm cho người rung động chính là, hắn cái này ba loại đại đạo, vậy mà hỗ trợ lẫn nhau. Đông đảo đại thánh, tâm thần chấn động. Lúc này, Trương Cảnh trên đỉnh đầu 3000 đại đạo hư ảnh, động. Đột nhiên liền xuất hiện tại Trương Cảnh vị trí. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Nhưng sở hữu mắt thấy một màn này người, đều cảm nhận được một loại đại khủng bố. Có lúc, kinh khủng nhất triệt để nhất hủy diệt, cũng là vô thanh vô tức. Trương Cảnh trải qua 3000 đại đạo hư ảnh ánh sát, đối với cái này sớm có phòng bị. Cơ hồ là 3000 đạo hư ảnh buông xuống trong nháy mắt, phía sau hắn thiên địa nhân tam đại pháp thân, liền cùng lúc một trường bố ra. Ba đạo cự đại trường ấn lăng không hiện lên, lại trong nháy mắt dung hợp vì một đạo trường ấn. Cái này một đạo trường ấn, đồng thời ẩn chứa thiên địa nhân tam đại pháp thân nắm giữ đạo. Trường ấn cùng 3000 đại đạo hư ảnh đụng nhau trong nháy mắt, hư không giống như là dừng lại trong nháy mắt. Chợt, mảng lớn hư không vô thành vô tức chôn bụi, hóa thành làm người sợ hãi, thuần túy hắc ám hư vô. Sau đó, trường ấn cùng 3000 đại đạo hư ảnh cũng vô thanh vô tức đồng thời chôn bụi. 3000 đại đạo hư ảnh chôn bụi trong nháy mắt, Trương Cảnh thân thể chấn động, khí tức mãnh liệt kéo lên. Đứng sừng sững ở phía sau hắn thiên địa nhân tam đại pháp thân, lực lượng cũng trong nháy mắt bạo tăng. 3000 đại đạo hư ảnh vượt qua. Trương Cảnh nhìn lấy chôn bụi 3000 đại đạo hư ảnh, cảm thụ được thể nội bạo tăng lực lượng, trong mắt tinh mang tăng gọn, có một loại thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn cảm giác. Năm đó, em chút đem hắn triệt để bành sát 3000 đại đạo hư ảnh, hiện tại tựa hồ cũng chỉ thường thôi. Tiếp tục, Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, đệ tam trọng tiếp số, lúc này buông xuống. Ầm ầm, hư không sôi trào, vô số đao, thương, kiếm, kích, phủ, viên đẳng binh khí, ở trong hư không hiện lên, lít nha lít nhít, bao phủ phương viên trăm vạn dặm tinh không. Mỗi một dạng binh khí đều chừng như núi cao lớn nhỏ, mà lại, mỗi một dạng binh khí phía trên đều lóe ra một cái huyền ảo khó lường đại đạo phụ triện, tản ra quần quần đại đạo như hải lý áp, giống như là một loại nào đó đại đạo cụ tượng hóa. Trăm vạn dặm bên ngoài, đông đảo võ giả nhìn thấy một màn này, cả đám đều mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn nói không ra lời. Dạng này kiếp số, hoàn toàn là không cho mảy may đường sống a. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, sau đó Trương Cảnh làm sao ngăn cản dạng này kiếp số? Có chút ý tứ. Trương Cảnh nhìn lấy trên đỉnh đầu vô số binh khí, thân ảnh khẽ động, chủ động xông vào binh khí trong hải dương. Thiên Hoàng Trung, Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh vỡ, Cựu Đỉnh, Nhân Đạo Thánh Điện chờ pháp khí, cũng phải không ngừng kinh lịch kiếp số ma luyện, mới có thể càng ngày càng mạnh. Trương Cảnh nghĩ như vậy, liền tế ra Thiên Hoàng Trung, Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh vỡ, Nhân Hoàng Đỉnh chờ pháp khí, thôi động ba đại pháp khí, hướng lít nha lít nhít binh khí đánh tới. Đến mức Cựu Đỉnh, hắn cũng không có trực tiếp tế ra đến, mà chính là nhường Cựu Đỉnh giấu ở tứ chi cùng trong thân thể. Hắn trực tiếp đụng vào vô số trong binh khí, lấy thân thể cùng từng kiện binh khí cứng đối cứng. Hắn thông qua loại phương thức này, đối Cựu Đỉnh tiến hành phối luyện. Ầm ầm, Thiên Hoàng Trung, Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh vỡ, Nhân Đạo Thánh Điện tại binh khí trong hải dương, cùng vô số binh khí không ngừng mãnh liệt đụng chạm. Trương Cảnh cũng như tự sát đồng dạng, điên cuồng lấy thân thể cùng từng kiện binh khí va chạm. Đây là một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Vô số binh khí ngang dọc chém giết, một đạo đạo thần quang xé rách tinh không, đem trăm vạn dặm hư không đều đánh nát. Cái này một mảnh tinh không bên trong, vô số thiên thạch cùng rất nhiều tiểu tinh thần đều ảo hóa thành một biển. Thiên Hoàng Trung đang không ngừng vỡ nát cùng gây dựng lại ở giữa tuần hoàn. Nhưng Thiên Hoàng loại mỗi lần gây dựng lại lúc, đều sẽ thôn phệ từng kiện sụp đổ binh khí để lại đại đạo phụ triện, sau đó biến đến càng mạnh. Lục đạo luân hồi bàn mạnh mẽ, nhân đạo thánh điện cũng tại lần lượt trong độ trạng, không ngừng thôn phệ đại đạo phụ triện, khí cơ cũng càng ngày càng mạnh. Trương Cảnh lần này cũng bỏ ra thảm liệt đại giới. Hắn liên tiếp bạo thể 13 lần, nhưng hắn mỗi lần gây dựng lại đục thân về sau, khí tức cũng biến thành càng mạnh. Hắn đang không ngừng thể biến. Không biết qua bao lâu, cái kia vô cùng vô tận binh khí hải dương biến mất. Tiếp tục, Trương Cảnh không có ngừng quá lâu, lại một lần nữa dẫn động kết số. Đệ tứ trọng kết số, đệ ngũ trọng kết số, đệ lục trọng kết số, đệ bát trọng kết số. Trương Cảnh tại đông đảo võ giả nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, một lần dẫn động kết số. Trong ngay mắt thì liền độ bát trọng kết số. Mà cái này bát trọng kết số khủng bố, cũng vượt xa khỏi đông đảo quan chiến võ giả tưởng tượng. Toàn bộ tinh vực đều bị lần lượt kinh khủng kiếp số triệt để phá hủy. Kiếp số bao phủ tinh vực bên trong, sở hữu thiên thạch, tinh thần, tất cả đều hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mà lại, phiến tinh vực này tinh không cũng thay đổi thành một mảnh đáng sợ nhìn không gian phế tích. Vô số không gian nứt gãy cùng vết nứt không gian dày đặc, từng đợt bạo ngược không gian phong bạo, không ngừng gào thét mà qua. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều không rét mà run. Liền xem như đại thánh, đoán chừng về sau đều không dám tùy tiện bước vào cái này một mảnh rộng lớn không gian phế tích bên trong, để tránh bị trong đó lưu lại bạo ngược năng lượng vây sát. Giờ khắc này, Trương Cảnh lơ lửng tại rộng lớn không gian phế tích bên trên không, thiên địa nhân tam đại pháp thân, còn có thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bàn mảnh mỡ, nhân đạo thánh điện trở pháp khí, vờn quanh tại hắn quanh người. Còn có tầng kiếp số cuối cùng. Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, lúc này đem đệ cửu trọng kiếp số dẫn phát. Sau một khắc, hắn lần nữa gặp được 3000 đại đạo hư ảnh. Ừm, lại là 3000 đại đạo hư ảnh. Trương Cảnh hơi sững sờ, không hiểu vì sao lại xuất hiện lần nữa 3000 đại đạo hư ảnh. Hắn vừa mới đã vượt qua 3000 đại đạo hư ảnh chi kiếp, theo lý thuyết, loại này kiếp số không cần phải xuất thủ lần nữa. Nhưng là sắc mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi. Chỉ thấy, trong hư không 3000 đại đạo hư ảnh, đột nhiên trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng quang mang. Bạch, cái kia một đạo quang mang lóe lên, đã đến Trương Cảnh trước người. Không tốt. Trong lòng Trương Cảnh trong nháy mắt còi báo động đại tác, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đồng thời khởi động Thiên Hoàng thể, Địa Hoàng thể, Nhân Hoàng thể tam đại thể chất. Hắn còn thúc dục Thiên Địa Nhân tam đại pháp thân. Hắn còn toàn lực thôi động Thiên Hoàng trùng, Lục Đạo Luân Hồi bàn mảnh mỡ, Cửu Đỉnh, Nhân Đạo Thánh Điện, Trảm Tiên kiếm trở pháp khí. Có thể nói, hắn trong nháy mắt không giữ lại chút nào bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng. Oanh, Trương Cảnh cả người trong nháy mắt hóa thành một vòng thần quang sôi trào tiêu dương, cùng cái kia một đạo sắc bén vô cùng quang mang đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Trương Cảnh liền bị đụng bay ra ngoài trăm dặm, ven đường đụng thủng một khỏa lại một khỏa tinh thần. Chủ nhân, nơi xa, Tiểu Dực thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi, lúc này cũng không lo được sẽ hay không bị cướp mấy làn sóng cùng, vội vàng hướng Trương Cảnh bay ngược phương hướng đuổi theo. Chương 1025, Đại Thánh Cửu Trọng Thiên chương 1025. Đại Thánh Cửu Trọng Thiên Tiểu Dực nhìn thấy Trương Cảnh bị oanh bay tới trăm vạn dặm bên ngoài, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng hướng Trương Cảnh vị trí đuổi theo. Một đường phi hành, nàng gặp được một khỏa lại một khỏa bị Trương Cảnh đụng xuyên tinh thần, cũng nhìn được rất nhiều Trương Cảnh tàn lưu lại vết máu, còn gặp được rất nhiều ngày hoàng trung sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh vỡ. Cái này khiến lòng của nàng không ngừng chìm xuống. Nàng một bên thu thập thiên hoàng trung mảnh vỡ, một bên dọc theo Trương Cảnh để lại vết tích, đuổi tới đằng trước. Sau đó không lâu, nàng rốt cục gặp được Trương Cảnh. Chỉ là, Trương Cảnh tình huống lúc này có chút thê thảm. Cả người chỉ còn lại một cái vết máu loang lổ, trải rộng vết nứt đầu, nằm tại một cái trải rộng mạng nhện vết nứt hố trời phía trên. Đầu bên cạnh, lơ lửng lục đạo luân hồi bàn mảnh mỡ, thu nhỏ đến lớn chừng quả đấm nhân đạo thánh điện, còn có vỡ nát đến chỉ còn lại một nửa thiên hoàng trung. Chủ nhân, Tiểu Dực nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Đúng lúc này, năm đạo cường đại thân ảnh đột nhiên buông xuống thiên thạch trên không. Cái này năm bóng người, tất cả đều thân hợp đại đạo, toàn thân tản ra dung chuyển thời không uy áp. Rõ ràng là năm vị đại thánh. Cái này năm vị đại thánh, nhìn thấy Trương Cảnh chỉ còn một cái đầu lâu, lại trải rộng vết nứt, nhất thời trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Bọn hắn không nói hai lời, ào ào thôi động một kiện cường đại đại thánh pháp khí, hướng Trương Cảnh đầu chấn sát mà đi. Các ngươi dám? Tiểu Dực thấy thế, vừa kinh vừa sợ. Nàng trực tiếp biểu hiện ra chân thân, hóa thành một đầu cự đại thượng cổ vũ xà, chuẩn bị cùng năm cái đại thánh liều mạng. Không cần hoảng. Trương Cảnh thanh âm đột nhiên tại Tiểu Dực trong đầu vang lên, Tiểu Dực hơi sững sờ, chợt đại hỉ. Nàng vốn đang lo lắng Trương Cảnh sau khi độ kiếp, thụ thương quá nặng, thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn, bị những này đại thánh thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bây giờ nghe Trương Cảnh thanh âm, nàng liền an tâm. Năm kiện đại thánh pháp khí còn không có đánh trúng Trương Cảnh, lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Cái kia năm cái đại thánh cũng đột nhiên phát hiện, bọn hắn bị một cỗ không cách nào kháng cự quần quật lực lượng, cứ thế mà cầm cố lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Năm cái đại thánh thất kinh. Lúc này, Trương Cảnh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo dài tới 10 dặm tinh mang. Một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực mênh mông, theo đầu của hắn quét sạch mà ra, làm đến bốn phía thiên thạch, tinh thần tất cả đều chấn động. Khó, chẳng lẽ là hắn cầm giữ chúng ta? Năm vị đại thánh khó có thể tin nhìn lấy Trương Cảnh. Bọn hắn chỗ lấy đột nhiên đánh lén Trương Cảnh, cũng là nhìn đúng Trương Cảnh đã bản thân bị trọng thương, thực lực mười không còn một. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, coi như Trương Cảnh thụ thương nặng như vậy, cũng có thể nhẹ nhõm giam cầm bọn hắn. Trương Cảnh không để ý đến năm cái đại thánh, thậm chí lười nhác nhiều xem bọn hắn một chút. Hô, hắn đột nhiên há miệng ra, miệng liền như là hóa thành một cái hắc động, chuyển ra một cỗ kinh khủng thôn hấp chi lực. Trong tích tắc, tinh không bên trong vô cùng tinh quang ào ào hướng hắn hội tụ mà đi, như thủy triều tinh quang tràn vào trong miệng của hắn. Thân thể của hắn đang nhanh chóng gây dựng lại, đầu tiên là thân thể, về sau là hai tay, lại về sau là hai chân. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hoàn thành gây dựng lại. 3000 đại đạo hư ảnh lại còn có thể dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo kinh khủng phá diệt tiếp quang. Nếu như không phải ta át chủ bài đủ nhiều, lần này nói không chừng liền thật ngã quỵ. Trương Cảnh hồi tưởng lại vừa mới cái kia một đạo phá diệt tiếp quang, ý nguyên lòng còn sợ hãi. Bất quá, vô luận như thế nào, hết thảy đều đi qua. Hắn hiện tại đã thành công tấn thăng đại thánh cửu trọng thiên chi cảnh. Hắn suy nghĩ khẽ động, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo to lớn đại đạo dòng nước lũ ngay tại hắn ngoài thân nổi lên. Triệu hoán đại đạo dòng nước lũ, đây là đại thánh tiêu chí. Giờ khắc này, Trương Cảnh đứng sừng sững ở đại đạo dòng nước lũ bên trong, thể nội thiên địa người tam đại pháp thân, cùng đại đạo dòng nước lũ bên trong vô số đại đạo pháp tắc của mình. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, phải đầu ngón tay hiện ra một sợi màu vàng nhân đạo pháp thân chi lực. Sau đó, hắn đem cái này một sợi nhân đạo pháp thân chi lực cùng đại đạo dòng nước lũ vô số đại đạo pháp tắc kết hợp với nhau, lại con ngón búng ra. Xoẹt. Chỉ một thoáng, một sợi tóc tơ giống như kim quang theo Trương Cảnh đầu ngón tay bắn ra mà ra. Nhưng qua trong giây lát, cái kia một sợi tóc tơ giống như kim quang liền hóa thành một thanh ngàn lý trưởng màu vàng cự kiếm, đem tinh không bên trong một viên tiểu hành tinh xuyên qua. Phía sau, cái kia màu vàng cự kiếm lại đột nhiên chấn động, chia ra thành vô thiên cái địa màu vàng kiếm vũ, đem một mảng lớn thiên thạch lớn mang xoắn nát. Về sau, cái kia đầy trời màu vàng kiếm vũ tái sinh biến hóa, hóa thành lít nha lít nhít kim sắc tiềm điện, đem một mảng lớn hư không đánh nát. Đại đạo pháp tắc quần quần vô cực, thiên biến vạn hóa, lấy đại đạo pháp tắc khu động tự thân lực lượng, liền có thể làm tự thân lực lượng cũng ẩn chứa thiên biến vạn hóa chi diệu, mà lại uy lực bạo tăng gấp trăm lần không chỉ. Đây chính là đại thánh sao? Trương Cảnh nhìn lấy một màn trước mắt, tâm thần khẽ chấn động. Giờ khắc này, hắn rốt cục bản thân trải nghiệm đến lớn thánh cường đại. Chúc mừng chủ nhân, tấn thăng đại thánh. Tiểu Dực nhìn lấy một màn trước mắt, cũng kích động không thôi. Trương Cảnh mỉm cười gật gật đầu, suy nghĩ lại là khẽ động, chỉ còn lại có nửa cái thiên hoàng trùng, liền chấn động mãnh liệt lên. Đông, 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 từng tiếng to tiếng chuông vang vọng tinh không. Một số bị Tiểu Dực thu thập lên thiên hoàng trùng mảnh vỡ, còn có rất nhiều tản mát trong tinh không thiên hoàng trùng mảnh vỡ. Giờ khắc này, ào ào như chim mỏi về tổ đồng dạng, hướng nửa cái thiên hoàng trùng bay tới. Thiên hoàng trùng rất nhanh liền hoàn thành gây dựng lại. Mà lại, thiên hoàng trùng trên thân trùng 72 tôn viễn cổ phượng hoàng, cũng gia tăng đến 81 cái. Một cố đại thánh cửu trọng thiên, thậm chí viễn siêu đại thánh cửu trọng thiên uy áp, theo gây dựng lại sau thiên hoàng trùng bên trong khuyết tán mà ra, làm đến bốn phía hư không tầng tầng sụp đổ. Trừ thiên hoàng trùng bên ngoài, Trương Cảnh thể nội cửu đỉnh, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, nhân đạo thánh điện cũng nào nào hoàn thành một lần thủy biến, trở nên càng thêm cường đại. Nơi xa, rất nhiều đang đứng xem cường giả, nhìn thấy bị Trương Cảnh giam cầm ở giữa không trung năm vị đại thánh, cảm nhận được trên thân Trương Cảnh cái kia mênh mông uy áp, cả đám đều chấn động chí cực. Một số vốn là cũng chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại thánh, nhìn thấy cái kia năm cái đại thánh bị Trương Cảnh trong nháy mắt giam cầm về sau, đều ào ào bỏ đi chủ ý không nghĩ tới, ta hôm nay thậm chí có may mắn chính mắt thấy Nhân Vương Điện điện chủ tấn thăng đại thánh. Đồng thời, lên thẳng đại thánh cửu trọng thiên. Có người dám khai nói, Trương Cảnh còn không có tấn thăng đại thánh, liền đã có thể cùng đại thánh cửu trọng thiên bá chủ giao phong. Hiện tại, hắn cũng đã trở thành bá chủ. Thật không biết, hắn hiện tại chiến lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Có lẽ, hắn đã đủ để địch nổi chuẩn đế. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ vô luận là ai, đều khó mà ngăn cản Nhân Vương Điện lần nữa có thời. Rất nhiều người cảm khái liên tục, bọn hắn nhìn Trương Cảnh thân ảnh, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra thật sâu vẻ kính sợ. Trương Cảnh chờ Thiên Hoàng Trung hoàn thành gây dựng lại về sau, bàn tay liền tùy ý hướng năm cái bị giam cầm ở giữa không trung đại thánh một chảo, cách không đem năm cái đại thánh bắt được trước mặt. Đạo hữu tha mạng. Năm cái đại thánh đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cầu khẩn Trương Cảnh thủ hạ lưu tình. Trương Cảnh thần sắc lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ là một chỉ lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Bèo một tiếng, năm đạo u ám thần quang liền theo lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên trong bắn ra mà ra, phân biệt bao phủ lại năm vị đại thánh. Trương Cảnh rốt cục tấn thăng đại thánh, từ đó có thể đạp vào đỉnh phong sân khấu. Chương 1026, Lục Thanh Âm bị bắt. Trương Cảnh tức giận. Chương 1026, Lục Thanh Âm bị bắt. Trương Cảnh tức giận. Năm đạo u ám thần quang theo lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ bên trong bắn ra mà ra, bao phủ lại năm vị đại thánh, bắt bỏ bọn họ ký ức. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ liền chuyển động một vòng. À, năm vị đại thánh sắc mặt nhăn nhó, tiêu thê lương thảm thiết lên, giống như ngay tại bị lăng chỉ chi hình giống như. Một lát sau, năm vị đại thánh đều an tĩnh lại, ánh mắt của bọn hắn đều biến đến ngốc trệ, trống rỗng. Trí nhớ của bọn hắn cùng tình cảm đều bị lục đạo luân hồi bàn cưỡng ép tách ra, hiện tại sẽ cùng năm cái con rối. Trương Cảnh phất ống tay áo một cái, liền đem năm vị đại thánh thu vào đỉnh bên trong thế giới, sau đó lại kiểm tra lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ truyền đến ký ức tin tức. Nguyên lai, ta tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong thu được ba giọt đế huyết tin tức, đã bị tiết lộ sao? Chỉ là nhìn bộ phận ký ức tin tức, Trương Cảnh liền biết cái kia năm cái đại thánh vì sao lại mạo hiểm xuống tay với hắn. Hắn theo Phượng Hoàng cổ giới thu được ba giọt đế huyết tin tức, hiện tại đã tại Đông Cực tinh vực truyền ra, cũng đưa tới hành động lớn. Đông Cực trong tinh vực, Cực Quang Thánh Địa, Long Tượng cổ tộc, Phong Tuyết Thánh Tông, Vân Hải giới nhóm thế lực võ giả, còn thật nhiều cường giả, đều đang tìm tung tích của hắn, muốn cướp đoạt trên người hắn ba giọt đế huyết. Nhất là cái kia một giọt tận chứa một tia tiên đạo pháp tắc đế huyết, càng làm cho Đông Cực tinh vực võ giả điên cuồng. rất nhiều người đều muốn cái kia một giọt đế huyết coi là thành tiên cơ duyên. Trương Cảnh tiếp tục kiểm tra ký ức tin tức, rất nhanh, hắn lại từ ký ức trong tin tức biết được Ứng Long cùng Hắc Ám Phượng Hoàng đại chiến kết quả, còn có Dương Thiên Bằng đám người kết quả. Hắc Ám Phượng Hoàng không địch lại Ứng Long, bị Ứng Long đánh tan thân thể, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, trốn vào thời không chỗ sâu, mà Ứng Long cũng đuổi sát mà đi. Dương Thiên Bằng bọn người cũng bởi vậy may mắn sống tiếp được. Sau đó, Mạnh Trương cùng Kim Vũ đạo nhân cũng bị Phạm Vũ chuẩn đế đám người trả thù cùng liên thủ vây giết. Kim Vũ đạo nhân bỏ ra giá cả to lớn về sau, mang theo Mạnh Trương theo Phượng Hoàng cổ giới bên trong trốn thoát. Lại về sau, Phạm Vũ chuẩn đế bọn người liền bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn, mà hắn tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong thu được ba giọt đế huyết tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng. Phạm Vũ chuẩn đế bọn người, nếu như muốn trên người ta đế huyết, hẳn là sẽ không chủ động đem ta thu hoạch được đế huyết tin tức tiết lộ ra ngoài, vì chính mình gia tăng đối thủ cạnh tranh. Hẳn là tiết lộ tin tức người là Dương Thiên Bằng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, tiếp tục kiểm tra tin tức. Một lát sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ tức giận, một tia như thực chất sắc cơ từ trên người hắn lan tràn ra. "Chủ nhân, thế nào?" Tiểu Dực phát giác trên thân Trương Cảnh toát ra sắc cơ, không khỏi hỏi. "Xanh âm bị Cực Quang Thánh Địa người bắt đi." Trương Cảnh lạnh giọng nói. Tiểu Dực nghe vậy, lấy làm kinh hãi, "Chủ nhân, Cực Quang Thánh Địa bắt đi Xanh Âm? Chẳng lẽ là vì bức chủ nhân ngươi hiện thân, lại mưu đổ trên người ngươi đế huyết?" Trương Cảnh cười lạnh, bọn hắn đối Xanh Âm xuất thủ động cơ, cũng chỉ có thể là cái này. Tiểu Dực nhất thời nhíu mày, "Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Cực Quang Thánh Địa chính là Song Đế đạo thống, nội tình thâm hậu, không chỉ có đế khí, đế trận, còn nắm giữ chuẩn đế tọa trấn. Dạng này thế lực, có thể nói cực không dễ trọng, mà cùng dạng này thế lực là địch, cũng vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp giết đến tận cửa đi. Trương Cảnh sát ý tràn ngập nói, lúc này mang theo Tiểu Dực, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Trương Cảnh rời đi về sau, nơi xa đông đảo xem chừng võ giả, cũng ào ào sôi trào lên. Trương Cảnh hiện thân cũng tấn thăng đại thánh tin tức, cũng như phong bạo lan tràn ra. Cực Quang Tinh, Cực Quang Thánh Địa. Cực Quang Thánh Địa cấm địa bên trong, một cái ánh sáng trong lao, có một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, thần sắc cảm đạm. Mà tại ánh sáng lao bên cạnh, lại có một cái lão giả áo xám. "Chu gia gia, ngươi nói ta có phải hay không một cái không rõ người? Mấy tháng trước bị Cực Quang Thánh Địa cùng Long Tượng cổ tộc truy sát, liên lụy Vương Bá bọn hắn bỏ mình. Hiện tại lại bị Cực Quang Thánh Địa bắt tới nơi này. Mà lão sư, rất có thể sẽ bị ta chỗ liên lụy." Tiểu nữ hài nói, dần dần khóc thút thít. "Thiếu công chủ, cái này với ngươi không quan hệ." Chu Trung mặt mũi tràn đầy oán giận, là Cực Quang Thánh Địa nhóm thế lực quá mức tham lam, muốn thông qua ngươi thu hoạch được một ít không thứ thuộc về bọn họ, lúc này mới liên lụy đến ngươi. Nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần tự trách. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, hai mắt đẫm lệ mông lung. "Chu gia gia, ta sợ, ta cảm giác Cực Quang Thánh Địa rất có thể sẽ lợi dụng ta đối phó lão sư. Ta sợ lão sư lại bởi vì ta mà bị Cực Quang Thánh Địa làm hại." Chu Trung nghe vậy, thần sắc có chút cứng đờ. Hắn lại làm sao không lo lắng điểm này? Cực Quang Thánh Địa đột nhiên bọn hắn bắt tới nơi này, lại không có giết bọn hắn, mà chính là đem bọn hắn nuốt lại. Cái này nhất định là có nguyên nhân. Mà đối Cực Quang Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ mà nói, hai người bọn họ lại có giá trị gì? Duy nhất có giá trị cũng là Lục Thanh Âm thân phận, nàng là Trương Cảnh đệ tử thân truyền. Rất rõ ràng, Cực Quang Thánh Địa là chuẩn bị lợi dụng Lục Thanh Âm bức hiếp hoặc đối phó Trương Cảnh. Bất quá, cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng Chu Trung không có biểu hiện ra ngoài, để tránh gia tăng Lục Thanh Âm gánh nặng trong lòng. "Thiếu công chủ, điện chủ đại nhân chính là cái thế thần nhân, coi như so Cực Quang Thánh Địa cường đại hơn nhiều tiên phủ, đều không làm gì được hắn, Cực Quang Thánh Địa muốn mưu hại hắn, liền càng thêm không thể nào. Bởi vậy, ngươi không cần lo lắng quá mức." Chu Trung an ủi nói. Lục Thanh Âm không nói gì, chỉ là hai tay đem hai đầu gối ôm chặt hơn nữa. Chu Trung thấy thế, tối tối thở dài một hơi. Cực Quang Thánh Địa chủ điện. Phạm Vũ chuẩn đế đang tính toán, một bóng người đột nhiên bay lượn tiến đến, Phạm Vũ chuẩn đế vụ một chút, mở hai mắt ra. "Tổ sư, Trương Cảnh hiện thân." Phạm Thanh Đàn đối Phạm Vũ chuẩn đế nói. "Hắn ở nơi nào?" Phạm Vũ chuẩn đế hai mắt đột nhiên bắn ra lượng đạo tinh mang, đứng lên. Phạm Thanh Đàn lúc này đem Trương Cảnh xuất hiện địa điểm nói ra. "Rất tốt, lập tức đem Trương Cảnh cái kia người nữ đệ tử mang lên, chúng ta tiến đến tìm Trương Cảnh." Phạm Vũ chuẩn đế quả quyết nói ra. Phạm Thanh Đàn do dự một chút, nói ra, "Tổ sư, tiểu nữ hài kia còn nhỏ, chúng ta lấy một cái tiểu nữ hài làm con tin, uy hiếp Trương Cảnh giao ra đến huyết, cái này có thể hay không quá mức hèn hạ?" "Bạch." Phạm Vũ chuẩn đế đầu nhất chuyển, đột nhiên nhìn chằm chằm Phạm Thanh Đàn hai mắt, thần sắc nghiêm khắc nói, "Thanh Đàn, ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong cũng nhìn thấy, cái kia một giọt đế huyết bên trong ẩn chứa một sợi tiên đạo pháp tắc. Đó đã không phải là đế huyết, mà chính là một giọt tiên huyết, cũng là chúng ta thành tiên cơ duyên." Phạm Vũ chuẩn đế nói, cả người đều biến đến kích động cùng cuồng nhiệt, ánh mắt bên trong toát ra vô tận tham lam. Vì thành tiên cơ duyên, vô luận làm dùng thủ đoạn gì, đều là đáng giá. Ta tin tưởng, không chỉ là chúng ta cho rằng như vậy, những người khác cũng là như thế. Phạm Thanh Đàn nghe xong, không tiếp tục phản bác. "Đúng a. Đối với tiên hạ cường giả mà nói, vì thành tiên cơ duyên thực sự dụ hoặc quá lớn. Vì thành tiên cơ duyên, đừng nói cầm một cái tiểu nữ hài làm con tin, coi như huyết tế ước vạn sinh linh, đoán chừng những cường giả kia cũng sẽ không chút do dự." "Tổ sư, ta vậy thì mang nàng tới." Phạm Thanh Đàn mở miệng nói, trong lòng tối đối Lục Thanh Âm nói một tiếng thật xin lỗi, liền cất bước hướng đại điện đi ra ngoài. Phạm Vũ chuẩn đế nhìn thấy Phạm Thanh Đàn cử động, nhất thời hài lòng gật một cái. Thế mà, không đợi Phạm Thanh Đàn đi ra đại điện, Phạm Vũ Chuẩn Đế cùng Phạm Thanh Đàn hai người, sắc mặt liền cùng nhau nhất biến. Bọn hắn đều cảm ứng được, vượt qua trăm vạn đạo khí tức, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn Cực Quang Thánh Địa tổng bộ trên không. Bọn hắn đều lập tức thôi động thần thức hướng ra phía ngoài nhìn qua. Sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn Cực Quang Thánh Địa tổng bộ trên không đã bị vô tận mây đen bao phủ. Mà cái kia vô tận mây đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được, đứng sừng sững lấy lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng âm hồn đại quân. Chương 1027, chấn động biểu diễn. Chương 1027, chấn động biểu diễn Cực Quang Thánh Địa, từ khi thành lập đến nay, liền quanh năm bị sáng chói thánh quang bao phủ. Hắc ám chưa bao giờ buông xuống qua Cực Quang Thánh Địa. Bởi vậy, Cực Quang Thánh Địa lại được xưng là vĩnh trú chi địa. Thế mà, một ngày này, vô tận mây đen đột nhiên giống như là thủy triều tại Cực Quang Thánh Địa trên không hiện lên, trong nháy mắt đem Cực Quang Thánh Địa bao phủ, bỏ ra to lớn bóng mờ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chúng ta Cực Quang Thánh Địa chính là vĩnh trú chi địa, làm sao lại toát ra nhiều như vậy mây đen? Mây đen bên trong, tựa hồ có đếm không hết âm hồn đại quân. Chúng ta Cực Quang Thánh Địa bị âm hồn đại quân xâm lấn. Toàn bộ Cực Quang Thánh Địa võ giả, tất cả đều bị kinh động. Lít nha lít nhít thân ảnh, theo Cực Quang Thánh Địa bên trong bay ra, như là con kiến xuất động giống như. Thậm chí, thì liền toàn bộ Cực Quang Tinh võ người đều đã bị kinh động. Vô số đạo thân ảnh, ào ào theo Cực Quang Tinh các nơi, hướng Cực Quang Thánh Địa bay tới. Cực Quang Thánh Địa, đúng vô cùng ánh sao người thống trị tuyệt đối. Mà Cực Quang Tinh bên trong, trừ Cực Quang Thánh Địa bên ngoài, còn phân bố rất nhiều phụ thuộc vào Cực Quang Thánh Địa gia tộc cùng thế lực. Làm Cực Quang Thánh Địa dựa vào người, những gia tộc này cùng thế lực đều có giữ gìn Cực Quang Thánh Địa nghĩa vụ. Giờ phút này, Cực Quang Thánh Địa hư hư thực thực lọt vào thế lực đối địch xâm lấn, Cực Quang Tinh trên đông đảo gia tộc cùng thế lực đều không thể không điều động cường giả đến đây chi viện Cực Quang Thánh Địa. Siêu 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 siêu, lít nha lít nhít thân ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng Cực Quang Thánh Địa tụ đến. Cực Quang Thánh Địa bên trong, đông đảo Cực Quang Thánh Địa võ giả hiện thân về sau, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen, nhìn lấy mây đen bên trong lít nha lít nhít âm hồn đại quân, cả đám đều vừa kinh vừa sợ. Đáng chết, chúng ta tại Cực Quang Thánh Địa, tại Cực Quang Tinh cùng phụ cận trong tinh vực, đều bố trí nhiều đạo phòng ngự dây cùng cảnh giới tuyến. Trong đó, còn có rất nhiều chuyên môn trinh sát linh hồn ba động trận pháp, liền xem như đại thánh, cũng khó có thể lặng yên không một tiếng động vòng qua. Bọn hắn là làm sao vòng qua chúng ta phòng ngự dây cùng cảnh giới tuyến? Cực Quang Thánh Địa Phạm Chiến đại thánh, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, có thể vòng qua chúng ta Cực Quang Thánh Địa đa trọng phòng ngự dây cùng cảnh giới tuyến, kẻ đến không thiện a. Sát thực kẻ đến không thiện. Cái kia âm hồn trong đại quân, chí ít có 20 đạo đại thánh cấp âm hồn. Cuối cùng là phương nào thế lực? Vậy mà cầm giữ có nhiều như thế cường đại đại thánh âm hồn. Lão phu chưa từng nghe nói Đại La tinh vực bên trong có một cái thế lực như vậy. Cực Quang Thánh Địa đông đảo đại thánh, cảm ứng được âm hồn trong đại quân tồn tại vượt qua 20 cái đại thánh âm hồn về sau, từng cái thần sắc đều biến đến cực kỳ ngưng trọng. Vô luận bọn hắn thuộc về thế lực nào, bọn hắn đã dám vào xâm chúng ta Cực Quang Thánh Địa, liền có đường đến chỗ chết. Phạm Chiến đại thánh mở miệng lần nữa, hắn ánh mắt sắc bén như đao, trên thân tản ra như thực chất sát ý lúc này. Phạm Vũ Chuẩn Đế cùng Phạm Thanh Đàn đều đứng tại Cực Quang Thánh Địa chủ địa đỉnh, lạnh lùng nhìn chăm chú trên bầu trời âm hồn đại quân. Bọn hắn Cực Quang Thánh Địa, làm đông cực tinh vực bá chủ, bây giờ lại bị ngoại nhân giết đến tận cửa, đây là to lớn sỉ nhục. Siêu 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 siêu, mấy ngàn đạo thân ảnh theo Cực Quang Tinh các nơi bay tới, trong đó có vài vị đại thánh, hơn 10 vị thánh nhân, còn lại thì làm trung tam cảnh võ giả. Phương nào thế lực? To gan lớn mật, dám xâm lấn Cực Quang Thánh Địa. Cái kia mấy ngàn đạo thân ảnh trực tiếp sát nhập vào âm hồn trong đại quân. Những này phụ thuộc thế lực người, coi như trung tâm, không hưởng công chúng ta Cực Quang Thánh Địa che chở cùng đến đỡ bọn hắn. Phạm Chiến chờ Cực Quang Thánh Địa đông đảo cường giả, nhìn thấy một màn trước mắt, đều hài lòng gật một cái. Chúng ta cũng xuất thủ, trấn áp những cái kia đại thánh âm hồn. Phạm Chiến chờ đông đảo Cực Quang Thánh Địa đại thánh, cũng nào nào phóng lên tận trời, giết vào mây đen bên trong. Mà lúc này, mây đen bên trong cái kia lít nha lít nhít âm hồn đại quân, cũng đột nhiên động. Cái này âm hồn đại quân, tựa như là một chi bách chiến tinh nhuệ đồng dạng, trăm vạn âm binh, cùng nhau giơ cao trong tay chiến mâu, sau đó lại ào ào đem trong tay chiến mâu ném bắn mà ra. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít chiến mâu, giống như là phô thiên cái địa hạt mưa, hướng Phạm Chiến bọn người bao phủ mà đến. Phốc 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 phốc, cơ hồ là trong nháy mắt, hơn ngàn đồng thê diễm huyết hoa, ngay tại Phạm Chiến bọn người bên trong nở rộ. Hơn ngàn võ giả, trong nháy mắt bỏ mình. Phạm Chiến bọn người cùng nhau biến sắc. Bọn hắn vốn cho rằng âm hồn đại quân số lượng tuy nhiều, nhưng đại đa số cũng chỉ là phổ thông âm hồn, trừ những cái kia thánh nhân âm hồn cùng đại thánh âm hồn đáng giá coi trọng bên ngoài, cái khác âm hồn không đáng giá nhắc tới. Thế mà hiện tại bọn hắn mới phát hiện, cái này một chi âm hồn đại quân xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại. Sở hữu âm binh trong công kích đều ẩn chứa một tia cực kỳ cường đại u ám pháp tắc. Cái kia một tia u ám pháp tắc làm đến mỗi một cái âm binh lực sát thương đều bạo tăng. Bắt giặc phải bắt đua trước, sở hữu đại thánh theo ta giết vào đại quân chỗ sâu, trước cầm xuống những cái kia đại thánh âm hồn. Phạm Chiến cắn răng nói, dẫn đầu Cực Quang Thánh Địa đông đảo đại thánh, cùng mấy cái phụ thuộc thế lực đại thánh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng âm hồn đại quân chỗ sâu đánh tới. Thế mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, âm hồn đại quân cũng không có ngăn cản bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn tránh ra một con đường. Phạm Chiến bọn người, rất nhẹ nhàng liền vọt vào âm hồn đại quân chỗ sâu. Sau đó, bọn hắn liền gặp được một tấm to lớn bạch cốt vương tọa. Một cái tuấn lãng thanh niên, mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa phía trên. Bạch cốt vương tọa bên trái, đứng đấy một cái xinh đẹp nữ tử, bên phải thì đứng đấy một cái ngũ sắc tiên quang lượn lờ lạnh lùng thiếu niên. Bạch cốt vương tọa phía dưới thì đứng đấy ba hàng thân ảnh. Lớn nhất tới gần vương tọa một hàng kia thân ảnh là 10 cái người mặc đế bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng uy nghiêm thân ảnh. Hàng thứ hai thì là 4 cái người mặc phán quan phục thân ảnh. Hàng thứ ba thì là 10 cái thân mặc áo giáp thân ảnh. Ba hàng thân ảnh, tầng thứ rõ ràng, trật tự rành mạch. Phạm Chiến bọn người xông đến nơi này, nhìn thấy một màn trước mắt về sau, thật giống như cùng nhau bên trong định thân thuật, cả đám đều trong nháy mắt dừng lại, sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái này Bạch Cốt Vương tọa phía dưới ba hàng thân ảnh, cơ hồ toàn bộ đều là đại thánh cấp âm hồn. Nhất là hàng thứ nhất 10 tôn người mặc đế bào âm hồn, bất ngờ toàn bộ là đại thánh cao giai âm hồn. Bất quá, lớn nhất làm bọn hắn sợ hãi chính là đứng tại Bạch Cốt Vương tọa bên phải cái kia một người mặc vàng đen đế bào, ngũ sắc tiên quang lượn lờ lạnh lùng thiếu niên. Một cái kia lạnh lùng thiếu niên, trên thân tản ra đi ra uy áp, như vực sâu như ngục, để bọn hắn hoàn toàn không sinh ra một tia dục khí phản kháng. Chuẩn đế. Phạm Chiến bọn người, tâm thần cực chấn, cái trán toát ra một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh. Sau đó, bọn hắn vừa nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tọa phía trên tuấn lãng thanh niên. Trên thực tế, nhìn thấy cái này một thanh niên trong nháy mắt, bọn hắn liền nhận ra đây là Trương Cảnh. Trương Cảnh? Hắn chẳng lẽ là cái này một chi âm hồn đại quân chủ nhân? Thì liền vị kia chuẩn đế cũng là nghe hắn. Nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Trương Cảnh, Phạm Chiến bọn người, cả đám đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Trương Cảnh sẽ chủ động đến đây cực quang thánh địa. Càng không nghĩ tới, Trương Cảnh nắm giữ một chi khủng bố như thế âm hồn đại quân. Chương 1028, Chiến Chuẩn Đế chương 1028, Chiến Chuẩn Đế nghe nói các ngươi một mực tìm ta. Trương Cảnh nhàn nhạt quét mắt Phạm Chiến bọn người. Phạm Chiến bọn người chạm đến Trương Cảnh ánh mắt, tâm thần nhất thời run rẩy một hồi, thân thể cũng khống chế không nổi run rẩy lên. Bọn hắn cũng nói không rõ ràng, tại sao mình lại sợ hãi như vậy Trương Cảnh. Rõ ràng theo mặt ngoài xem ra, Trương Cảnh cùng bọn hắn một dạng, cũng chỉ là đại thánh mà thôi. Nhưng đối mặt Trương Cảnh ánh mắt lúc, bọn hắn liền là một loại cừu non bị mãnh hổ để mắt tới cảm giác, bản năng bắt đầu sợ hãi. Ha ha, đều không nói lời nào sao? Cái kia liền lên đường đi. Trương Cảnh lạnh nhạt nói. Vâng. Đứng tại Trương Cảnh bên tay phải lúc nô, đột nhiên một trường hướng Phạm Chiến bọn người bố tới. Mà tại Phạm Chiến chờ tầm mắt của người bên trong, lại có một cái to lớn vô cùng, nạp thi đấu hoàn vũ bàn tay lớn năm màu, ở vang hướng bọn hắn chấn áp xuống. Cái kia bàn tay lớn năm màu từng cái vươn tay, bất ngờ đều là từng cái ngũ hành pháp tắc sen lẫn mà thành, tàn mát ra rồi rào ngũ hành thần uy. Vô lượng hư không, dưới một trường này, đều không ngừng băng diện. Đối mặt như một trường này, Phạm Chiến bọn người, trong nháy mắt tâm thần bị đoạt, lâm vào to lớn tuyệt vọng. Bất quá, một trường này cuối cùng cũng không có vỗ xuống. Một thứ từ sâu trong hư không mở rộng mà ra quang chi thần cánh, ngăn lại bàn tay lớn năm màu. Bạch, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Phạm Chiến chờ người trước mặt, chính là Phạm Vũ chuẩn đế cùng Phạm Thanh Đàn. Còn sống? Phạm Chiến bọn người trên mặt đều toát ra sống sót sau tai nạn chi sắc. Lập tức, bọn hắn nào không người hướng Phạm Vũ chuẩn đế cùng Phạm Thanh Đàn hành lễ. Tổ sư, thánh chủ. Phạm Chiến bọn người cung kính nói, các ngươi lui xuống trước đi, nơi này đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Phạm Vũ chuẩn đế cũng không quay đầu lại đối Phạm Chiến bọn người nói. Tuân mệnh. Phạm Chiến bọn người vội vàng hóa thành từng đạo tàn ảnh rời đi. Trương Cảnh mặt không thay đổi nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có nhường âm binh ngăn cản. Phạm Vũ chuẩn đế cùng Phạm Thanh Đàn đánh giá Trương Cảnh cùng Trương Cảnh bên người lục nô, tâm thần đều khẽ chấn động. Bọn hắn đều nhận được Trương Cảnh đột phá tin tức, biết Trương Cảnh đã tấn thăng đại thánh cửu trọng thiên. Nhưng là Trương Cảnh cho bọn hắn cảm giác, nhưng còn xa so đại thánh cửu trọng thiên cường giả nguy hiểm. Đến mức lục nô, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra là một vị chuẩn đế. Phạm Thanh Đàn càng là nhận ra, lục nô cũng là lúc đầu đang gieo trồng dưỡng hồn thảo trong sơn cốc xuất hiện thiếu niên chuẩn đế. Trương Minh, ngươi tiến bộ thật là nhanh. Chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi vậy mà liền tấn thăng làm đại thánh cửu trọng thiên cường giả. Mà lại, ngươi còn đem vị thiếu niên này chuẩn đế đã thu phục được. Phạm Thanh Đàn một mặt cảm khái nói. Trương Cảnh từ tốn nói, chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng ta vì cái gì mà đến. Đem đệ tử của ta Lục Thanh Em giao ra. Có lẽ, ta tâm tình tốt, chỉ đối với các ngươi tiểu trường đại giới. Không thể nào. Phạm Vũ chuẩn đế cười lạnh nói. Không thể nào. Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, ngưng thị Phạm Vũ chuẩn đế hai mắt, trong đôi mắt sát ý ngưng tụ. Mà đứng tại Trương Cảnh bên người lục nô, cảm ứng được Trương Cảnh sát ý, trong nháy mắt đem Phạm Vũ khóa chặt, trên thân càng là bộc phát ra mênh mông biển lớn đồng dạng áp lực mênh mông. Một đạo chuẩn đế tàn hồn mà thôi, cũng dám ở ta trước mặt phách lối. Phạm Vũ chuẩn đế nhàn nhạt lườm lục nô một chút, căn bản không đem lục nô để ở trong lòng. Hắn nhìn về phía Trương Cảnh, lạnh lùng nói ra, "Trương Cảnh, đem cái kia ba giọt đế huyết giao ra a." "Giao ra đế huyết, ta liền thả ngươi đệ tử." "Ta nếu là không giao đâu?" Trương Cảnh mặt không biểu tình nói. "Vậy liền xin lỗi rồi." Phạm Vũ chuẩn đế sau lưng 10 cái quang chi thần cánh, đột nhiên luồn vào thời không chỗ sâu, bạo phát đáng sợ năng lượng ba động. Hắn nhìn chằm chằm Trương Cảnh, thần thái lạnh không nói, "Nếu như ngươi không giao, ta liền trước hết là giết ngươi đổ, lại tiễn chôn của ngươi. Đến lúc đó, ta như cũ có thể theo thi thể của ngươi trên tìm tới ba giọt đế huyết. Đế huyết cùng thành tiên cơ duyên có quan hệ, Phạm Vũ chuẩn đế là vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Chôn bụi ta, chỉ bằng ngươi." Trương Cảnh suy cười một tiếng. Phạm Vũ chuẩn đế nhìn thấy Trương Cảnh cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ, trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. "Trương Cảnh, ngươi cho rằng ngươi có một đạo chuẩn đế tàn hồn thủ hộ, ta liền không làm gì được ngươi sao?" Phạm Vũ chuẩn đế sát ý thật sâu, tàn hồn chỉ là tàn hồn mà thôi, chuẩn đế chân chính lực lượng, như thế nào ngươi có thể phỏng đoán? Đối mặt chấn nộ Phạm Vũ chuẩn đế, Trương Cảnh nhàn nhạt trả lời một câu, "Ngươi nói đúng, ta chính là cho rằng ngươi không làm gì được ta." "Làm càn." Phạm Vũ chuẩn đế quát chói hai một tiếng. Hắn sau lưng 10 cái kéo dài vào thời không chỗ sâu quang chi thần cánh, đột nhiên khẽ động, giống như là 10 thanh thiên đao đồng dạng, đồng thời hướng Trương Cảnh chém giết mà đi. Hung mãnh lực lượng, theo 10 cái quang chi thần cánh bộ phát ra, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá, 10 cái quang chi thần cánh bị một mảnh mênh mông ngũ sắc thần quang cản lại. Sau đó, Lục Ngô hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động hướng Phạm Vũ Chuẩn Đế đánh tới. Chỉ là tàn hồn, cũng dám cùng ta đọ sức. Phạm Vũ Chuẩn Đế quát chói tai một tiếng, cùng Lục Ngô chém giết cùng một chỗ. Qua trong giây lát, bọn hắn liền giao phong trăm ngàn lần. Biển động giống như dư âm năng lượng, quét sạch hư không. Vì phòng ngừa âm binh đại quân bị tác động đến, Trương Cảnh trước tiên đem âm binh đại quân thu hồi lục đạo luân hồi bàn bên trong mảnh vỡ. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, như quỷ mị xuất hiện tại Phạm Thanh Đàn trước mặt. "Nói cho ta biết, ta đồ ở đâu?" Trương Cảnh lạnh lùng ngưng thị Phạm Thanh Đàn hai mắt. Phạm Thanh Đàn thần sắc khẽ biến, cũng không nói chuyện, thân ảnh khẽ động, như thiểm điện lui lại. "Bất quá." Nàng nhanh Trương Cảnh càng nhanh. Trương Cảnh như bóng với hình giống như đuổi tại Phạm Thanh Đàn bên người, bàn tay rũ ra, liền hướng Phạm Thanh Đàn cái kia trắng loáng cổ chụp tới. Phạm Thanh Đàn sau lưng 6 cái quang chi thần cánh, tia chớp chém về phía Trương Cảnh bàn tay. Trương Cảnh bàn tay hơi chấn động một chút, liền đem 6 cái quang chi thần cánh chấn vỡ, sau đó tiếp tục chụp vào Phạm Thanh Đàn cổ. Phạm Thanh Đàn sắc mặt kỳ biến, không còn dám có giữ lại, trực tiếp tế ra đế khí cực quang thần điện. Thế mà, Trương Cảnh cũng triệu hoán ra nhân đạo thánh điện. Oanh! Nhân đạo thánh điện cùng cực quang thần điện chạm vào nhau, mảng lớn hư không chôn bụi, sau đó song song bay ngược. Trương Cảnh bàn tay thì tốc độ không giảm hướng Phạm Thanh Đàn cổ chụp tới. Phạm Thanh Đàn lại tế ra một tòa 9 tầng bảo tháp. Kết quả, răng rắc một tiếng, 9 tầng bảo tháp liền bị Trương Cảnh bàn tay sinh sinh xé nát. Trương Cảnh bàn tay tiếp tục chụp vào Phạm Thanh Đàn cổ. Vậy mà tay không xé rách đại thánh pháp khí, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt tới chuẩn đế tầng thứ? Phạm Thanh Đàn hít một hơi lãnh khí, trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái to lớn quang chi thần cánh tia chớp đánh xuống. Trương Cảnh bàn tay cùng quang chi thần cánh giao kích, oanh vang một tiếng băng lên, một vòng như thực chất hủy diệt gợn sóng quét ngang hư không. Trương Cảnh thu về bàn tay nhàn nhạt nhìn thoáng qua cùng quang chi thần cánh va chạm trường lưng, chỉ thấy phía trên mảy may không tổn hao gì. Phạm Thanh Đàn vội vàng kéo ra cùng Trương Cảnh khoảng cách, lập tức chưa tỉnh hồn nhìn lấy Trương Cảnh. Hắn có thể bằng vào một bàn tay đối cứng tổ sư một kích, thực lực của hắn quả nhiên đạt đến chuẩn đế tầng thứ. Phạm Thanh Đàn trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Phạm Vũ đứng sừng sững ở trong mây xanh, cũng khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Hắn vậy mà có thể bằng vào một cái tay không ngăn lại ta một kích. Phạm Vũ chuẩn đế tâm thần chấn động, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lúc này, Trương Cảnh mãnh liệt ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Phạm Vũ chuẩn đế. Xem ra còn phải trước giải quyết ngươi. Trương Cảnh tự nói lấy, thân thể hư không tiêu thất, lại như quỷ mị xuất hiện tại Phạm Vũ chuẩn đế sau lưng, tay cầm Trảm Tiên kiếm, một kiếm hung hăng đâm về Phạm Vũ chuẩn đế phía sau lưng. Chương 1029, bại chuẩn đế chương 1029, bại chuẩn đế Trương Cảnh đột nhiên xuất hiện tại Phạm Vũ chuẩn đế sau lưng, ngoan lệ một kiếm hướng Phạm Vũ chuẩn phía sau lưng đâm tới. Trên mũi kiếm, dọc theo một đạo sắc bén vô cùng bạch kim kiếm mang. Bạch kim ánh kiếm vừng vực co rối lấy, trong hư không không tách ra tích cùng chôn vùi cái này đến cái khác đại thế giới. Phạm Vũ chuẩn đế chớp mắt cảm nhận được một trận sắc bén vô cùng khí tức từ phía sau lưng đem chính mình xuyên qua. Trong lòng của hắn giật mình, liền vội vàng xoay người, cũng tay kết pháp quyết, đánh ra cực quang thánh địa vô thượng thần thông, vô lượng quang minh ấn. Trong hư không, chớp mắt hiện ra một đạo sáng chói pháp ấn, nở rộ vô lượng quang minh, giống như là một vòng mặt trời, đột nhiên nhảy ra đường chân trời, chiếu rọi ước vạn thế giới, vô lượng thời không. Oanh ầm. Bạch kim kiếm mang cùng vô lượng quang minh ấn tương đụng, bốn phía hư không rung lên, liền tràn ra khắp nơi ra vô số giống như mạng nhện vết nứt, sau đó do gần đến xa, không ngừng vỡ nát, cho đến ngoài trăm vạn dặm. Trương Cảnh cùng Phạm Vũ chuẩn đế thì song song bay ngược. Chiến lực của ngươi vậy mà đạt đến chuẩn đế tầng thứ. Phạm Vũ chuẩn đế nhìn lấy Trương Cảnh, trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Một lần giao phong đủ để cho hắn nắm chắc Trương Cảnh lực lượng bây giờ tầng thứ, chỉ là kết quả nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Một cái đại thánh vậy mà nắm giữ chuẩn đế chiến lực, cái này quá mức yêu nghiệt. Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi có thể chôn vùi ta sao? Trương Cảnh cười lạnh nhìn về phía Phạm Vũ chuẩn đế. Phạm Vũ chuẩn đế ánh mắt phát lạnh, quét mắt một chút Trương Cảnh cùng Lục Nô, trên thân toát ra thực chất sắc ý. Trương Cảnh, coi như ngươi chiến lực đạt tới chuẩn đế tầng thứ, nhưng là đại thánh trung quy là đại thánh, cùng chân chính chuẩn đế so sánh, có khác nhau một trời một vực. Coi như ngươi còn có một đạo chuẩn đế tàn hồn tương trợ, cũng không có tại trước mặt bản tọa tư cách phép lối. Phạm Vũ chuẩn đế vừa mới nói xong, cả người hắn đột nhiên nở rộ vô lượng quang mang, nó quang mang hoàn toàn lấn át chân chính thái dương, đem chọn cái cực quang tinh đô chiếu rọi thành một mảnh màu trắng loá. Từng vòng trong suốt quang chi gợn sóng, từ trên người hắn khuyết tán mà ra, lan tràn đến toàn bộ cực quang tinh, thậm chí lan tràn chí cực ánh sao chung quanh tinh không. Mà cực quang tinh trên, sở hữu thánh nhân trở lên cường giả đều cảm ứng được cực quang tinh thiên địa pháp tắc phát sinh một loại nào đó thần bí biến động, giống như là có một đạo toàn tân pháp tắc gia nhập thiên địa pháp tắc danh sách bên trong. Chợt, một cỗ quần quận vô cương uy áp bao phủ toàn bộ cực quang tinh. Cực quang tinh vô số sinh linh đều bản năng quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất. Cái này, cực quang thánh địa tổ sư tức giận rồi sao? Cực quang tinh trên, các đại gia tộc cùng thế lực thánh nhân nhìn lấy cực quang thánh địa phương hướng, đều toát ra thật sâu vẻ kính sợ. Cực quang thánh địa trên không, Trương Cảnh nháy mắt một cái, mở nhân hoàng thần nhãn, hai mắt biến thành màu vàng nóng. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa hết thảy đều cấp tốc làm nhạt, hiện ra vô số đầu ngang dọc xen lẫn quy tắc chi dây. Mà Phạm Vũ chuẩn đế giờ khắc này, bất ngờ cũng hóa thành một đoàn quy tắc chi dây, khảm bộ vào cái kia vô số quy tắc chi dây bên trong, thành vì thiên địa ở giữa quy tắc chi dây một bộ phận. Trong lòng Trương Cảnh hiện lên theo trên thân Lục Ngô lấy được liên quan tới chuẩn đế huyền bí. Võ giả tấn thăng chuẩn đế về sau, tự thân quy tắc cùng thiên địa quy tắc liên hệ sẽ tiến một bước tăng cường, đồng thời có thể sơ bộ dung nhập thiên địa quy tắc bên trong, thành vì thiên địa quy tắc một bộ phận. Trương Cảnh nhận lấy cái chết. Phạm Vũ chuẩn đế động, hắn sau lưng 10 cái quang chi thần cánh, đồng thời hướng Trương Cảnh đánh chém xuống. Mà tại Trương Cảnh trong đôi mắt, cái kia 10 cái quang chi thần cánh biến thành 10 đầu quy tắc chi dây. 10 đầu quy tắc chi dây kia chớp hướng hắn cắt chém mà đến, ẩn ẩn còn dính dấp rất nhiều những quy tắc khác chi dây, cùng một chỗ hướng hắn hướng lan tràn mà đến. Giờ khắc này, Trương Cảnh cảm nhận được vô cùng áp bách chi lực, tựa hồ địch nhân của hắn đã biến thành toàn bộ thiên địa đều tại áp bách hắn. Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cô đã lâu chiến ý giết. Trương Cảnh thét dài một tiếng. Thiên hoàng thể, địa hoàng thể, nhân hoàng thể tam đại thể chất đồng thời khởi động. Mênh mông hỗn độn huyết khí, nặng nghề huyền hoàng huyết khí, thần thánh ba đạo hoàng kim huyết khí đồng thời theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Thiên đạo pháp thân, đạo pháp thân, nhân đạo pháp thân, tam đại pháp thân cũng tại phía sau hắn hiện lên. Trương Cảnh chủ động hướng Phạm Vũ chuẩn đế giết tới, hắn bản tôn tay cầm Trảm Tiên kiếm, sử xuất Bạch Đế Trảm Tiên kiếm quyết, thôi phát một đạo khai mở hỗn độn, chém chết vạn giới bạch kim kiếm hạ. Thiên đạo pháp thân thì hóa thân hỗn độn vương hoàng, hai trảo ôm hết thiên hoàng trùng, hướng Phạm Vũ chuẩn đế hành kích mà đi. Đạo pháp thân hóa thân một tôn đỉnh thiên lập địa huyền hoàng cự nhân, tay trái nâng lục đạo luân hồi bản toái phiến hóa làm lục đạo luân hồi bản hư ảnh, tay phải nâng địa tái vạn vật phù chiếu, nhanh chân thẳng hướng Phạm Vũ chuẩn đế. Nhân đạo pháp thân thì như một tôn viễn cổ nhân hoàng, chân đạp nhân đạo trường hà, quanh thân bao quanh chín vị bảo đỉnh hư ảnh, trên tay phải nâng to lớn nhân đạo thánh điện, cũng thẳng hướng Phạm Vũ chuẩn đế. Một bên khác, Lục Nô cũng sử xuất ngũ thần diệt giới chi thuật, triệu hồi ra năm tấm to lớn mặt nạ. Năm tấm mặt nạ trên mi tâm của phân biệt khắc rõ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái cổ triện, truyền ra kinh thiên động địa năng lượng ba độ. Thư không triệt để sôi trào, bạch kim kiếm hà dẫn đầu cùng một cái quang chi thần cánh chạm vào nhau, cả hai chỉ rằng có trong nháy mắt, liền song song vỡ nát. Thiên đạo pháp thân hóa thành hỗn độn vương hoàng, đạo pháp thân hóa thành huyền hoàng cự nhân, còn có người nói pháp thân, thì cường thế đem còn lại 9 cái quang chi thần cánh toàn bộ đánh nát. Lục Ngô 5 tấm mặt nạ thành công đánh vào Phạm Vũ chuẩn đế trên thân. Phúc, Phạm Vũ chuẩn đế cùng nôn một ngụm máu tươi, cả người như giống như sao băng bay ngược trăm vạn dặm. Bạch, Trương Cảnh sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật, chống rông xuất hiện tại Phạm Vũ chuẩn đế sau lưng, một kiếm chạm tại Phạm Vũ chuẩn đế trên thân, ở tại trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chỉ thiếu một chút, liền đem Phạm Vũ chuẩn đế chém ngang lưng. À, Phạm Vũ chuẩn đế nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế trên người, lần nữa đối Trương Cảnh sử xuất vô lượng quang minh ấn. Một đạo sáng chói phát ấn, hóa thành một vòng chiếu rọi vô lượng đại thế giới mặt trời, ở vang hướng Trương Cảnh đánh tới. Trương Cảnh thần sắc không thay đổi, thiên địa nhân tam đại pháp thân, đồng thời theo phía sau hắn nổi lên, phân biệt tôi động thiên hoàng trùng, lục đạo luân hồi bản mảnh mỡ, nhân đạo thánh điện đánh vào mặt trời phía trên, trực tiếp đem mặt trời đánh nát. Mà liên tại Phạm Vũ chuẩn đế đối Trương Cảnh xuất thủ thời điểm, Lục Nô công kích cũng lần nữa đánh vào Phạm Vũ chuẩn đế trên thân. Năm cái to như núi mặt nạ, lần nữa đem Phạm Vũ chuẩn đế đánh cho thổ huyết bay ngược. Cái này sao có thể? Phạm Thanh Đàn, Phạm Chiến, còn có Cực Quang Thánh Địa tất cả cường giả, nhìn thấy Phạm Vũ chuẩn đế bị Trương Cảnh cùng Lục Ngô hai người đánh cho thổ huyết, nhất thời tất cả đều quá sợ hãi. Lập tức, trong lòng bọn họ đều không thể ức chế sinh ra tơ vẻ lo âu cùng sợ hãi. Phạm Vũ chuẩn đế là bọn hắn Cực Quang Thánh Địa kình thiên trụ, nếu như ngay cả Phạm Vũ chuẩn đế đều không phải Trương Cảnh đối thủ, bọn hắn còn lấy cái gì ngăn cản Trương Cảnh? Phạm Vũ, ngươi bại. Trương Cảnh cười lạnh một trường đánh vào Phạm Vũ chuẩn đế trên thân, ba cỗ bài sơn đảo hải huyết khí chi lực chớp mắt bộc phát ra, đem Phạm Vũ chuẩn đế cái kia còn chưa tới khỏi hẳn thân thể trực tiếp vênh thành hai đoạn. Trong nháy mắt, đầy trời chuẩn đế máu, vãi xuống nơi một vùng núi. Chuẩn đế huyết chi bên trong ẩn chứa quần quần thần năng, trực tiếp đem cái kia một vùng núi bốc hơi. Chương 1030, Cực Quang Thánh Địa túi đầu chương 1030, Cực Quang Thánh Địa túi đầu tổ sư. Phạm Thanh Đàn bọn người, nhìn thấy Phạm Vũ chuẩn đế bị Trương Cảnh một kích vênh thành hai đoạn, nhất thời hào hào lo lắng không thôi. Phạm Thanh Đàn càng là tế ra Cực Quang thần điện, chuẩn bị chi viện Phạm Vũ chuẩn đế. Bạch. Lúc này, Phạm Vũ chuẩn đế hai đoạn thân thể khẽ động, liền tiểu thuấn di quay trở về Cực Quang Thánh Địa sơn môn, xuất hiện tại Phạm Thanh Đàn chờ người trước mặt sau một khắc, hắn hai đoạn thân thể liền chồng cùng một chỗ. Vừa mới gây dựng lại thân thể về sau, Phạm Vũ chuẩn đế không nói hai lời, hai tay một kết pháp quyết, liền kích phát Cực Quang Thánh Địa lễ trận. Chỉ một thoáng, một cái to lớn trận pháp tại Cực Quang Thánh Địa bên trong hiện lên. Ầm ầm. Toàn bộ Cực Quang Thánh Địa cấp tốc biến thành một mảnh mênh mông quang chi hải dương. Một cỗ trấn áp vạn cổ thanh thiên đế uy, bao phủ toàn bộ Cực Quang Tinh, làm đến toàn bộ Cực Quang Tinh đô không ngừng run rẩy. Cơ hồ là Phạm Vũ chuẩn đế kích phát đế trận trong nháy mắt, Trương Cảnh cùng Lục Nô liền bay tới Cực Quang Thánh Địa bên ngoài. "Phạm Vũ, ngươi không phải nói muốn chôn vùi ta sao? Làm sao trốn được nhanh như vậy?" Trương Cảnh cười lạnh quan sát phía dưới Phạm Vũ chuẩn đế. Phạm Vũ chuẩn đế nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hắn cắn răng nói, "Lần này, ta nhận thua." "Ha ha, nhận thua có thể chưa đủ." Trương Cảnh cười lạnh nói, trong đôi mắt sát ý ngưng tụ, "Ngươi cho rằng chỉ dựa vào đế trận liền có thể ngăn đón ta sao?" Thiên Hoàng Trung, Lục Đạo Luân Hồi bản mảnh mỡ, Nhân Đạo Thánh Điện chờ ba đại pháp khí, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, tản mát ra mênh mông uy áp, làm đến toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt rung đưa. "Veng!" Trên thân Lục Ngô cũng đột nhiên bộc phát ra một đạo núi thẳng mây xanh ngũ sắc quang trụ. Hắn lơ lửng tại ngũ sắc quang trụ bên trong, toàn thân sát cơ nghiêm nghị. Phạm Vũ chuẩn đế nhìn thấy Trương Cảnh cùng Lục Ngô đằng đằng sát khí bộ dáng, lại quét mắt một chút thiên hoàng trùng chờ ba kiện pháp khí mạnh mẽ, sắc mặt âm trầm như nước. Ngươi muốn thế nào? Phạm Vũ Chuẩn Đế trầm giọng nói, Trương Cảnh, đừng tưởng rằng chúng ta Cực Quang Thánh Địa thật sợ ngươi. Thật ép chúng ta Cực Quang Thánh Địa cùng lắm thì khởi động nội tình, cùng ngươi liều mạng. Phản phất là tại đáp lại Phạm Vũ Chuẩn Đế lời nói, Cực Quang Thánh Địa chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền ra một cỗ cực đạo đế uy. Trương Cảnh cảm nhận được Cực Quang Thánh Địa chỗ sâu cái kia một cỗ cực đạo đế uy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn tới, Cực Quang Thánh Địa cũng có kiện thứ hai đế khí. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, nhưng trong mắt sắc cơ, ý nguyên không giảm. Hắn tại cân nhắc lấy, muốn không cần tiếp tục xuất thủ, thừa cơ hội này, dẹp điên Cực Quang Thánh Địa. Coi như Cực Quang Thánh Địa nhiều hơn một cái đế khí, hắn cũng còn có cửu đỉnh. Hắn lo lắng duy nhất chính là, Cực Quang Thánh Địa vẫn còn có át chủ bài. Lúc này, Phạm Thanh Đàn mở miệng, "Trương đạo hữu, chúng ta Cực Quang Thánh Địa chỉ là mời ngươi đệ tử đến đây làm khách mà thôi. Chúng ta cũng không có thương tổn nàng. Trương đạo hữu, chúng ta vậy thì đem nàng giao còn cho ngươi." Phạm Thanh Đàn nói, liền nhìn Phạm Chiến Đại Thánh một chút. Phạm Chiến Đại Thánh lập tức minh ngộ Phạm Thanh Đàn ý tứ, hắn thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Trương Cảnh nghe xong Phạm Thanh Đàn lời nói về sau, liền trầm mặt xuống, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Phạm Thanh Đàn. Sau đó không lâu, Phạm Chiến Đại Thánh liền mang theo Lục Thanh Âm cùng Chu Trung tới. "Lão sư, địa chủ." Lục Thanh Âm cùng Chu Trung nhìn thấy Trương Cảnh, mặt hiện vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị sầu lo che giấu. Trương Cảnh bình yên vô sự, cái này khiến Lục Thanh Âm cùng Chu Trung yên tâm lại. Thế mà, bọn hắn lại lo lắng Phạm Thanh Âm bọn người sẽ lấy tính mạng của bọn hắn bức hiếp Trương Cảnh. Trương Cảnh nhìn thấy Lục Thanh Âm cùng Chu Trung đều không có thụ thường, ánh mắt bên trong sắc ý hơi nhạt một chút. "Hai vị, nhiều có đắc tội. Hiện tại, các ngươi tự do." Phạm Thanh Đàn hướng Lục Thanh Âm cùng Chu Trung xin lỗi hoàn tất, liền vung lên ống tay áo, đem Lục Thanh Âm cùng Chu Trung đưa đến Trương Cảnh trước mặt. Phạm Vũ Chuẩn Đế im lặng nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có xuất thủ can thiệp. "Chúng ta tự do." Lục Thanh Âm cùng Chu Trung nhìn thấy Phạm Thanh Đàn bọn người cứ như vậy thả bọn họ đi, đều có chút phản ứng không kịp. "Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút." Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem Lục Thanh Âm cùng Chu Trung thu vào đỉnh bên trong thế giới. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Phạm Thanh Đàn, mặt không biểu tình nói ra, "Còn chưa đủ." Phạm Vũ Chuẩn Đế nghe vậy, hai tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Trương Cảnh, người chúng ta đã thả, ngươi không nên quá phận." Phạm Chiến chờ đông đảo Cực Quang Thánh Địa cường giả, cũng từng cái nhìn hằm hằm Trương Cảnh. Trương Cảnh không để ý đến Phạm Vũ Chuẩn Đế bọn người, chỉ là lặng lặng nhìn Phạm Thanh Đàn. Phạm Thanh Đàn nhíu mày trầm tư một lát, sau cùng thở dài một cái, "Chúng ta Cực Quang Thánh Địa lần này sát thực mạo phạm ngươi, lý nên bồi tội. Ngươi chờ một chút." Phạm Thanh Đàn nói, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Một lát sau, Phạm Thanh Đàn trở về, mà trong tay nàng còn nhiều thêm hai cái hộp ngọc. Cái kia hai cái hộp ngọc mặt ngoài, mỗi một cái đều khắc rõ huyền ảo phong ấn chú văn. Phạm Chiến chờ đại thánh nhìn thấy cái kia hai cái hộp ngọc lúc, sắc mặt đều ảo đại biến. "Thánh chủ, đây là chúng ta Cực Quang Thánh Địa vô số tuế nguyệt mới tích lũy được hai gốc dược vương, không thể giao cho hắn." "Đúng vậy à, thánh chủ, cái này hai gốc dược vương là chúng ta Cực Quang Thánh Địa nội tình, tuyệt đối giao không được à." Phạm Chiến chờ đại thánh từng cái lo lắng đến giơ chân. Phạm Vũ Chuẩn Đế thân thể khẽ run lên, sau cùng có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Phạm Thanh Đàn không để ý đến Phạm Chiến đại thánh bọn người, nàng vung tay lên, liền đem hai cái hộp ngọc đưa đến Trương Cảnh trước mặt. "Trương đạo hữu, nói đến, chúng ta Cực Quang Thánh Địa tuần tự mạo phạm ngươi hai lần. Đây là chúng ta Cực Quang Thánh Địa chỉ có hai gốc dược vương, liền làm hai lần mạo phạm bồi tội lễ, như thế nào?" Phạm Thanh Đàn đối Trương Cảnh nói. Trương Cảnh nhìn lên trước mặt hai cái hộp ngọc, thần thức khẽ động, liền gặp được hai cái trong hộp ngọc, phân biệt đặt lấy một gốc bảo dược. Trong đó một gốc bảo dược là một đóa hoa sen trên đài sen, sinh ra chí lỗ, mỗi lỗ đều đang phun ra nuốt vào lấy bảy màu hạ sương mù. Còn có một gốc bảo dược là một gốc linh sâm. Này linh sâm toàn thân là cấn lấy màu tím lôi văn, từng cái sợi rễ cũng như điện như rắn. Cửu khiếu bảo liên, vạn kiếp lôi văn tham gia. Trương Cảnh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai gốc bảo dược. Nhìn thấy cái này hai gốc bảo dược phía trên đều quấn quanh lấy 36 đầu trật tự thần liên lúc, ánh mắt hắn không khỏi có chút sáng lên. Không hề nghi ngờ, cái này hai gốc bảo dược đều là giá trị không thể cân nhắc dược vương. Hắn vung tay lên, liền đem hộp ngọc thu vào. "Xem ở thái độ của ngươi như thế thành khẩn phấn thượng, ân oán giữa chúng ta, liền xóa bỏ." Trương Cảnh thật sâu nhìn Phạm Thanh Đàn một chút, nói như thế. Đương nhiên, hắn chỗ lấy lựa chọn dừng tay như vậy. Trừ Phạm Thanh Đàn thành ý đầy đủ bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn cũng không mò ra Cực Quang Thánh Địa là không vẫn còn có át chủ bài. Dù sao, Cực Quang Thánh Địa là song đế đế thống, nhiều một ít át chủ bài rất bình thường. Còn nữa, cũng là từ đối với Cực Quang Thánh Địa, còn có Cực Quang Thánh Địa chỗ sâu một món khác đế khí kiên kỵ. Nói như vậy, không có đế khí nguyên chủ thôi động, đế khí là không thực sự chính thức tỉnh. Nhưng nếu như hắn muốn hủy diệt Cực Quang Thánh Địa, tình huống kia liền không đồng dạng. Dựa vào kể trên nguyên nhân, hắn mới quyết định không tiếp tục nữa. Trương Cảnh thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng rời đi. Nhìn thấy Trương Cảnh rời đi, Phạm Thanh Đàn thân thể đột nhiên có chút như nhũn ra, vừa mới Trương Cảnh cho nàng áp lực quá lớn. Nàng còn thật sợ Trương Cảnh sẽ không như vậy bỏ qua. Mà Phạm Chiến đại thánh bọn người, giờ khắc này thì cả đám đều sắc mặt tái xanh, việt khuất chí cực. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn Cực Quang Thánh Địa chẳng những tổn thất to lớn, mà lại tôn nghiêm mất hết. Đường đường tinh không bá chủ, nhưng lại không thể không hướng Trương Cảnh cúi đầu. Bọn hắn đã dự liệu được, chờ tin tức truyền ra về sau, bọn hắn Cực Quang Thánh Địa tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đông Cực tinh vực trò cười. "Ai?" Phạm Vũ Chuẩn Đế thở dài một tiếng, cả người giống như đột nhiên già yếu hơn rất nhiều. "Thanh Đàn, sau này Thánh Địa sự tình, liền toàn bộ giao cho ngươi xử lý đi. Phạm Vũ Chuẩn Đế một mặt kẻ nhạt nói, thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 1031, Ngoanh động tinh không. Trở về quân khư. Chương 1031, Ngoanh động tinh không. Trở về quân khư. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trương Cảnh giết đến tận Cực Quang Thánh Địa, đánh bại Phạm Vũ Chuẩn Đế, uy hiếp Cực Quang Thánh Địa giao ra Lục Thanh Nghiêm cùng dâng lên hai gốc dược vương làm buổi tội lễ. Tin tức này dường như sấm sét, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông Cực Tinh Vực. Toàn bộ Đông Cực Tinh Vực giống như bị đầu nhập một viên bom nổ dưới nước đồng dạng, nhất thời sôi trào. Nhân Vương Điện Điện Chủ Trương Cảnh vì cứu đệ tử của mình, vậy mà thống xoáy trăm vạn âm binh, giết đến tận Cực Quang Thánh Địa. Trương Cảnh quá mạnh, hắn một cái đại thánh, vậy mà tích đánh bại Phạm Vũ Chuẩn Đế, còn làm cho Cực Quang Thánh Địa không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn dâng lên hai gốc dược vương. Chậc chậc, Cực Quang Thánh Địa thế nhưng là uy chân chúng ta Đông Cực Tinh Vực vô tận tuế nguyệt tinh không bá chủ a, hiện tại thế mà hướng một cái đại thánh cúi đầu, coi là thật thật không thể tin. Đông Cực trong tinh vực, vô số võ giả nghe được tin tức, hoặc là nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc là kinh thán liên tục. Man Sơn, Cửu Tiêu kiếm chủ, Phong Tuyết Thánh Tông lão tông chủ bọn người, biết được tin tức về sau, tất cả đều mở bước. Bọn hắn tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong gặp phải Trương Cảnh lúc, Trương Cảnh vẫn chỉ là một cái thánh nhân. Làm sao mới đi qua không bao lâu, Trương Cảnh chiến lực liền đạt tới chuẩn đế tầng thứ rồi? Chẳng lẽ Trương Cảnh luyện hóa cái kia một giọt đặc thù đế huyết, thực lực mới xảy ra kinh người như thế thuế biến? Man Sơn bọn người không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này, lập tức từng cái trong lòng cái kia hâm mộ ghen ghét ra, nếu để cho bọn hắn thu được cái kia một giọt đế huyết, thật là tốt biết bao. Man Cổ, Huyền Chất Tử, Băng Phách Lao Tổ chờ tam đại chuẩn đế biết được tin tức về sau, đều trầm mặc thật lâu. Cùng là Đông Cực Tinh Vực chuẩn đế, bọn hắn đối Phạm Vũ chuẩn đế thực lực hiểu rất rõ. Phạm Vũ chuẩn đế thực lực trong bọn hắn đều là khá cao. Trương Cảnh đã có thể đánh bại Phạm Vũ chuẩn đế, vậy cũng mang ý nghĩa Trương Cảnh cũng có thể đánh bại bọn hắn. Cứ việc bọn hắn điều tra về sau, phát hiện Trương Cảnh cùng Phạm Vũ chuẩn đế đại chiến lúc, còn có một tôn chuẩn đế tàn hồn tương trợ. Nhưng coi như thế, Trương Cảnh cũng nhường trong lòng bọn họ sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Xem ra, theo trên thân Trương Cảnh cướp đoạt đế huyết kế hoạch, muốn từ bỏ. Man Cổ, Huyền Chất Tử, Băng Phách Lao Tổ bọn người đều từ bỏ kế hoạch lúc đầu. Thiên Âm Giới, Cửu Thiêu Cung. Trương Cảnh hạ xuống tại Cửu Thiêu Cung quảng trường bên trên, suy nghĩ khẽ động, liền đem Tiểu Dực, Lục Thanh Âm, Chu Trùng đều thả ra. Điện chủ đại nhân, Thiếu Cung chủ, cung chủ. Cửu Thiêu Cung võ giả nhìn thấy Trương Cảnh mang theo Lục Thanh Âm cùng Chu Trùng trở về, tất cả đều kích động không thôi. Lục Thanh Âm cùng Chu Trung bị Cực Quang Thánh Địa bắt đi về sau, Cửu Thiêu Cung võ giả vẫn ở vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Bọn hắn không biết Lục Thanh Âm cùng Chu Trung có thể hay không bình yên thoát ra, cũng không biết Cực Quang Thánh Địa sẽ hay không tiếp tục đối bọn hắn Cửu Thiêu Cung xuất thủ. Cho đến trước đây không lâu nghe được liên quan tới Trương Cảnh tin tức về sau, bọn hắn mới yên tâm lại. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhìn lấy Trương Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ sùng bái, dường như Trương Cảnh là nhất tôn thần minh giống như. Trương Cảnh chú ý tới đông đảo Cửu Thiêu Cung võ giả thần thái, hơi vừa nghĩ liền biết mình giết đến tận Cực Quang Thánh Địa tin tức hẳn là truyền ra. Đối Cửu Thiêu Cung mọi người thần thái, Trương Cảnh cũng không có để ở trong lòng. "Xem âm, chúng ta lại tại Cửu Thiêu Cung nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền trở về Nhân Vương Điện." Trương Cảnh đối Lục Thanh Âm nói, thân ảnh khẽ động, liền biến mất không thấy gì nữa. "Muốn đi trước Nhân Vương Điện sao?" Lục Thanh Âm quét mắt Chu Trung cùng Nhân Vương Điện mọi người, trên mặt hiện lên một tia không muốn. Trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Thiên Âm Giới các đại thế lực người chủ sự, ào ào mang theo trọng lễ đến đây Cửu Thiêu Cung, bái phòng Trương Cảnh. Trương Cảnh không có ra mặt tiếp đại những này người, mà chính là nhường Tiểu Dực đại biểu chính mình tiếp đãi bọn hắn, cũng đối với những người này nói rõ Cửu Thiêu Cung sau này liền là Nhân Vương Điện phụ thuộc thế lực. Những này người chủ sự minh bạch Trương Cảnh ý tứ, tại chỗ liền hứa hẹn sau này tuyệt không cùng Cửu Thiêu Cung đối nghịch, sau đó để xuống trọng lễ rời đi. Ngày thứ tư, Tiểu Dực xông vào Trương Cảnh ngồi xuống chỗ tu luyện, "Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn." "Cái đại sự gì?" Trương Cảnh nhìn thấy Tiểu Dực cái kia rung động thần sắc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. "Kim Loan Thần Sơn toàn phái biến mất." Tiểu Dực nói ra. Trương Cảnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong, bị Mạnh Trương cùng Kim Vũ đạo nhân âm mưu tính kế sự tình, hắn có thể một mực lao nhớ ở trong lòng. Hắn vốn là còn chuẩn bị tại trở về Nhân Vương Điện trước đó, tiến về một chuyến Kim Loan Thần Sơn, lấy lại danh dự. Không nghĩ tới, hắn còn không có động thủ, Kim Loan Thần Sơn liền toàn phái biến mất. Bất quá, cái này cũng bình thường. Kim Loan Thần Sơn đồng thời tính kế nhiều người như vậy, dẫn đến Đông Cực Tinh Vực mấy chục vạn tinh anh trở thành hắc ám Phượng Hoàng tế phẩm. Nếu như tiến vào Phượng Hoàng cổ giới người đều tử vong, quên đi. Nói như vậy, cũng không người nào biết chân tướng. Nhưng là Phạm Vũ Chuẩn Đế bọn người sống tiếp được. Chân tướng tự nhiên là bị Đông Cực Tinh Vực các đại thế lực biết được. Kim Loan Thần Sơn đã trở thành Đông Cực Tinh Vực công địch. Thật sự nếu không trốn, chỉ sợ liền sẽ bị Đông Cực Tinh Vực các đại thế lực liên thủ dẹp yên. Trương Cảnh hơi một suy tư, liền minh bạch Kim Loan Thần Sơn toàn phái bỏ chạy nguyên nhân. Tiểu Dực tiếp tục nói, "Chủ nhân, Kim Loan Thần Sơn toàn phái biến mất về sau, Kim Loan Thần Sơn để lại địa bàn, cửa hàng, phòng đấu giá, đạo trường, khoáng mạch, dược viên chờ các loại tư nguyên, tất cả đều bị Cực Quang Thánh Địa, Long Tượng cổ tộc, Phong Tuyết Thánh Tông rất nhiều thế lực tranh đoạt. Lúc này, các đại thế lực vì tranh đoạt tài nguyên đều đánh túi bụi. Cái này rất bình thường, một cái quái vật khổng lồ ngã xuống, đông đảo hổ lang tự nhiên bổ nhào về phía trước mà lên." Trương Cảnh nhàn nhạt nói. Đối với Kim Loan Thần Sơn còn sót lại tài nguyên, hắn cũng không có xuất thủ tranh đoạt ý nghĩ. Hiện tại Nhân Vương Điện, nhân thủ vẫn là quá ít, lại thêm Đông Cực Tinh Vực khoảng cách Côn Khư cổ tinh quá xa, coi như hắn xuất thủ đoạt được một số Kim Loan Thần Sơn còn sót lại cửa hàng, đạo trường chờ di sản, cũng không có đầy đủ nhân thủ trấn thủ cùng kinh doanh. Lại thêm, Cửu Thiều Cung hiện tại cũng chỉ có hơn 100 người, còn thiếu khuyết thánh nhân phía trên cao thủ. Cái này khiến Cửu Thiều Cung đồng dạng không có năng lực trấn thủ cùng kinh doanh Kim Loan Thần Sơn cửa hàng, đạo trường chờ di sản. Bởi vậy, hắn cũng lười nhúng tay cái này một trận thao thiết thị yến. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về Côn Cư đi. Trương Cảnh đối Tiểu Dực nói, đứng thẳng mà lên. Sau đó không lâu, Trương Cảnh liền mang theo Tiểu Dực cùng Lục Thanh Âm hướng Thiên Âm giới truyền tống trận bay đi. Côn Cư cổ tinh, Nhân Vương Điện. Trên truyền tống trận quang mang lóe lên, liền xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thủ hộ truyền tống trận Nhân Vương Điện võ giả nhìn thấy ba đạo thân ảnh bên trong Trương Cảnh, nghiêm sắc mặt, lúc này một chân quỳ xuống, gặp qua điện chủ. Trương Cảnh khẽ gật đầu, liền mang theo Tiểu Dực cùng Lục Thanh Âm hướng Nhân Đạo Phong phía trên chủ điện bay đi. Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộc Tiểu, Tứ Đại Tam Nhân, Lâm Lão, Huyền Lôi Đồng Tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi bọn người thu đến Trương Cảnh trở về tin tức về sau, đều lập tức chạy đến chủ điện. Cơ Thường Nghiệp bọn người gặp đến đứng tại Trương Cảnh bên người Lục Thanh Âm lúc, trên mặt đều toát ra một tia tò mò. Lục Thanh Âm nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khí ý, tránh chắp sau lưng Trương Cảnh. Đây là ta cái thứ hai đệ tử Lục Thanh Âm. Trương Cảnh mỉm cười, đem Lục Thanh Âm giới thiệu cho mọi người. Chương 1032, Phu Quân. Chương 1032, Phu Quân. Nhân Vương Điện chủ điện. Cơ Thường Nghiệp bọn người nghe được Trương Cảnh đối Lục Thanh Âm giới thiệu, đều hơi sững sờ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Trương Cảnh lần này Thiên Âm giới cứu vãn Cửu Thiều Cung, vậy mà thu một vị tân đệ tử. Trương Cảnh tiếp tục nói, "Xanh Âm vốn là Cửu Thiều Cung thiếu công chủ, ta nhìn thiên phú không tồi, lại bản tính thiện lương, liền đem nàng thu làm đệ tử." Mọi người nghe được Trương Cảnh nói Lục Thanh Âm thiên phú không tồi, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Bọn hắn có thể quá rõ ràng Trương Cảnh nhãn giới cao biết bao nhiêu, đồng dạng thiên tiêu, căn bản sẽ không bị Trương Cảnh để ở trong mắt. Trương Cảnh đã nói Lục Thanh Thiên Âm thiên phú không tồi. Vậy chỉ sợ là, liền không chỉ có chỉ là không tệ, chí ít cũng là một vị cái thế thiên tiêu. Mọi người không khỏi quan sát tỉ mỉ Lục Thiên Âm, muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng có chỗ đặc biệt gì, vậy mà có thể thu được Trương Cảnh ưu ái. Lục Thiên Âm nhìn thấy mọi người lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, nhất thời khẩn trương lên, tay nhỏ tóm chặt lấy Trương Cảnh quần áo. Mà mọi người nhìn chằm chằm Lục Thiên Âm nhìn trong chốc lát về sau, cũng mơ hồ nhìn ra Lục Thiên Âm thể chất phi phàm, tiềm lực to lớn. Chúc mừng điện chủ thu được tốt đồ. Lâm Lão, Huyền Lôi Đồng Tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi bốn người đều hướng Trương Cảnh chúc mừng. Làm vì Nhân Vương Điện tứ bộ lĩnh tụ, bọn hắn đều hết sức rõ ràng Nhân Vương Điện hiện trạng. Bọn hắn Nhân Vương Điện muốn khôi phục huy hoàng, vẹn vẹn chỉ dựa vào Trương Cảnh một người là còn thiếu rất nhiều, còn cần đại lượng thiên tài đứng đầu cùng cao thủ. Bởi vậy, bọn hắn đều ước gì Trương Cảnh thu nhiều một số đồ đệ. Cơ Thường Nghiệp cười đối Lục Thiên Âm nói ra, "Ta gọi Cơ Thường Nghiệp là sư minh của ngươi." "Xanh Âm, gặp qua sư minh." Lục Thanh Âm rụt rè đáp lại. Cơ Thường Nghiệp nghe được Lục Thanh Âm xưng hô, nhìn về phía Lục Thanh Âm người tiểu sư muội này, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Nhiều một cái tiểu sư muội, tựa hồ cũng rất tốt. Trong lòng Cơ Thường Nghiệp nghĩ như vậy, lúc này lôi kéo Lục Thanh Âm đi đến trước mặt mọi người, từng cái đem mọi người giới thiệu cho Lục Thanh Âm nhận biết. Trương Cảnh nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Tại Cơ Thường Nghiệp giới thiệu, Lục Thanh Âm rất nhanh liền quen biết trong điện tất cả mọi người. Lúc này, Lâm Lão Hiếu kỳ hỏi, "Điện chủ, Cửu Thiều Cung tình huống thế nào?" Không đợi Trương Cảnh mở miệng, Tiểu Dực liền mặt mũi tràn đầy kích động nói, "Có chủ nhân xuất thủ, Cửu Thiều Cung tự nhiên là thuận lợi vượt qua nguy cơ. Không chỉ có như thế, chủ nhân lần này hành trình, có thể nói tương đương đặc sắc." Tiểu Dực thao thao bất tuyệt đem Trương Cảnh chuyến này rất nhiều kinh lịch nói ra. Bao quát Phượng Hoàng cổ giới kinh lịch, còn có giết đến tận cực quang thánh địa kinh lịch. Trương Cảnh ở bên cạnh nghe, cũng không có ngăn lại Tiểu Dực lộ ra những tin tức này. Đông Cực Tinh vực khoảng cách Côn Khư cổ tinh vẫn là quá xa. Cho dù có cái gì đại sự kinh thiên động địa, cũng rất thời gian ngắn ở giữa truyền đến Côn Khư cổ tinh. Bởi vậy, Lâm Lão bọn người cũng không biết Trương Cảnh tại Đông Cực Tinh vực sở tác sở vi. Tâm tình của bọn hắn, theo Tiểu Dực không ngừng giảng thuật mà không ngừng chập trùng, thỉnh thoảng kích động, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng kinh hỉ, thỉnh thoảng chấn. "Điện chủ, ngươi lần này hành trình, quả nhiên là quá mức thoải mái chập trùng, quá mức làm cho người rung động." Lâm Lão bọn người, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Trương Cảnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Cảnh chuyến này ra ngoài làm việc, không những thu hoạch nhiều lần kinh ngộ, cũng thuận lợi tấn thăng đại thánh cửu trọng thiên, còn đánh bại một vị chuẩn đế, lại làm cho cực quang thánh địa cái này song đế đạo thống không thể không cúi đầu. Cái này để bọn hắn đều có một loại cảm giác nằm động. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lấy lại tinh thần, cũng kích động lên. Trương Cảnh chiến lực, vậy mà kéo lên đến chuẩn đế cấp, chuyện này đối với bọn hắn Nhân Vương Điện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh hỉ. Lâm Lão bọn người, thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Ta tại Phượng Hoàng cổ giới bên trong, thu được không ít bảo vật. Những bảo vật này, với ta vô dụng, liền giao cho các ngươi đi. Trương Cảnh nói, vung lên ống tay áo, trước mặt mọi người liền xuất hiện mấy mười vầng sáng. Mỗi một đoàn quang mang bên trong đều có một dạng bảo vật. Cái này, đây là Tốn Phong Chân Kim. Phong Vạn Lý nhìn chằm chằm một khối lóe ra vô số màu xanh đạo văn bảo kim, ánh mắt trực tiếp sáng lên. Đây là Thiên Lôi Thạch. Huyền Lôi Đồng Tử thì gắt gao khóa chặt một khối lôi điện sen lẫn tử sắc tinh thạch, hô hấp có chút gia tốc. Lâm Lão, Diệp Ngưng Mi, Cơ Thường Nghiệp bọn người cũng phát hiện một số đối với mình có tác dụng lớn bảo vật, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi chính mình phân phối đi. Trương Cảnh để lại một câu nói, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, Trương Cảnh xuất hiện tại Hoạn Long Lý Thị Long Lân Sơn phía trên. Nhìn thấy cái kia một đạo ngồi xếp bằng thác nước trước đó thân ảnh quen thuộc, Trương Cảnh trực tiếp bay bước qua, đem ôm vào trong ngực. Thái Bình, Trương Cảnh cái cầm đến tại Lý Thái Bình đỉnh đầu, nhẹ giọng nỉ non, một chút thanh hương bay vào trong lỗ mũi hắn. Lý Thái Bình tựa ở Trương Cảnh trong ngực, khóe miệng có chút dương lên, "Phu quân, ngươi chuyến này thiên âm giới chuyến đi, coi như thuận lợi à?" "Coi như thuận lợi." Trương Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù quá trình bên trong có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng thu được thu hoạch khổng lồ. Hắn đem mình tại Đông Cực tinh vực tất cả kinh lịch, không rõ chi tiết, tất cả đều kỹ càng nói cho Lý Thái Bình. Lý Thái Bình nghiêm túc lắng nghe, nghe được Trương Cảnh giảng thuật đủ loại thu hoạch lúc, sắc mặt của nàng đều bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Chỉ có nghe đến Trương Cảnh bị Kim Loan Thần Sơn tính kế, kém một chút chết tại Phượng Hoàng trên tế đàn lúc, ánh mắt của nàng mới đột nhiên nhất biến, hiện lên một tia băng lãnh sát ý, sau đó, sắc mặt của nàng liền bình tĩnh lại. Cho dù nghe nói Trương Cảnh giảng thuật gặp phải Hắc Ám Phượng Hoàng cùng Ứng Long, thu hoạch được ba giọt đế huyết, thậm chí đánh bại Phạm Vũ Chuẩn Đế, trên mặt nàng cũng thủy chung không có chút rung động nào. Nàng tựa hồ chỉ để ý Trương Cảnh phải trang bình yên vô sự, mà đối với hắn sự tình thì không để trong lòng. Kim Loan Thần Sơn, có đường đến chỗ chết. Lý Thái Bình nhẹ nhàng nói. Trương Cảnh nghe được Lý Thái Bình đối với mình quan tâm, trong lòng của hắn có chút ấm áp, hai tay hơi dùng lực một chút, ôm chặt Lý Thái Bình. "Thái Bình, một giọt này đế huyết cho ngươi." Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, đem giọt cuối cùng đế huyết đưa đến Lý Thái Bình trước mặt. "Tốt." Lý Thái Bình không có khách khí, thu hồi đế huyết. Chờ Lý Thái Bình thu hồi đế huyết về sau, Trương Cảnh liền bày ngay ngắn Lý Thái Bình thân thể, nhường này chính diện đối mặt với mình. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có tia lửa nở rộ. Trương Cảnh đột nhiên cúi đầu xuống, liền hôn lên Lý Thái Bình môi đỏ. Lần này, Lý Thái Bình không có hai mắt nhắm lại, nàng hai tay khẽ động, liền quấn ở Trương Cảnh trên cổ, sau đó bắt đầu đáp lại Trương Cảnh hôn. Trương Cảnh cảm thụ được Lý Thái Bình cái kia mang theo ngây ngô cùng khẩn trương đáp lại, trong lòng một trận đại hỉ. Hắn lập tức phát động mãnh liệt thế công, đầu lưỡi có chút dùng lực, theo Lý Thái Bình giữa hàm răng trên bảo, môi lưỡi quấn quýt. Mà hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại Lý Thái Bình cái kia mềm mại tư thái trên lục lọi. "Phu quân." Rời môi thời khắc, Lý Thái Bình trong miệng phát ra một tiếng nỉ non, ánh mắt biến đến mê ly lên. Trương Cảnh tiếp tục công thành nổ trại, lần nữa hôn Lý Thái Bình môi đỏ, tham lam đòi lấy. Chương 1033, bộ hạ cũ trở về, phát triển không ngừng. Chương 1033, bộ hạ cũ trở về, phát triển không ngừng. 3 năm sau, Nhân Đạo Phong, võ đạo tu hành cảnh giới, đại thánh cửu trọng thiên, cần 200 vạn điểm nghệ thuật đột phá, nghệ thuật tu hành khôi lỗi, 16 cấp, 06.000 vạn, trận pháp, cấp 15, 26.3.000 vạn, luyện khí, cấp 15, 2.500 vạn 3.000 vạn, nuôi thú, cấp 15, 26.3.000 vạn, luyện đan, cấp 15, 2.000 vạn 3.000 vạn, linh văn trận tràng, cấp 15, 1.200 vạn 3.000 vạn, chế phủ, cấp 15, 18.3.000 vạn, giáng bảo, cấp 15, 200 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai, cấp 15, tầm mạch sư, cấp 15, 1.200 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, linh thực sư, cấp 15, 100 vạn 3.000 vạn, thập tứ giai cấp 15, linh hữu, thập tứ giai, 100 vạn 1.500 vạn, linh giai thập tứ giai, linh điện, thập tứ giai, 300 vạn 1.500 vạn, linh giai thập tứ giai, điểm nghệ thuật 49 vạn, 42 vạn. Trương Cảnh quan sát tỉ mỉ giao diện thuộc tính trên tin tức. Trong 3 năm này, hắn đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại gan nghệ thuật phía trên. Các hạng nghệ thuật đều có tăng lên rất nhiều. Giám bảo, tâm mạch sư, linh thực sư ba loại nghệ thuật đều thuận lợi tấn thăng đến cấp 15. Hắn còn tân học linh tiểu cùng linh tiện hai môn tương đối nhỏ chúng nghệ thuật. Chỉ cần đem khôi lỗi chi thuật đông đảo nghệ thuật bên trong 8 hạng thăng cấp đến 16 cấp, liền có thể góp đầy đủ tấn thăng chuẩn đế điểm nghệ thuật. Trương Cảnh tự nói lấy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tấn thăng chuẩn đế cảnh chính là hắn mục tiêu kế tiếp. "Chủ nhân, ta muốn xung kích đại thánh cảnh." Tiểu Dực thanh âm đột nhiên tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Sau một khắc, một đạo ngũ sắc thần quang mênh mông thân ảnh liền theo Nhân Vương Điện một ngọn núi bên trong phóng lên tận trời, bay vào tinh không bên trong. "Tiểu Dực, rốt cục muốn tấn thăng đại thánh sao?" Trương Cảnh sắc mặt vui vẻ, thân ảnh liền hư không tiêu thất. Cùng thời khắc đó, Cơ Thường Nghiệp, Kim Ngọc Kiều, Tứ Đại Tam Nhân, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Ca, Lâm Lão bọn người ào ào phóng lên tận trời, bay vào tinh không. Ầm ầm, tinh không sôi trào, một mảnh quần cuộn tiếp số buông xuống. Một đầu toàn thân mọc đầy năm màu lông vũ thượng cổ vũ xà, tại trong tiếp số bay múa. Trương Cảnh nhìn lấy độ kiếp bên trong Tiểu Dực, thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn đối Tiểu Dực rất có lòng tin, không cho rằng cái này một trận kiếp số có thể ngăn cản Tiểu Dực. Cơ Thường Nghiệp cảm khái nói, ta mấy năm nay gắng sức đuổi theo, không nghĩ tới Tiểu Dực tỷ tỷ vẫn là đi tại phía trước ta, dẫn đầu tấn thăng đại thánh. Trương Cảnh cười nói, Tiểu Dực có đế huyết tương trợ, so ngươi trước một bước tấn thăng đại thánh rất bình thường. Nói, hắn có chút dừng lại, quan sát tỉ mỉ một chút Cơ Thường Nghiệp, hỏi, Thường Nghiệp, ngươi cũng cần phải nhanh muốn xung kích đại thánh cảnh đi. Cơ Thường Nghiệp mỉm cười, hồi đáp, có lão sư ngươi truyền thụ cho kinh nghiệm, ta đã đụng chạm đến đại thánh ngưỡng cửa. Nhiều nhất 3 năm, ta nên liền có thể tấn thăng đại thánh. Không tệ. Trương Cảnh khẽ gật đầu. Lập tức, hắn lại quét mắt mọi người một chút, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. 3 năm này ở giữa, Nhân Vương Điện thế lực phát triển mãnh liệt, mà Nhân Vương Điện nhân vật trọng yếu, từng cái cũng tiến bộ kinh người. Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Diệp Ngưng Mi ba vị lãnh tụ, tất cả đều tấn thăng làm trung giai đại thánh. Phong Văn Lý, càng là đặt chân cao giai đại thánh lĩnh vực. Kim Mộc Kiều, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Ca ba người cũng thuận lợi tấn thăng làm thánh nhân. Coi như tư chất thiên phú tương đối đồng dạng tứ đại tam nhân, cũng tại Trương Cảnh trợ giúp dưới, một chân bước vào thánh nhân lĩnh vực, cơ duyên vừa đến, liền có cơ hội tấn thăng thánh nhân. Mọi người tiến bộ, khiến người ta Vương Điện chỉnh thể thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, Nhân Vương Điện rất nhiều trọng yếu sự vụ đã không cần Trương Cảnh xuất thủ xử lý, mọi người là có thể giải quyết. mà Trương Cảnh cũng có thể đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tu luyện cùng nghệ thuật bên trong. Thí, nửa canh giờ về sau, tiếp số tán đi, một tiếng lấp đầy vui sướng tê minh thanh vang vọng tinh không. Chỉ thấy tinh không bên trong, một đầu to lớn như sa cổ sơn mạch năm màu vũ xà, lơ lửng tại một đầu quần quận đại đạo dòng nước lũ bên trong, tản mát ra mênh mông đại đạo thần uy. Tiểu dự thành công, chúng ta Nhân Vương điện lại nhiều thêm một vị đại thánh. Mọi người thấy thế, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nuôi thú, 16 cấp, 500 vạn 6000 vạn, cấp 15 16 cấp, điểm nghệ thuật, 69 vạn, 20 vạn, Trương Cảnh trong ý thức, đột nhiên nhiều một đầu nhắc nhở tin tức. Nhìn thấy nhắc nhở, Trương Cảnh ánh mắt có chút sáng lên. Chủ nhân, ta tấn thăng đại thánh. Tiểu Dực khôi phục hình người, bay tới Trương Cảnh trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Trương Cảnh mỉm cười, không tệ, tiếp tục nữa, tấn thăng chuẩn đế, nên vấn đề không lớn. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ chủ nhân vun trồng. Tiểu Dực chân thành cảm kích nói. Đây là lời trong lòng của nàng. Nàng rất rõ ràng, chính mình đến cỡ nào may mắn. Nếu như không phải gặp gỡ Trương Cảnh, nàng cả đời này, cơ hồ 100% chỉ có thể làm một đầu phổ phổ thông thông dược xà. Chỗ nào có thể trở thành đại thánh? Tiểu Dực tỉ tỉ, chúc mừng tấn thăng đại thánh. Tiểu Dực, chúc mừng. Cơ Thường Nghiệp bọn người ào ào tiến lên hướng Tiểu Dực chúc mừng, hiện trường một mảnh sung sướng. Trương Cảnh bọn người rất nhanh liền trở về Nhân Vương Điện. Điện chủ, 3 ngày sau đó chính là chúng ta Nhân Vương Điện dưới trướng sở hữu phụ thuộc thế lực đến đây yết kiến thời gian. Nhân Vương Điện trong chủ điện, Lâm Lão đối Trương Cảnh nói. Những người khác nghe vậy, tinh thần đều ào ào chấn động. 3 năm trước đây, Trương Cảnh trở về Nhân Vương Điện sau đó không lâu, hắn giải cứu Cửu Tiểu Cung, giết đến tận Cực Quang Thánh Địa, đánh bại Phạm Vũ chuẩn đế, bức bách Cực Quang Thánh Địa cúi đầu tin tức liền truyền về Côn Khư Cổ Tinh, làm đến toàn bộ Côn Khư Cổ Tinh động đất. Tiên phủ, Lục Đạo Cổ Giáo, Tây Phương Giáo, Thánh Viện, Thiên Môn trở một mực cùng Nhân Vương Điện mình tranh ám đấu thế lực, đều ảo ảo thu liễm rất nhiều. Sau đó, Côn Khư Cổ Tinh ngũ hành thánh địa, Âm Dương Cổ Giáo, Xích Tiêu Các chờ mười mấy thế lực, còn có Vẫn Tinh Tông, Trúc Âm Thế Gia, Bách Lạc Cổ Giáo chờ mấy chục cái lan truyền tại tinh không các nơi thế lực, đều ảo ảo điều động sứ giả đến đây Nhân Vương Điện, xin trở lại Nhân Vương Điện dưới trướng. Những thế lực này đã từng đều là Nhân Vương Điện bộ hạ cũ. Đối với những này bộ hạ cũ trở về, Trương Cảnh tự nhiên hoan nghênh. Đương nhiên, hắn vẫn là đã điều tra một phen, xác nhận những này bộ hạ cũng là chân tâm thực ý trở về Nhân Vương Điện dưới trướng về sau mới đồng ý bọn hắn xin. Mà 3 ngày sau cũng là sở hữu bộ hạ cũ hoạch tâm thành viên đến đây Nhân Vương Điện yết kiến thời gian. Lâm lão, tiếp đại những này bộ hạ cũ sự tình liền giao cho ngươi, cần phải làm được thật xinh đẹp. Trương Cảnh đối Lâm lão nói. Lâm lão một mặt kích động nói ra, điện chủ yên tâm, lão hủ vì một ngày này đã chuẩn bị một năm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Điện chủ, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Lâm lão, tuyệt không biết bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Phong và Lý, Huyền Lôi đồng tử, Diệp Ngưng Mi mấy người cũng nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, đông đảo bộ hạ cũ trở về, đối bọn hắn Nhân Vương Điện ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn hắn Nhân Vương Điện muốn một lần nữa đi hướng huy hoàng. Chỉ cần đông đảo bộ hạ cũ thuận lợi trở về, bọn hắn Nhân Vương Điện thế lực liền sẽ lập tức tăng vọt đến một cái trình độ kinh người. Nhân Vương Điện thế lực phạm vi cũng sẽ lập tức trải rộng Côn Khư Cổ Tinh ngũ vực, thậm chí toàn bộ Đại La Tinh vực. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt không thể cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Rất tốt. Trương Cảnh nhìn thấy mọi người đối với chuyện này đều rất để bụng, cũng yên lòng. Mà trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Đông đảo bộ hạ cũ trở về sau, hắn khí vận chắc hẳn sẽ trên diện rộng bạo tăng a. Chương 1034, cao quang thời khắc. Đã từng Nhân Vương Điện về đến rồi. Chương 1034, cao quang thời khắc. Đã từng Nhân Vương Điện về đến rồi. 3 ngày sau, từng tòa to lớn ngũ sắc sân phòng xuất hiện tại Nam vực, sau đó hướng Nhân Thánh Điện vị trí bay đi. Mỗi một tòa ngũ sắc ngọn núi bên trên đều đứng vững đại lượng khí thế kinh người võ giả. Lại có từng tòa cổ miếu xuất hiện tại Nam vực trong mây, cũng nào nào hướng Nhân Vương Điện bay đi. Còn có trên trăm thanh dài ngàn mét cự kiếm xuất hiện tại Nam vực trên không, mỗi một chiếc bên trên cự kiếm đều đứng sừng sững lấy trên trăm đạo thân ảnh. Một ngày này, rất nhiều cỡ lớn phi hành pháp khí đều xuất hiện tại Nam vực trên không, đồng thời tất cả đều hướng Nhân Vương Điện phương hướng bay đi. Nam vực các đại thế lực cùng vô số võ giả ào ào bị kinh động. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ chúng ta Nam vực có cái gì tuyệt thế bảo tàng sắp xuất thế sao? Trung vực ngũ hành thánh địa, Âm Dương Cổ Giáo, Đông vực Xích Tiêu các loại mấy chục cái thế lực nhân mã, tất cả đều xuất hiện tại chúng ta Nam vực. Rất nhiều người chấn động nói, trong lòng đều tràn đầy sự khó hiểu. Không đúng, có vấn đề. Những thế lực này giống như đã từng đều là Nhân Vương Điện bộ hạ cũ, hiện tại bọn hắn cũng tại hướng Nhân Vương Điện vị trí bay đi. Hẳn là những thế lực này đều muốn trở về Nhân Vương Điện rồi. Một cái viễn cổ thế gia lão cổ đồng nói như vậy, mà hắn mà nói truyền ra về sau, lập tức liền làm cho cả Nam vực đều sôi trào lên. Sau đó, lại có từng bầy quần áo có khác với Côn Khư Cổ Tinh phong cách lạ lẫm võ giả xuất hiện tại Nam vực từng cái thành trì trên truyền thống trận. Sau đó bọn hắn ảo ảo đằng không mà lên, tất cả đều hướng Nhân Vương Điện phương hướng bay đi. Ta vừa mới giống như thấy được Đông Cực Tinh vực Vẫn Tinh tông nhân. Ta đi qua Bắc Cực Tinh vực, tại Bắc Cực Tinh vực cùng Trúc Âm Thế Gia người tiếp xúc qua. Vừa mới nhóm người kia cũng là Trúc Âm Thế Gia người. Tây Cực Tinh vực người luôn luôn rất ít đến chúng ta Côn Khư Cổ Tinh, hôm nay Tây Cực Tinh vực Bích Lạc cổ giáo làm sao lại điều động nhiều người như vậy buông xuống chúng ta Nam vực. Nam vực các đại thế lực cùng rất nhiều võ giả lại phát hiện rất nhiều tinh không các đại thế lực võ giả cũng xuất hiện. Những này tinh không thế lực giống như đã từng cũng là Nhân Vương Điện bộ hạ cũ. Có người ngữ khí ngưng trọng nói, trời ạ, nhiều người như vậy Vương Điện bộ hạ cũ đều tại một ngày này xuất hiện, đồng thời hướng Nhân Vương Điện bay đi. bọn hắn sẽ không phải đều lựa chọn tại một ngày này trở về Nhân Vương Điện a? Có người chấn động nói. Toàn bộ Nam Vực triệt để sôi trào. Nam Vực các đại thế lực, cả đám đều kinh hồn bạt vía, bọn hắn dường như thấy được, đã từng quân lâm thiên hạ Nhân Vương Điện muốn trở về. Tin tức rất nhanh liền truyền đến cái khác tứ đại vực. Cái khác tứ đại vực cũng tất cả đều hành động không ngừng. Một ngày này, Tiên phủ, Lục đạo cổ giáo, Tây Phương giáo, Thánh viện, Thiên môn nhóm thế lực chỗ thần thổ, tất cả đều phong vân biến sắc, có đáng sợ khí cơ lan tràn. Nhân Vương Điện, Nhân Đạo Phong dưới núi quảng trường bên trên, người đông tấp nập. Ngũ Hành Thánh Địa, Âm Dương Cổ Giáo, Xích Tiêu Cát, Vẫn Tinh Tông, Trúc Âm Thế Gia, Bích Lạc Cổ Giáo chờ mấy chục cái đến từ Đại La Tinh vực các nơi thế lực nhân mã, toàn đều an tĩnh đứng tại quảng trường bên trên. Quảng trường phía trước trên bình đài, trưng bày một tấm to lớn bảo tọa. Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngư Mi, Tiểu Dực, Cơ Thừa Nghiệp, Kim Mộc Kiều, Tứ Đại Tam Nhân, Dịch Thiên Hành, Tống Thanh Ca chờ Nhân Vương Điện nhân vật trọng yếu, tất cả đều thần thái nghiêm túc đứng tại bảo tọa hai bên. Bạch, Trương Cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bảo tọa bên trên, đại mã kim đao ngồi xuống. Chúng ta bái kiến điện chủ. Trên quảng trường các lộ nhân mã nhìn thấy Trương Cảnh hiện thân, ánh mắt bên trong ảo ảo toát ra một tia kính sợ, sau đó cùng nhau một chân quỳ xuống, hướng Trương Cảnh hành lễ. Hoan nên các ngươi trở về. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, trong mắt bắn ra lượng đạo tinh mang. Sau này chúng ta cùng một chỗ chung sáng tạo huy hoàng. Chung sáng tạo huy hoàng. Các lộ nhân mã cùng một chỗ kích động hô to, tiếng chấn mây xanh. Lâm lão, Huyền Lôi đồng tử, Phong Văn Lý, Diệp Ngưng Mi bọn người cũng ảo ảo theo hô to. Trở về, hết thảy đều trở về. Lâm lão tứ người nhìn lấy trên quảng trường một gối quỳ xuống các lộ nhân mã, kích động trong lòng không thôi. Bọn hắn muốn cho rằng tại bọn họ lúc còn sống đều không thể nào thấy được tình cảnh như vậy. Rất rõ ràng đây hết thảy đều là Trương Cảnh mang tới. Quả nhiên điện chủ là chúng ta Nhân Vương Điện Trung Hưng chi chủ. Lâm lão tứ người nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Bù bù, Trương Cảnh ý thức chỗ sâu, chín vị bảo đỉnh chấn động mãnh liệt. Trương Cảnh xem xét liền phát hiện chín vị phía trên chín đầu khí vận quang trụ liền toàn bộ do màu tím sậm biến thành tử kim sắc. Khí vận phân làm màu trắng khí vận, màu xanh khí vận, màu đỏ khí vận, màu tím khí vận, màu vàng khí vận. Màu trắng khí vận bình thường nhất, màu vàng khí vận phẩm chất cao nhất. Tử kim khí vận xen vào màu tím cùng màu vàng ở giữa, phẩm chất khoảng cách tối cao đẳng cấp màu vàng khí vận cũng chỉ kém nửa bước. Mà chín đầu khí vận lột xác thành tử kim khí vận về sau, Trương Cảnh liền cảm giác mình khí vận chi lực trong nháy mắt chợt tăng mấy chục lần. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại trực giác, sau này vô luận chính mình làm chuyện gì, đều đem biến đến càng thêm trôi chảy. Khí vận vậy mà chợt tăng mấy chục lần. Xem ra khiến cái này bộ hạ cũ trở về là đúng. Trương Cảnh nhìn lấy chín đầu tử kim sắc khí vận quang trụ, trong lòng rất là kinh hỉ. Chợt hắn nhìn về phía chín vị bảo đỉnh, phát hiện chín vị bảo đỉnh cũng thay biến. Chín vị bảo đỉnh phía trên sen lẫn đạo và lý biến đến càng thêm huyền ảo khó lường, trên đó long phượng dị thú, tiên ma thần chỉ, núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần chờ đồ án cũng càng thêm nhiều. Trương Cảnh cảm ứng rõ ràng đến chín vị bảo đỉnh giờ khắc này đều ẩn ẩn khảm vào thiên địa quy tắc bên trong. Đây là chuẩn đế khí đặc thù. Đúng, giờ khắc này chín vị bảo đỉnh toàn bộ đều lột xác thành chuẩn đế khí. Chín vị bảo đỉnh, toàn bộ làm chuẩn đế khí, như vậy cửu đỉnh liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất chuẩn đế khí. Trong thiên hạ cái khác chuẩn đế khí cũng không có tư cách cùng cửu đỉnh tranh phong. Trương Cảnh nghĩ như vậy, có chút kinh hỉ cùng kích động. Lần này không chỉ là khí vận quang trụ, cửu đỉnh thay biến, ta nhân hoàng thể cùng người đạo phát thân cũng phát sinh một loại nào đó thay biến. Trương Cảnh quan sát bên trong bản thân thân thể, chỉ thấy thân thể trong mỗi một cái tế bào đều ẩn ẩn lóe ra từng cái màu vàng hoa văn. Một loại nào đó thần dị thần thánh lực lượng chính tại những cái kia màu vàng trong văn lý tuôn ra, kéo dài cải tạo thân thể của hắn, nhường thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn vừa nhìn về phía trong ý thức nhân đạo pháp thần, chỉ thấy quấn quanh ở nhân đạo pháp trên khuôn mặt trật tự chi liên, số lượng càng nhiều. Đơn giản kiểm tra một lần khí vận, pháp khí cùng tự thân biến hóa sau khi, Trương Cảnh lực chú ý lại lần nữa về tới hiện thực. Hắn quét trên quảng trường các lộ nhân mã một chút, liền đối Lâm lão nói ra, "Lâm lão, tiếp đó, bọn hắn liền giao cho người chiêu đãi." Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Nhân Vương Điện thần thổ bên ngoài, đến từ Côn Khư cổ tinh các đại thế lực cường giả, nghe được Nhân Vương Điện bên trong truyền ra tiếng hô to, cả đám đều sắc mặt kỳ biến. Quả là thế, Ngũ Hành Thánh Địa chờ Nhân Vương Điện bộ hạ cũ, hiện tại một lần nữa trở về Nhân Vương Điện dưới trướng. Đã từng Nhân Vương Điện trở về, các đại thế lực cường giả tất cả đều ý thức được, sự tình lớn rồi, thiên hạ cũng thế, sắp phát sinh biến hóa cực lớn. Trước hôm nay, Nhân Vương Điện mặc dù đang nhanh chóng quật khởi, còn có Trương Cảnh cái này chuẩn đế cấp chiến lược tỏa chấn, nhưng trên thực tế, Nhân Vương Điện các phương diện nội tình, cùng Tiên phủ, Lục đạo cổ giáo, Tây Phương giáo, Thánh viện các đỉnh phong đế thống so sánh, còn cách xa nhau rất xa. Mà bây giờ, theo Ngũ Hành Thánh Địa chờ bộ hạ cũ trở về, Nhân Vương Điện kiên quyết lập tức liền bù đắp. Thậm chí, có những này bộ hạ cũ về sau, Nhân Vương Điện thế lực phạm vi lập tức liền vượt xa Tiên phủ Lục đạo cổ giáo, Tây Phương giáo, Thánh viện các đỉnh phong đế thống. Từ nay về sau, Nhân Vương Điện thế lực phạm vi chẳng những trải rộng toàn bộ Côn Khư cổ tinh, còn trải rộng toàn bộ Đại La tinh vực. Đây là đã từng Nhân Vương Điện để lại nội tình, cũng là độc nhất vô nhị nội tình. Tân sinh Nhân Vương Điện kế thừa bộ phận này nội tình về sau, lập tức liền phát sinh kinh thiên thay biến. Tiên phủ nhóm thế lực vì cái gì như thế kiêng kỵ Trương Cảnh người này vương thể, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Trương Cảnh. Bọn hắn lo lắng cũng là tình cảnh này sẽ xuất hiện. Thế mà tình cảnh này cuối cùng vẫn xuất hiện. Chương 1035 lại về Cửu Châu giới. Chương 1035 lại về Cửu Châu giới trong tinh không mịt mờ, có một viên sinh mệnh đặc thù cổ tinh. Cái này một hành tinh cổ có sự sống, mặt ngoài quấn quanh lấy vô số đầu to lớn thần bí xiên xích. Bạch, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại cái này một hành tinh cổ có sự sống trước đó. Cửu Châu giới, chúng ta trở về. Tiểu Dực nhìn trước mắt cái này một viên quen thuộc tinh thần, thần thái có chút kích động, không biết Tiết Cầm tỷ tỷ cùng Tiểu Thiền tỷ tỷ, các nàng hiện tại thế nào. Trong mắt nàng hiện ra một chút tưởng niệm chi sắc. Cửu Châu giới, làm sao có điểm giống là một cái con mắt thật to. Trương Cảnh nghiêm túc đánh giá Cửu Châu giới, nhìn một chút, hắn cảm giác Cửu Châu giới tựa như là một viên con mắt thật to. Cái kia từng cái quấn quanh ở Cửu Châu giới phía trên xiển xích, thì giống như là trên ánh mắt từng cái mạch máu. Ý nghĩ này, nhường trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi. Hẳn là ảo giác. Hắn tự nói lấy, xem xét tỉ mỉ cái kia từng cái xiển xích. Năm đó, hắn tại Cửu Châu giới lúc, liền nhiều lần nhìn thấy những này thiên tỏa. Bất quá, năm đó, hắn nhìn không thấu những này thiên tỏa cũng không phát hiện được huyền cơ trong đó. Thế mà, giờ phút này, hắn càng xem thiên tỏa càng kinh ngạc. Hắn phát hiện cái này từng đầu thiên tỏa kỳ thật đều là do đại đạo chân văn tạo thành. Trong đó ẩn chứa đáng sợ đại đạo thần lực. Lúc này, thực lực của hắn đã có thể so với chuẩn đế, lại như cũ theo cái này chút thiên tỏa bên trong cảm nhận được nguy cơ. "Chủ nhân, Cửu Châu giới thiên tỏa cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm." Tiểu Dực cũng một mặt ngưng trọng nói, "Ta có một loại trực giác, nếu như ta mạnh mẽ xông tới Cửu Châu giới lời nói, chỉ sợ có vào không ra." Nàng cũng theo trời khóa lại, cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Cửu Châu giới quả nhiên rất thần bí, trong đó chỉ sợ ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết kinh thế bí mật. Trương Cảnh một mặt cảm khái nói, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi. Hắn lần này trở về Cửu Châu giới có hai cái mục đích. Một là thực hiện lúc trước hứa hẹn, trở lại đón Tiểu Thiền, Tiết Cầm, Triệu Tam Tư, Mạnh Tiểu Thanh bọn người rời đi Cửu Châu giới. Hai là thăm dò Cửu Châu giới bí mật. Hắn hiện tại đối Cửu Châu giới bí mật cũng phi thường tò mò. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, chín vị bảo đỉnh ngay tại hắn quanh người hiện lên, vây quanh hắn cùng Tiểu Dực thân thể xoay tròn. Chín vị bảo đỉnh đều nở rộ từng tia kim quang, tạo thành một cái Cửu Châu kết giới bao phủ lại Trương Cảnh cùng Tiểu Dực thân thể. Chúng ta về nhà. Trương Cảnh khẽ cười một tiếng, liền mang theo Tiểu Dực xông về Cửu Châu giới. Tiến vào Cửu Châu giới lúc, quấn quanh ở Cửu Châu giới mặt ngoài từng cái thiên tỏa đều hơi chấn động một chút, tựa hồ cảm ứng được có ngoại địch xâm lấn, chuẩn bị khu trục kẻ xâm lấn. Bất quá, chín vị hơi chấn động một chút, từng cái thiên tỏa bình tĩnh trở lại, tùy ý Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hai người tiến nhập Cửu Châu giới. Thiên Kinh, Chu Tước đường phố, người đến người đi, hối hả. Kẹo hồ lô, chua ngọt ngon miệng kẹo hồ lô. Mới ra lò bánh bao, bà văn tiền một cái. Bản tiểu lâu mới khai trương, ngày đầu tiên ưu đãi đại khuyến mãi. Các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh, hội tụ vào một chỗ, miêu tả ra một bức phồn hoa chợ bữa bức tranh. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện trong đám người, mà người chung quanh lại căn bản không nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Rời đi Cửu Châu giới mấy chục năm, Thiên Kinh tựa hồ không có gì thay đổi. Tiểu Dực nhìn lấy Hối Hả phố dài, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Năm đó, nàng ngay tại đầu này trên đường dài, đi dạo không biết bao nhiêu lượt. Đúng vậy a, hết thảy giống như không có thay đổi gì, nhưng hết thảy lại thay đổi. Trương Cảnh cảm khái nói, ánh mắt quét mắt phố dài, rất nhanh liền gặp được Lãng Bộ lâu Phượng Minh viện các quen thuộc kiến trúc. Lãng Bộ lâu năm đó là được bài thi hương săn bắn thông báo địa phương. Hắn từng tại Lãng Vụ lâu phía dưới, cùng Tiểu Thiền, Tiết Cầm hai người cùng nhau quan sát thi hương săn bắn thông báo. Phượng Minh viện thì là hắn nhận biết Tô Dung Dung địa phương. Hắn tại Phượng Minh viện bên trong, cùng Tô Dung Dung từng có một đoạn tốt đẹp thời gian. Còn có rất nhiều hắn nhận biết kiến trúc. Hơn 10 năm đi qua, những kiến trúc này ý nguyên còn tại. Nhìn thấy những này quen thuộc kiến trúc, rất nhiều dần dần yên lặng tại ý thức chỗ sâu ký ức, liền lượm lượm mà tới. Vật vẫn như cũ, người đã không phải. Trương Cảnh thật sâu cảm thán một tiếng. Năm đó rất nhiều chuyện vật vẫn còn, chỉ là năm đó người nơi này đã đổi một nhóm lại một nhóm. Chúng ta đi đi. Trương Cảnh bọn hắn không có vội vã lập tức trở về Thính Tuyển phủ, bọn hắn theo đám người tại trên đường dài bắt đầu đi dạo. Đi ngang qua một nhà trà có lúc, một cái thuyết thư nhân thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Thường nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thế mà, có ít người thực sự quá kiệt xuất, hào quang của bọn họ thường thường sẽ che sáng một thời đại, thậm chí mấy cái thời đại. Chúng ta Đại Ngu khai quốc thái tổ, còn có đã từng ba đại thánh địa người sáng lập, đều thuộc về dạng này người. Có điều, có hai cái người còn muốn siêu vượt bọn họ. Các vị khán quan, chắc hẳn các ngươi đã biết chúng ta nói cho đúng là người nào. Một cái thuyết thư tiên sinh cao giọng nói, còn cần ngươi nói, người nào không biết ngươi nói là Thái Bình Nữ Đế cùng Vũ Ác Quân. Đông đảo trà khách ồn ào nói, không tệ, ta hôm nay muốn nói chính là bọn họ. Các ngươi đều nghe nói qua Thái Bình Nữ Đế cùng Vũ Ác Quân cái này một đôi truyền kỳ phu thê sự tích, nhưng có một số việc các ngươi chưa hẳn hiểu rõ. Thưa gõ trùng điệp vỗ, thuyết thư tiên sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chủ nhân, thuyết thư tiên sinh tại nói ngươi cùng chủ mẫu đâu. Tiểu Dực cười hắc hắc nói, chúng ta đi vào nghe một chút. Trương Cảnh có chút hăng hái nói, liền mang theo Tiểu Dực đi vào trà lâu, tìm một cái không người chỗ ngồi xuống. Trên đài thuyết thư tiên sinh vuốt ve râu dê, cao giọng nói, lại nói mấy chục năm trước Thái Bình Nữ Đế lúc đó vẫn là Trường An công chúa, mà Vũ An Quân vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ bình dân thư sinh. Thái Bình Nữ Đế không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đối Thiên Kinh bên trong đông đảo quyền quý hào môn tuấn ngạn truy cầu làm như không thấy, hết lần này tới lần khác tại trong biển người mênh mông chọn chúng một cái thường thường không có gì lạ thư sinh, mà cái này một chọn liên cải biến một thời đại. Bởi vì cái gọi là đại băng một ngày gió nổi lên, thẳng cánh bay cao 9 vạn dặm. Thuyết thư tiên sinh thổi dâu dê, nhìn chung quanh mọi người một tuần, dong dạc nói, Vũ An Quân, từ khi trở thành phò mã về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất tông sư, trong lịch sử lớn nhất đệ nhất đại tông sư, mạnh nhất trong lịch sử thiên nhân, mạnh nhất trong lịch sử võ thánh. Trấn áp Tây vực Bách Quốc, dẹp yên ba đại thánh địa, đỡ Thái Bình nữ đế thượng vị, trấn áp vực ngoại thiên tiêu. Đủ loại khó có thể tưởng tượng kỳ tích, tất cả đều tại Vũ An Quân trong tay sinh ra. Thuyết thư tiên sinh có chút dừng lại, hớp một thanh vân vụ trà, tiếp tục nói, mà Thái Bình nữ đế cũng tương tự sáng chói vô cùng, không kém hơn Vũ An Quân. Thuyết thư tiên sinh trên đài dõng dạc nói trương cảnh cùng Lý Thái Bình đủ loại sự tích, mà dưới đài đông đảo trà khách thì nghe được say sưa ngon lành. Cứ việc, rất nhiều trà khách đã nghe qua rất nhiều lần trương cảnh cùng Lý Thái Bình sự tích, nhưng là bọn hắn y nguyên vẫn là ưa thích nghe. Thi Liên tiểu dực cũng nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thầm thì phụ họa vài câu. Thuyết thư tiên sinh lời nói cũng khơi gợi lên trương cảnh rất nhiều nhớ lại chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt. Mặc dù cảnh còn người mất, nhưng người bất tại, cái này như vậy đủ rồi. Trương cảnh nghĩ đến Lý Thái Bình, Tô Dung Dung, Bạch Liên Ngọc bọn người y nguyên cùng mình cùng tồn tại Côn Khư cổ tình, bọn hắn muốn gặp mặt cũng tùy thời có thể gặp mặt, mà tiểu dực cũng một mực đi theo tại bên cạnh mình, không khỏi mỉm cười. Tiểu dực, chúng ta về thính tuyển phủ. Trương cảnh cùng tiểu dực đứng dậy rời đi trà lâu, hướng thính tuyển phủ đi đến. Đa tạ đại gia năm ngoái chống đỡ, để cho ta lấy được cả năm phần thưởng. Chương 1036 đoàn tụ. Chương 1036 đoàn tụ. Thính tuyển phủ, chủ nhân, chúng ta trở về. Đúng vậy a, trở về. Trương cảnh cùng tiểu dực hai người nhìn trước mắt cái này một tòa quen thuộc phủ đệ, trên mặt cũng hơi toát ra một tia kích động. Tiểu Thiên tỷ tỷ, Tiết Cầm tỷ tỷ, chúng ta trở về. Tiểu Dực đột nhiên lên tiếng hô to, thanh âm thanh thúy truyền khắp toàn bộ thính tuyển phủ. Siêu siêu, một cái kiểu tiểu nữ tử, còn có một cái cao lạnh nữ tử áo đen, gần như đồng thời theo thính tuyển phủ chỗ sâu bay lượn mà ra. Hai nữ tử này nhìn thấy Trương cảnh cùng tiểu Dực trong nấy mắt, trên mặt đều toát ra vô cùng kích động thần sắc. Phò mã, cái kia đang yêu nữ tử trực tiếp hướng Trương cảnh nào tới. Đến nửa đường về sau, tựa hồ phát hiện không ổn, lại sinh sinh ngừng lại. Phó mã, ngươi rốt cục trở lại đón chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta. Tiểu Thiên kích động nói, ánh mắt có chút ta bước. Ừm, chúng ta trở về đến quả thật có chút đã chậm, để cho các ngươi đợi mấy chục năm. Trương cảnh sờ lên Tiểu Thiên đầu, lại đưa tay thay nàng lau khỏe mắt nước mắt. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đã trưởng thành. Nhìn thấy trước mắt đã kinh biến đến mức phong tư hiểu điệu Tiểu Thiên, trong lòng Trương cảnh hiện lên nàng năm đó bộ dáng, không khỏi cảm thán một tiếng. Phó mã, ta hiện tại đều nhanh 40 tuổi, không lại là tiểu nha đầu. Tiểu Thiên nghe được Trương cảnh xưng chính mình vì tiểu nha đầu, có chút xấu hổ. Nhưng Trương cảnh xưng hô lại cấp tốc tiêu trừ trong nội tâm nàng cảm giác xa lạ, dường như lần nữa trở lại năm đó làm bạn tại Trương cảnh bên người Tuyết Nguyệt. Tiết Cầm, gặp qua đại nhân. Tiết Cầm đi đến Trương cảnh trước mặt, cung kính hướng Trương cảnh hành lễ. Đối với Tiểu Thiên, nàng lộ ra muốn khắc chế rất nhiều. Tiết Cầm, ngươi vẫn không thay đổi, ha ha. Trương cảnh nhìn thấy Tiết Cầm dáng vẻ, không nhịn được cười một tiếng. Tiểu Thiên tỷ tỷ, Tiết Cầm tỷ tỷ, các ngươi còn nhận được ta không? Tiểu Dực đi đến Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm trước mặt, chỉ mình cười hát hát nói. Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp, nháy máy mắt. Tiểu Dực rời đi Cửu Châu giới trước, vẫn là một cái 12 tuổi tả hữu nữ đồng. Lúc này, Tiểu Dực đã triệt để trưởng thành, duyên dáng yêu kiều. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm cũng không có nhận ra Tiểu Dực. Bất quá, các nàng quan sát tỉ mỉ về sau, rất nhanh liền từ nhỏ cánh trên thân thấy được một số quen thuộc hình dáng. Tiểu Dực, ngươi là Tiểu Dực. Tiểu Thiên, Tiết Cầm hai người rất nhanh liền nhận ra Tiểu Dực. Không tệ, chính là ta. Tiểu Dực cười đến rất vui vẻ. Phó mã, chúng ta trước hồi phủ bên trong đi. Trương cảnh bọn người cùng nhau đi vào thính tuyển phủ. Tiến vào thính tuyển phủ về sau, Trương cảnh đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này hết thảy đều còn không có biến, vẫn là bộ dáng lúc trước. Hiển nhiên, cái này là Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm tận lực bảo trì. Bất quá, nơi này đã không có người hầu cùng thủ vệ. Bởi vậy, hơi lộ ra quẩn cũ bé. Phó mã, các ngươi rời đi Cửu Châu giới về sau, ta cùng Tiết Cầm tỷ tỷ cảm thấy không cần những người hầu kia cùng thủ vệ phục thị chúng ta, bởi vậy, chúng ta liền đem bọn hắn phân phát. Tiểu Thiên vừa đi vừa nói lấy. Các ngươi ưa thích liền tốt. Trương cảnh mỉm cười nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thính tuyển phủ hoa viên, sau đó ảo ảo ngồi trên mặt đất. Trương cảnh nhìn lướt qua Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm, phát hiện bọn hắn đều đã tấn thăng võ thánh. Xem ra các ngươi những năm này không có lời biếng, đều đã tấn thăng võ thánh. Trương cảnh nói ra. Tiết Cầm thì bình tĩnh nói, đại nhân ngươi rời đi Cửu Châu giới trước, cho chúng ta lưu lại võ đạo tài nguyên, thực sự quá đầy đủ. Có nhiều như vậy võ đạo tài nguyên chống đỡ, tấn thăng võ thánh không tính là gì. Tiểu Thiên trên mặt thì toát ra một tia không có ý tứ chi sắc. Phò mã, thiên tử tối dạng, tu luyện đến thiên nhân cảnh về sau, liền khó có thể tiến thêm. Là Tiết Cầm tỷ tỷ, còn có Mạnh Tiểu Thanh tỷ tỷ, không để lại dư lực chỉ điểm ta, ta mới may mắn tấn thăng võ thánh. Trương cảnh mỉm cười nói, vô luận như thế nào, các ngươi đều đang cố gắng tu luyện, không để ta thất vọng. Tiết Cầm cùng Tiểu Thiên nghe vậy, trong lòng như chút được gánh nặng, các nàng sợ nhất cũng là Trương cảnh đối với các nàng thất vọng. Mấy chục năm qua, Đại Ngu Hoàng Triều cùng Cửu Châu giới có thay đổi gì sao? Trương cảnh hỏi. Tiết Cầm lắc đầu, đại nhân ngươi cùng nữ đế thay Đại Ngu đánh xuống cơ sở quá tốt rồi. Liền coi như các ngươi rời đi về sau, cũng không có cái gì thế lực dám cùng Đại Ngu đối nghịch. Bởi vậy, mấy chục năm qua, Đại Ngu cùng Cửu Châu giới bố cục đều rất ổn định, đại thể không có quá đại biến hóa. Nói, nàng đột nhiên nhíu trao mày một cái, có điều, Đại Ngu cùng Cửu Châu giới bố cục, mặc dù không có thay đổi gì, Nhưng địa quật thế giới, những năm gần đây lại xuất hiện một số dị biến. Địa quật thế giới? Trương Cảnh ánh mắt có chút ngưng tụ, địa quật thế giới tình huống như thế nào? Nói rõ chi tiết nói. Tiết Cầm nói ra, kỹ càng ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là, bệ hạ gần nhất điều tập 100 vạn đại quân tinh nhuệ, tiến về trấn thủ mỗi cái địa quật thế giới cửa ra vào. Trả lại thiên hạ sở hữu võ đạo thế lực hạ chỉ, điều động đại lượng võ đạo cao thủ, cùng một chỗ trấn thủ địa quật thế giới cửa ra vào. Tiểu Thiên cũng nói, bệ hạ, còn phải người liên lạc qua chúng ta cùng nhỏ Thanh Tỷ Tỷ, nói nếu như địa quật thế giới có biến, hy vọng chúng ta cùng nhỏ Thanh Tỷ Tỷ có thể xuất thủ. Xem ra địa quật thế giới vấn đề không nhỏ. Trương Cảnh bình tĩnh nói. Tiểu Dực cười nhạt nói, chúng ta trở về, vấn đề lớn hơn nữa cũng không là vấn đề. Cùng lắm thì ta đi một chuyến địa quật thế giới, đem bên trong địa quật yêu ma tất cả đều giải điên. Không đổi. Thật cần chúng ta xuất thủ thời điểm rồi nói sau. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng. Tiết Cầm cùng Tiểu Tiên nhìn thấy Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hoàn toàn không đem địa quật thế giới để ở trong mắt dáng vẻ, lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Các nàng đã sớm đối Trương Cảnh tràn đầy tự tin. Trương Cảnh nói không có vấn đề, liền nhất định không có vấn đề. Tiếp đó, Tiểu Dực liền chủ động cùng Tiết Cầm cùng Tiểu Thiền hai người giảng thuật nàng những năm này tại Côn Khư cổ tinh bên trong kinh lịch. Nghe được Tiết Cầm cùng Tiểu Thiền hai người hai mắt phát sáng, hướng tới không thôi. Tiết Cầm cùng Tiểu Thiền cũng giảng thuật một số cựu châu giới biến hóa. Theo các nàng giảng thuật bên trong, Trương Cảnh biết được Thiên Hà Kiếm Phái trước mắt đã trở thành thiên hạ cường đại nhất võ đạo thánh địa, mà Thiên Hà Kiếm Phái trưởng môn Mạnh Tiểu Thanh còn có Thái Thượng trưởng lão Triệu Tam Tư cũng tất cả đều tấn thăng võ thánh. Ngoài ra, Thiên Hà Kiếm Phái còn sinh ra mặt khác 4 vị võ thánh. Đương nhiên, cường đại nhất vẫn là Đại Ngu Hoàng tộc. Có Trương Cảnh cùng Lý Thái Bình lưu lại nội tình, Đại Ngu Hoàng tộc cái này mấy chục năm tạo ra võ thánh, vượt qua 15 vị, nhường trong thiên hạ sở hữu thế lực cũng không dám có dị tâm. Trương Cảnh đối Cựu Châu giới một chút biến hóa, cũng không có quá mức để ở trong lòng. So ra mà nói, hắn đúng quật thế giới, ngược lại là sinh ra một số hứng thú. Địa quật thế giới. Trong lòng Trương Cảnh tự nói lấy, địa quật thế giới, hắn chỉ từng tiến vào 2 lần. Hắn biết trong đó nơi dừng chân lấy vô số địa quật yêu ma, mà lại địa quật chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn giấu đi một số bí mật. Năm đó, hắn một lần muốn tiến vào địa quật chỗ sâu nhất thăm dò một lần. Chỉ bất quá, về sau bởi vì mọi việc hỗn loạn, liền quên đi. Bây giờ nghe Tiết Cầm nâng lên địa quật thế giới, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thăm dò địa quật thế giới suy nghĩ. Địa quật thế giới hết thảy có 9 tầng, năm đó thực lực của ta không đủ, chỉ có thể thăm dò địa quật thế giới 3 tầng trước. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn biết, địa quật thế giới chỗ sâu nhất, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Trương Cảnh nghĩ như vậy. Chương 1037, địa quật yêu ma xuất thế. Chương 1037, địa quật yêu ma xuất thế. Vài ngày sau, Thính Tuyên phủ, Hoa Biên, buổi trưa ngày ánh nắng cho người ta một loại loan rung rung cảm giác. Tiểu Dực, Tiểu Thiền, Thiết Cầm ba nữ hai mắt nhìn chằm chằm giá nướng trên từng khối nướng đến vàng óng nướng thịt, đều bản năng nuốt nước bọt. Quá thơm. Cái kia từng khối vàng óng nướng thịt bay ra từng sợi vô hình mùi thịt. Cái kia từng sợi mùi thịt không những kích thích các nàng khứu giác cùng vị giác, thậm chí còn thẩm thấu vào các nàng trong mỗi một cái tế bào, thẩm thấu vào linh hồn của các nàng chỗ sâu, làm cho các nàng mỗi một tế bào còn có linh hồn đều đối cái kia nướng thịt tràn đầy khát vọng. Trương Cảnh nhìn thấy Tiểu Dực đám người phản ứng, cười nhạt một tiếng, tiếp tục khống chế từng sợi phượng hoàng chân hỏa, cẩn thận nướng khối thịt. Cùng lúc đó, hắn không ngừng lấy ra từng cây bạo dược, đưa chúng nó chấn vỡ vì bột phấn. Sau đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, khống chế những cái kia bột phấn hóa thành từng cái huyền ảo chú văn, đều dung nhập mỗi một khối nướng thịt bên trong. Như thế bào chế về sau, mỗi một khối nướng thịt chẳng những tản mát ra mãnh liệt kích thích người thèm ăn thanh hương, mặt ngoài còn hiện ra một đạo đạo huyền diệu đạo ngân. Tiểu Dực bọn người nhìn lấy cái kia từng khối nướng thịt, đều không kiềm hãm được sinh ra bản năng khát vọng. Giống như cái kia không chỉ là một khối nướng thịt, càng là một phần tiến hóa chi nguyên. Tiểu Thiên tỷ tỷ, Tiết Cầm tỷ tỷ, các ngươi thật có phúc. Tiểu Dực nhìn chằm chằm nướng thịt, nói ra, chủ nhân, hiện tại làm cũng không phải phổ thông nướng thịt, mà chính là linh thiện. Cái gì gọi là linh thiện? Tiểu Thiên, Tiết Cầm hai người trên mặt đều toát ra vẻ tò mò. Các nàng cũng cảm thấy Trương Cảnh lần này chế tạo làm nướng thịt rất là kỳ quái. Chỉ là nướng thịt mà thôi, thế mà còn có từng cái huyền ảo đạo ngân hiện lên. Hết lần này tới lần khác, những này nướng thịt còn điên cuồng kích thích thân thể của các nàng cùng linh hồn, làm cho các nàng thể xác tinh thần đều đối với hắn sinh ra vô cùng khát vọng mãnh liệt. Mà trực giác nói cho các nàng biết, một khi các nàng ăn những này nướng thịt, đem thu hoạch được to lớn thật tốt chỗ. Tiểu Dực nói ra, cái gọi là linh thiện, liền là một loại chuyên môn phụ trợ võ giả tu hành đồ ăn. Loại thức ăn này, chẳng những ẩn chứa năng lượng bằng bạc, còn ẩn chứa một chút đạo vận. Bởi vậy, võ giả thức ăn linh thiện lúc, chẳng những có thể thu hoạch được năng lượng, còn có thể cảm ngộ đạo vận, lại còn có như thế thần dị đồ ăn. Tiểu Thiên cùng trong mắt Tiết Cầm đều hiện lên ra một tia kinh dị. Trương Cảnh cười nói, Tiểu Dực, còn nói để loạt một chút. Linh thiện còn có một cái tác dụng trọng yếu. Một số năng lượng đẳng cấp, viễn siêu võ giả tự thân đẳng cấp bảo dược, thị thú các loại, võ giả là không cách nào trực tiếp luyện hóa, nếu không, cả người đều sẽ bị trực tiếp no bạo. Nhưng là những cái kia bảo dược, thị thú chờ nguyên liệu nấu ăn, luyện chế thành linh thiện về sau, võ giả lại có thể ăn uống. Linh thiện chỗ năng lượng ẩn chứa, so sánh ôn hòa, tiến vào võ giả thể nội về sau, cũng sẽ không lập tức bạo phát đi ra, mà chính là sẽ yên lặng tại võ giả thể nội, lại một chút xíu phóng xuất ra. Như vậy, liền tránh khỏi mạo hiểm. Trương Cảnh nói, nhìn về phía trước mắt nướng thịt. Trước mắt những này nướng thịt đều dùng thánh nhân cấp thịt của yêu thú chế tác, trong đó còn dung nhập vài quặng hạ phẩm thần dược. Dưới tình huống bình thường, lấy Tiểu Thiền cùng Tiết Cầm nếu như trực tiếp ăn thánh nhân cấp thịt của yêu thú cùng thần dược, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bạo thể, hình thần đều diện. Thực lực của các nàng quá yếu, căn bản liền không chịu nổi cái kia năng lượng khổng lồ. Nhưng là, chế tác thành linh thiện về sau, các nàng lại là có thể yên tâm ăn. Linh thiện bên trong lực lượng không sẽ trực tiếp bạo phát đi ra, mà chính là sẽ trước yên lặng tại trong cơ thể của các nàng lại từng chút chuyển hóa. Trương Cảnh chỗ lấy chế tác linh thiện, cũng là vì tăng lên tiểu thiền cùng tiết cầm thực lực. Ăn sau hôm nay nướng thịt những này, tiểu thiền cùng tiết cầm đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, sau này võ đạo tu hành cũng sẽ biến càng thêm thuận lợi. Nguyên lai, linh thiện có như thế lớn chỗ tốt. Nghe xong Trương Cảnh lời nói, tiểu thiền cùng tiết cầm đối nướng thịt càng thêm khát vọng, có thể ăn. Sau đó không lâu, Trương Cảnh triệt hồi phượng hoàng chân hỏa, nướng mùi thịt đạt đến cực hạn. Bạch tiểu dự tay mắt lanh lẹ, tia chớp bắt lấy một khối nướng thịt, ăn như gió cuốn lên. Tiểu thiền cùng tiết cầm cũng ào ào động thủ, nắm qua nướng thịt bắt đầu ăn. Các nàng ăn dưới đệ nhất miệng nướng thịt lúc, một cỗ khó có thể hình dung mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập các nàng khoang miệng cùng vị giác. Thậm chí các nàng cảm giác thần hồn của mình cùng toàn thân đều mỗi một tế bào đều bị cái kia một cỗ mùi thịt bao vây. Các nàng trừng mắt, ánh mắt đều có sai lầm thần. Các nàng theo chưa từng ăn qua đồ ăn mỹ vị như vậy. Trừ mỹ vị bên ngoài, các nàng còn cảm nhận được rõ ràng một cỗ nước ấm giống như năng lượng khổng lồ nhanh chóng chạy khắp các nàng toàn thân, dung nhập các nàng toàn thân trong mỗi một cái tế bào. Ngoài ra, thần hồn của các nàng còn cảm nhận được một chút huyền diệu đạo vận. Tiểu Thiên cùng Tiết Cẩm trực tiếp mê mất, tiểu Dực cũng đắm chìm trong mỹ vị bên trong. Trương Cảnh cười nhạt một tiếng, cũng cầm lấy một khối nướng thịt tỉ mỉ phẩm vị. Thiên Kinh bên ngoài, Tây Sơn, một vị người mặc trọng giáp lao tướng quân, còn có hai cái võ thánh, đều ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy một đầu đen nhánh một khe lớn. Mà tại phía sau bọn họ, thì là lít nha lít nhít đại quân. Ầm ầm, đột nhiên, một trận thanh thế to lớn chấn động, theo đen nhánh một khe lớn chỗ sâu truyền ra. Lao tướng quân cùng hai cái võ thánh, trong nháy mắt liền thấy lớn vết nứt bên trong cái kia giống như thủy triều phun trào vô số yêu ma. Không tốt, địa vật yêu ma ra đến rồi. Lao tướng quân cùng hai cái võ thánh, thần sắc cùng nhau nhất biến. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị động thủ, tuyệt không thể nhường một cái địa quật yêu ma rời đi Tây Sơn. Lao tướng quân thanh âm uy nghiêm, vang vọng hư không. Nhất thời, 10 vạn đại quân hào hào dơ lên trường thương. Với anh, không vân vân đại quân xuất thủ, toàn bộ đại địa liền mãnh liệt chấn động, một cỗ biển động giống như yêu khí triều dâng, theo một khe lớn bên trong bộc phát ra. Nhất thời, rất nhiều binh sĩ đều bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Coi như Lao tướng quân cùng hai cái võ thánh cũng bị cái kia cuồng bạo yêu khí đánh bay. Cùng lúc đó, một đạo to lớn yêu ma dòng nước lũ thẳng tắp phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Xa xa nhìn qua, cái kia chính là một đầu to lớn sông thẳng lên trời màu đen của nước, mà cái kia một đạo yêu ma dòng nước lũ xông vào mây trời về sau, đỉnh yêu ma lại cấp tốc hướng chung quanh quyết tán. Nhìn qua, tựa như là một đám mây đen đang nhanh chóng mở rộng, đem cả mảnh trời không che phủ lên. Cái này nên có bao nhiêu yêu ma? Lão tướng quân, hai đại võ thánh, còn có tất cả tướng sĩ, ngẩng đầu nhìn mây đen kia đồng dạng che đậy cả mảnh trời không vô mấy yêu ma, trong mắt đều toát ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Yêu ma số lượng tối thiểu là bọn hắn gấp trăm lần không chỉ, trong đó chí ít còn có vài chục cái võ thánh cấp yêu ma. Cái này để bọn hắn làm sao ngăn cản? Cái kia, đó là cái gì? Thiên binh bên trong, vô số người nhìn lấy Tây Sơn phương hướng cấp tốc lan tràn mà đến vô tận mây đen, ào ào kinh hãi. Yêu ma, tất cả đều địa quật yêu ma. Có cường giả thông qua thần thức gặp được mây đen chân diện mục, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Trong hoàng cung, một tôn người mặc đế bào thân ảnh cũng trong nháy mắt từ trên long ỷ đứng dậy, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại hoàng cung đỉnh. Vẫn là không cách nào áp chế địa quật yêu ma xuất thế sao? Đương nhiệm ngu hoàng Lý Dự ngẩng đầu nhìn cái kia cấp tốc hướng trời kinh lan tràn mà đến mây đen, thần sắc âm trầm như nước. Thính tuyển phủ bên trong, Trương Cảnh bọn người cũng phát hiện trên bầu trời cái kia cấp tốc lan tràn mà đến mây đen. Cái này, nhiều yêu ma như vậy. Tiểu Thiên cùng Tiết Cẩm nhìn vô thiên cái địa giống như yêu ma, sắc mặt hơi đổi một chút. Chủ nhân, địa quật thế giới yêu ma xuất thế. Tiểu Dực nói ra. Ừm. Trương Cảnh bình tĩnh gật một cái. Chương 1038, một điểm chân hỏa, phần diệt ước vạn yêu ma. Chương 1038, một điểm chân hỏa, phần diệt ước vạn yêu ma. Lít nha lít nhít yêu ma, như mây đen đồng dạng, cấp tốc hướng trời kinh phương hướng lan tràn mà đến. Yêu ma. Những này tất cả đều là yêu ma. Thiên kinh bên trong, càng ngày càng nhiều võ giả, phát hiện cái kia cấp tốc lan tràn mà đến mây đen, nhưng thật ra là vô cùng vô tận yêu ma. Tin tức rất nhanh truyền ra, thì liền bình dân đều biết. Nhất thời, toàn bộ thiên kinh đều lâm vào trong khủng hoảng. Xuất thế địa quật yêu ma. Thực sự nhiều lắm. Đương nhiệm ngu hoàng Lý Dự, thông qua thần thức, nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận yêu ma, thân thể khẽ run lên. Tây Sơn địa quật thế giới mở miệng, chỉ là đông đảo địa quật thế giới ra trong miệng một cái mà thôi. Hy vọng cái khác địa quật thế giới mở miệng, không có ra chuyện. Nếu không, không nhưng chúng ta đại ngu hoàng tộc xong, chỉ sợ thì liền nhân tộc cũng xong rồi. Lý Dự tự nói nói, quần áo chấn động, phóng lên tận trời, hướng Thính Tuyển phủ bay đi. Vì chấn thủ Cửu Châu các nơi địa quật thế giới, hắn đã đem chân long các sở hữu võ thánh đều phái đi ra. Hiện trong hoàng cung, cũng chỉ còn lại có hắn một người võ thánh mà thôi. Bởi vậy, hắn muốn đi Thính Tuyển phủ tìm kiếm Tiểu Thiền cùng Tiết Cầm hai vị võ thánh trợ giúp. Ngay tại một đạo yêu ma dòng nước lũ tại Tây Sơn bên trong xuất hiện thời điểm, thiên hạ các nơi cũng xuất hiện từng đạo sông thẳng lên trời yêu ma dòng nước lũ. Vô luận là Trung Nguyên Cửu Châu, vẫn là Đông Hải, vẫn là Nam Hoàng Chi Địa, hay là người Tây vực Bách Quốc, tất cả đều xuất hiện từng đạo sông thẳng lên trời yêu ma dòng nước lũ. chí ít có hơn 30 đạo cự đại yêu ma dòng nước lũ. Vô số yêu ma, như mây đen đồng dạng, tại thiên hạ các nơi cấp tốc lan tràn. Yêu ma, thật là nhiều yêu ma. Nhiều như vậy địa quật yêu ma xuất thế. Chúng ta nhân tộc xong. Thiên hạ các nơi, vô số người nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa yêu ma, đều lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Xuất thế địa quật yêu ma, số lượng thực sự nhiều lắm, như vô tận mây đen đồng dạng, che đậy thiên địa. Rất nhiều võ thánh, giờ khắc này đều lạnh cả người. Thiên kinh. Ngay tại hướng Tĩnh Tuyển phủ bay vút đi Lý Dự, nửa đường thu đến mỗi cái chấn thủ địa quật thế giới cửa ra tướng quân lấy bí pháp truyền về tin tức, thân thể đột nhiên cứng đờ, trực tiếp dừng lại. Sở hữu địa quật thế giới mở miệng, đều có vô tận địa quật yêu ma xuất thế. Lý Dự tự nói, ánh mắt u ám, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Xong, chúng ta đại ngu hoàng triều xong, nhân tộc cũng xong rồi. Lý Dự giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, cùng thật sâu vô lực. Đồng thời xuất thế địa quật yêu ma thực sự rất nhiều, căn bản không phải đại ngu hoàng triều có thể chống cự. Cái này không chỉ là đại ngu hoàng triều thái ách, cũng là toàn bộ nhân tộc thái ách. Thính Tuyên phủ, Trương Cảnh cùng Tiểu Dực hai người nhìn thấy mây đen kia giống như lan tràn mà đến vô tận yêu ma trong nháy mắt, thần thức liền đột nhiên khẽ động, bao phủ toàn bộ cựu châu giới. Trong nháy mắt, bọn hắn gặp được hơn 30 đạo sông thẳng lên trời yêu ma dòng nước lũ. Mỗi một đạo yêu ma dòng nước lũ bên trong đều cầm giữ có vô cùng vô tận yêu ma. Tiểu Dực hơi hơi kinh hãi, sở hữu địa của thế giới mở miệng, vậy mà đều có vô tận yêu ma tuôn ra. Chủ nhân, nếu như chúng ta không xuất thủ, chỉ sợ chẳng những đại ngu hoàng triều muốn xong, thì liền toàn bộ nhân tộc đều sắp xong rồi. Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm nghe vậy, thần sắc đại biến. Các nàng biết địa của thế giới vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Trương Cảnh cảm thán một tiếng, năm đó ta còn tại Cửu Châu giới lúc, liền nghe nói qua địa quật thế giới yêu ma nắm giữ phá vỡ chúng ta nhân tộc thống trị lực lượng. Chỉ là năm đó địa quật thế giới yêu ma coi như án phận, bởi vậy ta cũng vô pháp xác nhận là thật là giả. Không nghĩ tới lại là thật. Hắn nói, liền hứng hở đưa ra dựng lên một ngón tay. Sau một khắc, một điểm trừng hạt gạo phượng hoàng chân hỏa theo đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra. Cái này, Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm hai người nhìn thấy Trương Cảnh chuẩn bị xuất thủ, còn tưởng rằng Trương Cảnh xuất thủ động tĩnh sẽ phi thường kinh người, nhưng không nghĩ tới chỉ có một điểm trừng hạt gạo chân hỏa theo Trương Cảnh đầu ngón tay bay ra. Trong lúc nhất thời, các nàng đều ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời yêu ma che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Một điểm trừng hạt gạo chân hỏa có thể làm gì? Không phải là các nàng không tin Trương Cảnh, mà chính là các nàng thực tại không tưởng tượng ra được điểm này chân hỏa có thể lớn bao nhiêu lực phá hoại. Bất quá, các nàng rất nhanh liền há to miệng. Chỉ thấy cái kia một điểm trừng hạt gạo chân hỏa như thiểm điện bay tới bầu trời, bắn tại một đầu mọc ra lượng chỉ cánh rơi yêu ma phía trên. Trong chớp mắt, cái kia một đầu yêu ma liền hóa thành một đoàn mãnh liệt hỏa diễm. Sau đó, vô số chỉ to bằng nắm đấm trẻ con phượng hoàng theo trong ngọn lửa bay múa mà ra, hướng cái khác yêu ma bay nào mà đi. Mỗi khi có mới yêu ma bị tiểu phượng hoàng phốc ở trên người lúc, cái kia yêu ma cũng sẽ hóa thành một đoàn mãnh liệt hỏa diễm, sau đó tiếp tục chia ra thành càng nhiều tiểu phượng hoàng. Thời gian ba hơi thở cũng chưa tới, trời trong không trung, mây đen kia giống như lan tràn vô số yêu ma, liền hóa thành một mảnh biển lửa vô biên. Vô số tiểu phượng hoàng ở trong biển lửa bay múa, đồng thời cấp tốc hướng về yêu ma dòng nước lũ phương hướng khuyết tán cùng lan tràn, một mực lan tràn đến địa quật thế giới bên trong. Cùng lúc đó, lại có một chút trừng hạt gạo chân hỏa theo trong biển lửa bay ra, hướng từng đạo yêu ma dòng nước lũ phương hướng bay đi. Tại Tiểu Thiền cùng Tiết Cầm nhìn không thấy địa phương, trong thiên hạ, mấy chục đạo sông thẳng lên trời yêu ma dòng nước lũ, tất cả đều nhanh chóng bốc cháy lên, ào ào hóa thành vô số bay múa tiểu phượng hoàng. Ước chừng qua thời gian một chén trà tạ hữu, sở hữu yêu ma dòng nước lũ bên trong yêu ma, tất cả đều hóa thành tro bụi. Một trận diệt thế chi kiếp, như vậy kết thúc. Thiên Kinh, Tiểu Thiên cùng Tiết Cầm đều sững sờ nhìn lấy đã biến mất vô số yêu ma. Lý Dự, còn có Thiên Kinh bên trong tất cả mọi người, giờ khắc này cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Toàn bộ Thiên Kinh, giờ khắc này đều yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cứ như vậy kết thúc. Một lúc lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt toát ra khó có thể tin cùng rung động thân sắc. Không chỉ có xuất hiện tại Thiên Kinh địa quật yêu ma toàn bộ hủy diệt, theo cái khác địa quật thế giới tuôn ra địa quật yêu ma, vậy mà cũng toàn bộ hủy diệt. Lý Dự nhìn lấy các vị tướng quân truyền đến tin tức, cả người đều lâm vào to lớn trong rung động, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong thiên hạ, ai có thực lực như vậy, có thể trong nháy mắt phần diện phân tán tại các nơi ức vạn yêu ma. Lý Dự trong lòng dâng lên vạn trượng sóng to. Vừa mới thủ đoạn, tựa như là Vũ An quân phượng hoàng chân hỏa. Lúc này, Thiên Kinh bên trong có một vị thiên nhân cường giả thấp giọng nói, "Không tệ, cái kia đúng là Vũ An quân phượng hoàng chân hỏa." Càng ngày càng nhiều người nói như vậy. Vũ An quân không phải cùng nữ đế cùng rời đi Cựu Châu giới sao? Hán phượng hoàng chân hỏa làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Rất nhiều người đều toát ra không hiểu thần sắc. Lý Dự nghe được những âm thanh này, tâm thần chấn động, cả người đều kích động lên, hắn thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng Tĩnh Tuyển phủ bay vút đi. Một lát sau, Lý Dự từ trên bầu trời hạ xuống tại Tĩnh Tuyển phủ bên trong, mà hắn vừa hạ xuống, liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Vũ An Quân. Lý Dự nhìn lấy ngay tại trong hoa viên ăn nướng thịt Trương Cảnh, trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Cái này truyền kỳ nhân vật, thế mà thật trở về.